Chương 433, hết sức căng thẳng Nguyệt Thần lông mày khẽ nhíu, cái này dâm tặc. Nàng tại Âm Dương gia bên trong xưa nay địa vị tôn sùng, còn chưa bao giờ có người dám như thế mở miệng đùa giỡn nàng. Nguyệt Thần mắt xa sau hai tròng mắt nhắm lại, hừ lạnh một tiếng nói, một mép lém lỉnh chợt bắn, xem ra Lục Tiên Sinh đối với tự thân thực lực rất có tự tin, đã sớm chờ lấy chúng ta Hàn Lăng mỉm cười, tháng này thần ngược lại là chìm được khí, hắn quay lại chút ít đầu ngựa, lắc đầu giả thở dài, Nguyệt Thần tiên tử chỗ đó, ta chỉ là chờ ở chỗ này nhìn xem ngươi hình dạng mà thôi. Nguyệt Thần lông mày nhíu một cái, thật chặt nhìn chăm chú về phía Hàn Lăng, quần áo chung quanh dẫn động long. Du khí để cho bốn phía cây cỏ cành lá cắt cắt lắc lư, liên đối lấy thổi qua mấy người áo bào đen. Không có gì ngoài Hàn Lăng quanh người có loa toàn cửu ảnh cương khí hộ thể, tự chủ cầm cố này thiết bị chắn gió dưới sự vệ trang mấy người gắn vào trên đầu dưới hắc bào đều bị gợi lên dâng lên. Phía trước cái niếp thần sắc nhất động, ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía cưỡi ngựa Hàn Lăng cùng vệ trang bốn phía, lúc này đang có bốn tên bóng người đeo kiếm đứng yên, bên trái một người khăn đen che mặt, lạnh lùng ôm cánh tay, khí tức khắc nghiệt, phía bên phải người thì trên đầu nghiêng bảo bọc nửa bên khăn đen, lộ ra mắt lòng đen tới. Chân cương, loạn thần. Hai người này không ngờ đầu nhập Hàn Vương, cái niếp chậm rãi ngưng trọng rút kiếm, hai người này thực lực từng tại La Vong bên trong đứng hàng chữ thiên, cũng không yếu với cái kia hai tên Âm Dương gia thủy bộ nữ trưởng lão bao nhiêu. Còn dư lại trong hai người cũng chỉ có võ lượng kém một bậc, tên kia che mắt lão giả, đồng dạng tuyệt không phải hạng người bình thường. Âm Dương gia Vân chúng quân cùng Thuấn quân mặc dù thực lực không yếu, còn có đan dược cái này ngoại lực có thể mượn, nhưng cái này một trận cũng chắc chắn là ác chiến. Lúc này một đạo lam nhạt như nước long du khí bất thình lình giữa trời ngưng tụ, hướng về Hàn Lăng đánh thẳng mà đến. Hàn Lăng khẽ miệng khẽ câu, quanh người cương khí hộ thể, xoắn ốc xoáy bao quanh mà ra, vừa vặn ngăn tại trước ngựa, âm nhu long du khí đâm vào bên trên, như rõ ràng gió qua hai, hưu một tiếng tiêu tán ở vô hình. Long du khí chưa kịp tan hết, trong chốc lát, cục thế hết sức căng thẳng. Mấy đạo phong thanh đồng thời tật vang dội, cái niếp một kiếm thẳng tung đã tới vệ trang trước người, trường kiếm chớp mắt lúc thì đã ngang dọc giao kích cùng một chỗ, phát ra đương một tiếng vang lên. Thanh cương kiếm cùng xa xỉ thân kiếm ma luyện, tại ảm đạm sắc trời phía dưới tràn ra tia lửa tới. Trường kiếm giao kích ở giữa, vệ trang tại ngửa cao to trên một điểm, thả người hướng về trên sân nham, cái niếp lập tức truy tập mà lên, hai thanh trường kiếm không ngừng giao nhau, công thủ chuyển đổi nhanh chóng, đáp ứng không xuể. Lúc này một khối cự nham giữa trời ngưng tụ thành theo bên trái đá núi rơi xuống, như công thành đầu thạch xa, hướng về Hàn Lăng thẳng tắp rơi tới. Hàn Lăng liếc qua, cười nhạt một tiếng, tinh quang lóe lên ở giữa, chân cương thả người mà lên, trong tay hậu bối thanh kiếm ác liệt lướt ngang hướng về cự nham, như cắt cây cỏ, một đoạn mà đứt. Cự nham tách ra ở giữa, phía sau Tuấn quân chẳng biết lúc nào đã theo đá núi xê dịch mà xuống, giữa hai tay Hoàng Thiên hậu thổ chân khí như đất thạch đồng dạng ngưng tụ thành trường đao tự đánh giá mở cự nham về sau, hướng về bay lên không trung không chỗ mượn lực chân cương đánh xuống. Chưa kịp rơi xuống, cảnh phong thanh bỗng nhiên một vàng, thân hình nhận hiện ở giữa, một cái che mắt lão giả đột nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn, trong tay đoạn thủy kiếm thẳng đưa mà ra, như một đao kia vỗ xuống. Có lẽ có thể đem nhất kiếm ngăn cản chân cương trọng thương, nhưng tự thân tất nhiên sẽ thất tử. Thuấn quân lập tức thu tay, trong tay Hoàng Thiên hậu thổ chân khí ngưng tụ thành trường đao đảo ngược sau lưng, đỡ được đoạn thủy một kiếm. Chân cương xem thời cơ biến chiêu, ba người đồng thời hướng phía dưới hạ xuống ở giữa, bản tắc vì ngăn cản trường kiếm đưa một cái, chém xéo về phía Thuấn quân. Nguyệt Thần thần sắc khẽ biến, đúng lúc này kim quang lóe lên, một cái bỏng mắt một lưỡi kiếm đúng tại lúc đó xuất hiện, chắn Thuấn quân trước người. Chương 434, Huyễn cảnh rời tâm nhìn xem Vân Trung quân cầm đứng trước bây dập Thuấn quân cứu, Nguyệt Thần trong tay long du khí dần dần trì hoãn. Tiếp tục tỉnh rủi nhìn chăm chú về phía Hàn Lăng, hai tay nhấc chỉ thành quyết ở giữa, trên thân long du khí hoàn quấn mà lên. Cầm Nguyệt Thần động tác nhỏ nhặt thu hết vào mắt, Hàn Lăng mỉm cười, Vân Trung quân một kiếm này ngăn lại, chỉ sợ đủ để cho đại biểu Âm Dương gia Nguyệt Thần càng thêm tín nhiệm với hắn. Hắn nhìn xem bất thình lình như băng rua đồng dạng tập tốc xoắn tới long du khí, trên thân cương khí bao quanh mà ra, nắm lấy dây cương cưỡi ngựa thân ảnh bất thình lình huyễn hóa thành cửu đạo. Long du khí giữa trời cuốn một cái, cuốn ở chín bóng người trên lại đều cuốn trong không. Nguyệt Thần thần sắc khẽ biến, lập tức ghé mắt xem thân tượng về sau, chẳng biết lúc nào Hàn Lăng đứng chắp tay thân ảnh đã xuất hiện ở nàng ngoài mấy trượng, khóe miệng nhỏ câu nhìn xem nàng. Nguyệt Thần hai tròng mắt nhỏ liễm, trên tay lan chỉ lập tức mở ra, quanh người long du khí giữa trời một cái xoay quanh, lần nữa trực tiếp hướng về Hàn Lăng của tới. Hàn Lăng cười nhạt một tiếng, cước bộ điểm nhẹ ở giữa, giống như hoành không Nazi, liên tiếp né qua băng rua vậy long du khí, thân hình thoát một cái liền áp gần Nguyệt Thần, trong tay hàn khí lộn xộn tuôn, thẳng chụp vào Nguyệt Thần bả vai, xông ra hàn khí dù cho còn chưa chạm đến bờ vai của nàng. Vai bên cạnh rũ xuống hai sợi tử sắc tóc mai cũng đã xuất hiện băng tình. Nguyệt Thần thần sắc khẽ biến, tốt lạnh thấu xương ngạch hàn khí, hai tay lập tức trước người thành quyết, một cỗ long du khí tùy theo ở xung quanh người bồng lên, cầm hàn khí chống cự bên ngoài, dưới chân nhỏ đến ở giữa, đã như ý hình đổi vị trí, bước ra trở ra, kéo ra khoảng cách. Ấn quyết biến hoa ở giữa, đảo mắt một đoàn chân khí tại giữa ngón tay ngưng tụ, lay động nàng váy dài, một đôi tròng mắt hướng về Hàn Lăng xem ra, hình như có tinh quang hiện lên. Âm Dương gia huyễn cảnh quyết, Hàn Lăng lông mày đỉnh gảy nhẹ, chắp tay ở giữa, ánh mắt đúng rồi đi lên. Trong mấy mắt Hàn Lăng liền nhìn thấy chính mình chính bản thân chỗ một cái che kín tinh tượng trong ảo cảnh, bốn phía bóng đêm vắng vẻ, chỉ có vô số tinh điểm chớp lên, mà ngoài mấy trượng đối diện, Nguyệt Thần chính môi anh đào nhếch lên nhìn xem hắn, đáp tay nói, thân ở huyễn cảnh, có thể rời tâm trí, phiến tinh không này đã mai táng rất nhiều rốt nát người tánh mạng, có lẽ Lục Tiên Sinh cũng sẽ trở thành trong đó một cái. Hàn Lăng khoe miệng nhỏ câu, cười nói, ta còn tưởng rằng Nguyệt Thần tiên tử là muốn cùng ta một chỗ đâu, bất quá này một mảnh đèn kỵ thực tế không thú vị, không bằng thay cái hoàn cảnh như thế nào. Nói xong, một đạo hàn băng ánh mắt theo trong mắt của hắn chợt lóe lên, thánh tâm tứ kiếp, kinh ngục kiếp. Nguyệt Thần mắt xa sau hai tròng mắt khẽ nhúc đích, trong thoáng chốc lại phát hiện bốn phía vắng vẻ tinh không biến thành một cái băng thiên tuyết điệu ta thế giới, bốn phía bạch ngai một mảnh, huyền băng như điện, trên không không ngừng có từng điểm bông tuyết bay rơi, mà cái kia một thân hắc bảo dâm tặc thì tại mấy chỗ trước, đứng chắp tay. Nguyệt Thần lông mày nhíu một cái, nàng huyễn cảnh quyết lại bị phá, hơn nữa còn lâm vào đối phương trong ảo cảnh. Cầm Nguyệt Thần phản ứng thu hết vào mắt, Hàn Lăng chê bừa, thân ở huyễn cảnh, có thể rời tâm trí, không biết Nguyệt Thần cô nương tâm nên như thế nào rời. Nguyệt Thần hai tròng mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Hàn Lăng ánh mắt, phản phất muốn ghi lại đôi mắt này chủ nhân, nàng hư nhẹ một tiếng, hai tay trước người thành quyết, đảo mắt một đoàn chân khí ở tại thượng lưu chuyển, bao quanh tại quanh người nàng, trên người mặc váy dài quần dài tím dậy thì ảnh như trong gương tốn trăng trong nước đồng dạng chậm rãi nổi lên gợn sóng, biến mất không thấy gì nữa. Hàn Lăng lông mày đỉnh vẩy một cái, đảo mắt nhìn xem đối diện cốc đạo ở giữa, hai tay thành quyết bất biến, khí tức bất thình lình thở nhẹ xuống Nguyệt Thần, cô nàng này đối với hoàn cảnh quyết cùng khống tâm chú trên tạo nghệ chỉ sợ còn xa tại Vân Trung quân phía trên, không thua Phi Yên. Đúng lúc này, một cô vân vụ theo cốc đạo bên trong phiêu khởi. Chương 435, cùng đường dị tâm Vân Trung quân vân vụ đan, Hàn Lăng thần sắc hơi động, liếc nhìn Nguyệt Thần sau lưng cốc đạo, chẳng biết lúc nào, sơn cốc hai bên đã có mây nhàn nhạt sương mù tràn ngập lên tới. Chỉ thấy trong sương mù, Vân Trung quân ánh mắt lóe lên lui ở một bên, lấy ra hai cái màu vàng đan dược đến, đưa tay đem bên trong một cái quăng về phía cạnh vừa đem chân cương, đoạn thủy hai người bước lui Thuấn quân. Trầm giọng nói, Thuấn quân, gần cùng ta cùng nhau ăn vào tụ tiên đan, nhanh chóng giải quyết hai người này, tiến đến tương trợ Nguyệt Thần đại nhân. Nói xong, đi đầu đem trong tay kim sắc đan dược căn bảo. Thuấn quân thần sắc trang nghiêm, liếc mắt lạnh nhạt như thường Hàn Lăng cùng khí tức hơi hơi gặp hồn hệ Nguyệt Thần, lúc này đem trong tay đan dược căn bảo. Tụ tiên đan hiệu quả vẫn còn ở lúc trước hành thích lúc Vân Trung quân đội vàng dùng chân nhân đan phía trên, không chỉ có thể đánh thông toàn thân kinh mạch, thật to cường hóa âm dương lương khí, còn có thể kích phát thân thể các loại tiềm năng, đạt tới trong ngoài đều là tăng hiệu quả, khiến cho thực lực trong thời gian ngắn tăng nhiều. Lần trước âm dương gia bao quát ở bên trong bốn tên trưởng lão phục sát lục chỉ hắc hiệp, chính là dựa vào tụ tiên đan công hiệu. Mà Vân Trung quân âm dương thuật tu vi cơ hồ tại ngũ đại trưởng lão bên trong kém cỏi nhất, lại có thể đứng hàng ngũ đại trưởng lão đứng đầu, cũng chính là mượn nhờ đan dược sắc bén. Chỉ là nếu có tâm quan sát, lại có thể phát hiện Thuấn quân lúc này ăn vào đan dược cùng Vân Trung quân lại tồn tại nhỏ xíu khác biệt. Hàn Lăng khẽ miệng khẽ câu, bén nhạy phát giác được kim sắc đan dược bên trong trộn một sợi nhỏ bé không thể nhận ra từ sắc đan văn. Tính danh: Thuấn quân, cấp 89, thân phận: Tương quân, âm dương gia thủ bộ trưởng lão, năng lực: Hoàng Thiên hậu thổ, thủ bộ âm dương thuật, luyện kim thuật, huyền cảnh quyết, khống tâm chú. Thuộc tính: 7984, tụ tiên đan đã thông trong ngoài kinh mạch, nhanh nhẹn 80-83, thể chất 80-70, ly hồn đan ẩn nút trạng thái, mị lực 85. Ly hồn đan ẩn nút trạng thái, liếc nhìn tin tức, Hàn Lăng cười thầm trong lòng, ly hồn đan không màu không mùi, có thể gây tê liệt người ngũ giác, bây giờ bị Vân Trung quân giấu giếm đang cấp thuấn quân ăn vào tụ tiên trong nội đan, đợi đến phát huy tác dụng lúc, dù cho âm dương gia di hình hoán vị khinh công hơn người, đối phương cũng đừng hòng bình yên rút lui sơn cốc này. Bất quá này thuấn quân thực lực cũng thực là không yếu, dù cho chân cương, đoạn thủy liên thủ cũng chưa chắc có thể lưu hắn lại. Lúc này Vân Trung quân khẽ quát một tiếng, thân hình bỗng nhiên biến lớn dâng lên, tại âm dương nhị khí phía dưới vân vụ tụ thành nửa người trên cơ hồ cùng đá núi ngang hàng, đảo mắt cầm huyễn hóa ra cự thủ, hướng về chân cương, đoạn thủy thẳng cái mà xuống, khí thế hung hùng. Đoạn thủy như hư ảnh lóe lên, xa rút lui hướng về hơi nghiêng, âm dương nhị khí ngưng tụ thành cự thủ rơi vào chân cương phía trên, lập tức bị hậu bối thanh kiếm sắc bén chỉ xéo hướng lên một kiếm chống đỡ, hai bắt đầu giằng co. Thuấn quân hai tay thành quyết, âm dương nhị khí thổ thạch lưu chuyển liền muốn thừa cơ hướng về chân cương đánh tới, hắn trước bất thình lình hư ảnh lóe lên, đoạn thủy thân ảnh nhận hiện ở giữa, xuất hiện ở hắn chết, một kiếm đâm thẳng mà ra, đúng tại lúc đó cắt đứt Thuấn quân tập kích, đảo mắt lần nữa bỏ chạy. Vân Trung quân trong tay tụ tiên đan tăng cường âm dương nhị khí lưu chuyển, trên tay cường độ tăng nhiều, đoạn thủy nhướng mày, dưới chân một điểm, lập tức thu kiếm bước ra trở ra. To lớn thủ trưởng đột nhiên rơi trên mặt đất, vẽ lên mấy khối thổ thạch, không biết có ý còn lúc vô ý, một khối trong đó to bằng đầu người đá núi, trùng hợp hướng về Nguyệt Thần bay thẳng mà tới. Vang lên tiếng gió ở giữa, Nguyệt Thần thần sắc biến đổi, đã nhận ra bay tới đá núi, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Nàng lập tức lan chỉ mở ra, lấy long du khí cuốn về phía đá núi thời khắc, lại nhìn thấy Hàn Lăng mỉm cười, đảo mắt đã tiếp cận trước người của nàng. Chương 436, muốn độn không cửa Hàn Lăng trên tay hàn khí lộn xộn hơn, lại lần nữa hướng về Nguyệt Thần bả vai chụp tới, lạnh thấu xương hàn ý để cho màu tím tóc mai lại thêm băng tinh. Cái này Vân Trung quân thật sự là thành sự không có bại sự có dư. Nguyệt Thần lông mày nhíu chặt, nếu là bị lần này bắt trúng, tình thế liền nguy hiểm cho, trong lúc đội vã lan chỉ lập tức lại nhấc, sau lưng long du khí phồng lên mà lên. Đảo mắt ngưng tụ thành lam nhạt như nước thái cực hình dạng, bao quanh tại quanh người nàng. Sau đó đá núi rơi vào cái này lưu chuyển long du chọc tức mặt, phảng phất hòa tan, rơi vào mặt đất. Cả công lẫn thủ, Hàn Lăng khỏe miệng ý cười không giảm, trên tay ngón tay nhập lại như điện, tiếp tục hướng về trước mắt lam nhạt như màn long du khí đâm tới. Hàn kính vòng quanh hai ngón tay cùng long du khí tướng tiếp xúc, như chống đỡ tại mềm thuận phía trên, chậm rãi hướng về bên trong công hãm mà đi. Nguyệt Thần mắt xa sau hai tròng mắt chầm xuống, cái này Lục Tiểu Phụng một thân thực lực mạnh thật là kinh người, chỉ sợ cũng chỉ có Đông Hoàng các hạ có thể cùng hắn so sánh hơn thua. Bây giờ bởi vì Vân Trung quân vô ý lầm lên đá núi, để cho hắn bắt được tiến công cơ hội, chỉ có thể một mực cùng hắn giữ lẫn nhau, lấy kinh người này chân khí, chỉ sợ bị thua bị bắt chỉ ở nghĩ lại ở giữa. Mặc dù không có cái này nộ thương đá núi, lần này mai phục cũng chưa chắc có thể thắng, không nghĩ tới Hàn Vương cung nội lại còn có cao thủ như thế. Trong nháy mắt, Hàn Lăng hai ngón tay trên hàn khí thúc dụng, lam nhạt như màn long du khí như băng tinh phá nát. Nguyệt Thần kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình tùy theo hơi rung, nhìn xem Hàn Lăng như điện tiếp tục hướng về bả vai nàng hai ngón tay, dưới chân bận bịu một điểm, như là di hình hóa bị, vội vàng hướng về hơi nghiêng xê dịch mà đi. Hàn Lăng hai ngón tay đúng tại Nguyệt Thần bên cạnh xê dịch mà qua, vài gấm tê liệt âm thanh vang lên, một mảnh lam nhạt tay áo bố bay xuống. Hàn Lăng đưa tay tiếp được như lụa tay áo bố, một sợi như có như không mùi thơm theo trên bay tới, hắn thú vị nở nụ cười, nhìn về phía tay trái lộ một nửa mỡ dê bạch cổ tay Nguyệt Thần, chẳng biết lúc nào lam nhạt váy dài ống tay áo huyền băng ngưng kết, đã ngắn một nửa, chê bừa, cái này chẳng lẽ là Nguyệt Thần cô nương cố ý đưa cho ta tín vật đi nước. Nguyệt Thần nhíu mày chừng hắn một chút, cái này dâm tặc thực tế đáng giận. Nhiều lần đùa giỡn nàng, nhưng lại làm cho không người nào có thể làm sao, lúc này tình thế so với nhân mạnh, không được chịu kích động tiếp tục cùng hắn giữ lẫn nhau, nếu không chỉ sợ muốn đi cũng chưa chắc đi. Nguyệt Thần hừ nhẹ một tiếng, chăm chú nhìn chằm chằm Hàn Lăng, chậm rãi nói, ngươi lưu không được ta liền còn có thắng cơ hội của ngươi, bất luận là gì đường lối, lần sau thắng bại sẽ không lại đến hôm nay đồng dạng nói xong, còn chưa chờ nàng xê dịch rời đi, trên sơn nham chợt nhớ tới một trận kim thiết vang lên, kiếm thế cương khí răng khắp nơi ở giữa, dẫn tới nham thạch trên sụp đổ đại lượng đá vụn. Hai cái thân ảnh theo đá núi rơi xuống, Hàn Lăng lông mày đỉnh gảy nhẹ, liếc mắt rơi vào một bên vệ trang cùng đối diện cái niếp, hai người khí tức gặp gấp rút, nhưng đều trên thân vô hại, tựa hồ cũng không phân ra thắng bại. Nguyệt Thần hơi hơi ghé mắt nói, đi nhanh lên, cái kia Lục Tiểu Phụng không phải chúng ta có thể đối phó, dù cho ngươi ta liên thủ chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Nói xong, nàng giơ tay vung ra mấy đạo long du khí, cuốn về phía Hàn Lăng cùng vệ trang, đồng thời dưới chân một điểm, thân hình biến ảo ở giữa, như di hình hoán vị đồng dạng hướng về nơi xa xê dịch mà đi. Cái niếp thần sắc khẽ nhúc nhích, liếc mắt vẫn còn ở cùng chân cương bọn người giao phong bốn tên âm dương gia trưởng lão, lúc này vẫn còn chiếm thượng phong, một chiêu bức lui đối thủ thoát thân phải làm không khó, lập tức cũng đi theo thả người rời đi. Nhìn xem hai người rời đi, Hàn Lăng khỏe miệng khẽ câu, đánh tới long du khí còn chưa cận thân trước, đã bị hắn hộ thân xoắn ốc xoáy cương khí chống cự ở bên ngoài, như gió mát tiêu tán ở vô hình, ánh mắt của hắn chuyển hướng nhất đao bức lui Đoạn Thủy Thuấn Quân, dạo chơi bức ra, như xúc địa thành thốn, đảo mắt đã tới Thuấn Quân sau lưng. Chương 437, chỉ còn trên danh nghĩa Thuấn Quân cẩn thận. Vân Trung Quân kinh sợ quát một tiếng, âm dương nhị khí hội tụ vân vụ ngưng tụ thành đại thủ nhìn như hướng về Hàn Lăng mà đến, lại vừa lúc bị chân cương một kiếm lướt ngang mà tản ra, hóa thành vân khí, trong chốc lát che lại muốn xê dịch mà đi ngang hoàng, nữ anh tầm mắt. Thuấn Quân thần sắc biến đổi, đã là phát hiện sau lưng bất thình lình xuất hiện Hàn Lăng, Hoàng Thiên Hậu thổ sở ngưng thành trường đao trở tay chém ngang hướng về hắn. Hàn Lăng nhìn xem màu đất trường đao khẽ cười một tiếng, mắt lộ ra tinh quang, trong lúc giơ tay ngón tay nhập lại như điện, trùng hợp ngậm lấy trường đao thân đao, khó khăn lại gần nửa tấc. Thuấn Quân đồng tử co rụt lại, có thể lấy hai ngón tay đón lấy cái này có thể so với thần binh lợi khí Hoàng Thiên Hậu thổ, khó trách lấy Nguyệt Thần đại nhân cơ hồ không giới diễm phi thực lực cũng sẽ vội vàng rút đi, không nghĩ tới người này thực lực không ngờ đến tận đây. Lúc này vận chuyển âm dương lưỡng khí, muốn đổ cầm trong tay trường đao biến thành sư hổ lấy kiểm chế Hàn Lăng thừa cơ rút đi, chợt cảm thấy một cỗ kinh người hàn khí theo trường đao du tẩu mà tới, có thể thiên biến vạn hóa Hoàng Thiên Hậu thổ phía trên chẳng biết lúc nào đã che phủ tầng một huyền băng, đảo mắt hướng về hắn cánh tay lan tràn mà lên. Ngươi, Thuấn Quân nhìn xem khoe miệng nhỏ câu Hàn Lăng, trong mắt kinh hãi đại thịnh, hàn khí này dương cực câm sinh, lại so Nga Hoàng tu luyện thuần âm thủy thuật bạch lộ khi xương càng thêm hàn ý lạnh thấu xương, đúng lúc là hắn sở tu âm dương thuật Hoàng Thiên Hậu thổ khắc tinh. Bây giờ huyền băng lan tràn đến nguyên cả cánh tay, đã không phải tráng sĩ tự chặt tay không thể tự cứu. Suy nghĩ tại điện quang thạch hỏa ở giữa hiện lên, Thuấn Quân lập tức đưa tay thành đao hướng về cánh tay rơi đi, đúng lúc này, chợt thân hình cứng đờ, chỉ cảm thấy toàn thân tê liệt dâng lên, trước mắt một mảnh đen kịt. Không tốt, ngũ giác tê liệt, đây là Mạn Đà La, cũng hoặc Tuyết Hạo sinh lang độc. Từ cục đã định, lúc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu tại Thuấn Quân trong lòng dừng lại, đối phương đến tuột cùng là khi nào ở tại trên thân hạ độc, như vị này Hàn Vương cung cao thủ Lục Tiểu Phụng thật có như thế thần không biết bị không hay phóng độc thuật, Nguyệt Thần chỉ sợ cũng sớm đã trúng độc. Mà đây cố độc bởi bên trong mà phát, đúng tại tụ tiên đan dược lực sắp hết thời điểm, người hạ độc, tựa hồ cũng chỉ có một người Vân Trung Quân. Người khác không biết, nhưng hắn lại biết, Vân Trung Quân sở luyện ly hồn đan bên trong thì có một mực Tuyết Hao sinh lang độc sinh kế. Khó trách vừa rồi Vân Trung Quân lấy cự linh ảo ảnh một trường phía dưới, văng lên nham thạch cùng lầm bay về phía Nguyệt Thần đại nhân. Nguyên lai cái này Vân Trung Quân sớm đã đầu nhập Hàn Vương. Vậy cái này bước lên bách gia tranh kế hoạch. Âm Dương gia nguy rồi. Ngươi. Thuấn Quân trong mắt kinh hãi, chỉ kịp hàm hồ phát ra một cái ngươi chữ, đảo mắt huyền băng thì đã tràn ngập toàn thân, cầm hoàn toàn đóng băng, hàn kính nhập vào cơ thể. Một trận cơ giới hóa giọng điện tử vang lên. Đánh giết cấp 89 Âm Dương gia thủ bộ trưởng Lao Thuấn Quân, đẳng cấp tăng lên, tổng thu hoạch được một điểm thuộc tính cường hóa, có thể cường hóa thuộc tính, lực lượng, trước mắt đẳng cấp 81 cấp. Hàn Lăng khẽ cười một tiếng, liếc nhìn sơn cốc bốn phía, tràn ngập vân khí dần dần tan đi, ngoại trừ vệ trang cùng chân cương, loạn thần mấy người, sớm đã không có Âm Dương gia bóng người. Vệ trang đem kiếm thu hồi trong vỏ, cười lạnh một tiếng nói, Âm Dương gia 6 người mai phục, lại một chết một bị thương, chật vật rời đi, phản hao tổn Thuấn Quân cái này một cánh tay đắc lực, xem ra Âm Dương gia ngũ đại trưởng lão danh hảo, sẽ hữu danh vô thực. Hàn Lăng mỉm cười, bây giờ Âm Dương gia ngoại trừ còn chưa có chỗ nghe nói thiếu ti mệnh, cũng chỉ có cái kia hai cái chưa đảm nhiệm trưởng lão vị tương phu nhân vẫn còn tồn tại, nói là chỉ còn trên danh nghĩa xác thực không đủ. Nhìn xem Đoạn Thủy cầm sợ quá chạy mất trước ngựa đến, hắn khẽ bóp trên cằm mã, khỏe miệng lộ ra ý vị sâu xa mỉm cười nói, tuy nhiên so sánh với Âm Dương gia tổ thất, ta ngược lại thật ra đối những cái kia bị doanh chính mời chào nông gia đệ tử cùng giang hồ sát thủ đi nơi nào cảm thấy hứng thú hơn. Chương 438, nhân vị tài mà tử thái ớt sơn đông chết, bóng đêm sơ hàng. Ngụy cùng tề đồ vật tương thông chật hẹp trên đường, hai bên có nhiều đá núi quái cây, cây xanh um tùm, yên lặng như tờ bên trong, hẹp dài quốc đạo ở dưới ánh trăng giống như một bộ sáng ám rõ ràng tranh thủy mặc quyển. Lúc này, một trận thanh thúy roi ngựa tiếng vang triệt tốc đạo, hai chiếc xe ngựa đang phía tây đi về hướng đông, móng ngựa những nơi đi qua, bụi đất khẽ nứt, vắng vẻ không tiếng động bóng đêm bị tiếng vó ngựa đánh vỡ. Bất thình lình đột nhiên xảy ra dị biến, dừng cây thời gian nhoáng một cái, hai đạo che mặt hắc ảnh từ một bên thấp nham thạch trên nhảy xuống, chặn xe ngựa đường đi, đưa tay nâng lên, một đầu hàn thiết diện xích theo trong đất phá xuất, nằm ngang ở cốc đạo hai bên cây cối ở giữa. Lái xe nho ra đệ tử trong lòng giật mình, vội vàng tìm ngựa dừng đi, xa xa tại khóa sắt trước dừng lại, cả kinh kêu lên, đại sư công, có tặc nhân cướp đường. Lời còn chưa dứt, trong đó một tên che mặt bóng người hướng về hai bên đưa tay ra hiệu, lập tức thì có một tràng tiếng xé gió vang lên, mấy chục mũi tên từ cốc đạo hai bên trong rừng cây bắn nhanh mà ra, hướng về từ đầu đến cuối hai chiếc xe ngựa đánh tới, tiện thế có chút tấn mãnh. Trên xe ngựa vải mảnh nứt lên, một đạo trên người mặc tông xanh nho phục thân ảnh từ đó vút qua mà ra, rơi vào càng xe phía trên, hậu bối trên trường kiếm tinh mang chớp động, tao nhã trầm ổn cương khí không ngừng bay ra, cầm mũi tên tùy tiện bẻ gãy, không mảy may tiến vào chỗ xe ngựa bốn phía. Dạng này mũi tên đối phổ thông nho ra đệ tử tự nhiên chí mạng, nhưng hiển nhiên không đủ để làm bị thương cầm trong tay danh kiếm thái a Phục Niệm. Phục Niệm bảo hộ ở đi theo nho ra đệ tử ngồi trước xe ngựa, cầm mũi tên đều chặn lại, ánh mắt hướng về cốc đạo hai bên rừng cây nhìn lại, lúc này hơn 10 tên hắc y che mặt cung nỗ thủ đang không ngừng dẫn cung mà bắn. Đầu này cốc đạo trên xưa nay không có sát thủ cấp tiền nhu sinh, huống hồ xuất hiện thời cơ không khỏi quá trùng hợp, chính là Mạc gia cùng Hạng thị nhất tộc bị tập kích về sau, mà nông gia lại sớm trước tiên đám người một bước rời đi, trong đó chưa hẳn không liên quan, cũng có lẽ có người vu oan hãm hại. Nếu thật sự là như thế, đối phương nhu đồ liền tương đối không nhỏ, bất kể là loại kia khả năng, mà khác mấy đầu trên đường chư tử bách ra người, có lẽ cũng đã bị tập kích. Phục Niệm ánh mắt dùng mình, hùng hậu chân khí thôi thúc ở giữa, trường kiếm thai a phía trên vòng lên một đạo cương khí, cầm đại lượng mũi tên ngưng trệ ở giữa không trung, theo kiếm nhất quét ở giữa, tất cả đều quay giáo tương hướng, cứ thế không giảm hướng về hai bên trên sơn nham bắn nhanh mà đi. Liên tiếp tiếng rên rỉ vang lên, đại lượng che mặt giang hồ sát thủ tất cả đều theo đá núi trên cây cối rơi xuống. Cơ vơ tờ, cầu bờ UFFAA. Lúc này phong thanh một vang, thừa dịp Phục Niệm kiếm thế mới vừa hết cơ hội, tốc đạo từ đầu đến cuối, bốn tên che mặt hắc y nhân hai hai thả người một kiếm đâm đến, trên kiếm phong sát khí lâm nhiên, một trước một sau giáp công thời khắc, dường như hợp thành vi diệu trận thế. Nông gia si vưu đường kiếm pháp. Phục Niệm thần sắc nhất động, né người xê dịch ở giữa, né qua hai tên người quần áo đen thế công, lập tức trở tay trường kiếm dưới dựng thẳng, hùng hậu thân kiếm chặn giao thoa hai thanh trường kiếm, phát ra đương một tiếng vang lên. Kiếm nhận chạm nhau ở giữa, thấy lạnh cả người bất tình lình tại thái a kiếm trên thân lan tràn ra. Địa trạch 24, Đông Diệt. Phục Niệm khẽ nhíu mày, thật chẳng lẽ là nông gia, ánh mắt liếc nhìn lấy phía sau lần nữa đánh tới hai tên nông gia đệ tử, trong tay chân khí thúc dục, thái a phía trên lập tức cương khí bùng lên, né người cầm cùng thái a kiếm lưỡi đao tương giao hai thanh trường kiếm dùng nội lực phe phẩy hướng về phía sau đánh tới hai tên nông gia đệ tử. Bốn tên che mặt nông gia đệ tử trong mắt hiện hiện vẻ hoảng sợ, cũng đã né tránh không kịp. Trong chốc lát lợi nhận nhập vào cơ thể, vang lên một trận kêu rên thanh âm, bốn tên nông gia đệ tử trong mắt không cam lòng chậm rãi ngã xuống đất, Âm Dương gia nhân luôn đạt đến sẽ ở một bên hiệp đồng xuất thủ, lại đến bây giờ cũng không xuất hiện. Chương 439, Am Hiểu trói thành lồng kỳ tâm bên trong bất tình lình dâng lên hiệu ra, Âm Dương gia có lẽ căn bản là chưa từng dự định cùng nhau xuất thủ, lần này an bài mai phục chính là để bọn hắn đến đây chịu chết. Lúc này, mấy tên nho gia đệ tử theo bốn phía sát thủ trước mặt đứng dậy, nghi ngờ hướng về Phục Niệm bẩm báo nói, đại sư công, những người này trên thân cũng không phát hiện đại biểu nông gia thân phận cây cỏ, tựa hồ không phải nông gia người không có nông gia cây cỏ. Phục Niệm trong lòng hơi hồi hộp một chút, lông mày chặt chẽ nhíu lại, đi tập sát sự tình, như mang theo người nông gia cây cỏ ngược lại còn có vu oan giá họa ngại, bây giờ không mang, lại ngược lại hoàn toàn lộ ra hắn giấu đầu hở đôi. Tân Trịnh, Hàn Vương Cung. Lại là một cái nắng ấm cạn chiếu thời gian, Vương Cung cánh Bắc Hán Bạch Đường bên trên, Hàn Lăng mang theo Diễm Phi hướng về Minh Châu phu nhân cung điện mà đi. Diễm Phi khẽ kéo hắn ống tay áo, khẽ cười nói, sáng sớm liền thần thần bí bí, ngươi chẳng lẽ là dự định để cho ta giúp ngươi thuyết phục đại ti mệnh? Hàn Lăng lắc đầu, cười thần bí nói, thuyết phục đại ti mệnh ta đương nhiên tự có biện pháp. Diễm Phi nhịn không được khẽ cười một tiếng, nhìn xem hắn nói lao hết bài này đến bài khác, vậy ngươi để cho ta cùng đi làm gì? Hàn Lăng rất có ý vị cười giỡn nói, để cho phu nhân cùng đi, tự nhiên là vì bảo hộ đại ti mệnh. Diễm Phi đôi mắt trao lên, nhắc tới nói, bảo hộ. Hàn Lăng nở nụ cười không nói, đưa tay ra hiệu hướng về trước mặt Minh Châu phu nhân cung điện. Diễm Phi giống như cười tựa như giận lườm hắn một chút, đi theo hướng về trong điện đi đến, cái này tên đần lại thừa nước đục thả câu. Giam giữ đại ti mệnh điện các trước, song tử nhẹ nhàng cầm môn đẩy ra, chỉ thấy thổi màn che giấu điện các bên trong, đại ti mệnh đang bị trói chặt lấy hai tay cùng hai chân, bộ dạng phục tùng ngồi dựa vào thấp trên giường. Nghe được động tĩnh, nhất thời dương mắt nhìn lại, khi phát hiện là Hàn Lăng cùng Diễm Phi lúc. Đại ti mệnh hơi hơi nhíu mày, tự rêu nở nụ cười, nói: "Không nghĩ tới Đường Đường Hàn Vương sẽ còn lần nữa tự mình đến tận đây, bất quá ta biết đều đã bị ngươi đôi câu vài lời hỏi ra, sớm đã là người vô dụng." Bây giờ mang theo Diễm Phi đại nhân đến đây, không phải là muốn khuyên ta đầu nhập, lấy làm Âm Dương gia nội ứng. Nàng nói khẽ mỉm cười một tiếng, chậm rãi nói, nếu thật sự là như thế, vương thượng hay là chết cái ý niệm này a. Hàn Lăng sững sờ, đi vào địa cắt, lắc đầu nói, cô nương đây có thể nghĩ sai. Hắn nghiêm trang mỉm cười nói, thực ra, ta là tới thả cô nương. Đại ti mệnh khẽ giật mình nói, thả ta. Hàn Lăng mỉm cười nói, không sai. Hắn nói ra hiệu song tử giải khai đại ti mệnh trên người trói chặt. Hai đạo tinh quang phút chốc hiện lên, đại ti mệnh trên tay chân trói chặt gân châu đều đánh rơi thấp trên giường. cái này Hàn Vương trong hồ lô đến cùng đang bán thuốc gì? Đại Ti Mệnh nhíu mày nhìn xem hắn, xoa nhẹ xuống cổ tay đứng dậy, trong mắt suy tư nói, ngươi thật muốn thả ta? Ngay cả Diễm Phi cùng Song Tử cũng không hiểu nhìn hắn một chút. Hàn Lăng gật đầu cười nói, đương nhiên. Hắn dạo bước đi đến một bên trước án, ngồi xuống, cầm rượu lên tước hướng về Đại Ti Mệnh thăm hỏi nói, nói đến, ta còn muốn đa tạ cô nương đâu. Cảm ơn ta. Đại Ti Mệnh hơi hơi nhíu mày, khó hiểu nói, cảm ơn ta cái gì? Hàn Lăng thở dài nói, nếu không phải cô nương nói cho ta biết Âm Dương gia tin tức, ta liền sẽ không phái người tiến về Thái Ất Sơn, tham gia đạo gia tuyệt diệu đài xem kiếm, suýt nữa vì vậy mà bỏ lỡ Nguyệt Thần cô nương đại lễ tuyệt diệu đài xem kiếm. Đại Ti Mệnh nhíu mày nhìn hắn một chút, càng nói càng thái quá, Nguyệt Thần đại nhân tại sao lại tiến đến đạo gia Thái Ất Sơn? Bất thình lình lông mày nhất động, như cùng Đông Hoàng trưởng giáo mệnh lệnh tương liên hệ, đạo gia thiên nhân ước hẹn, đáng giá Nguyệt Thần đại nhân đi trước nguyên nhân, ngoại trừ cái kia đạo trong nhà có một cái sớm bị để mắt tới tiểu cô nương, tựa hồ cũng chỉ có trở thành bước lên bách gia tranh cơ hội. Chương 440, bó tay tự trói chỉ là vì tránh đạo gia người, Nguyệt Thần đại nhân phải làm sẽ không lấy chân dung xuất hiện ở Thái Ất trên núi, cái này Hàn Vương Hàn Lăng lại là như thế nào biết được người phần, không phải đề cập đến nói chuyện cái gọi là đại lễ. Đại Ti Mệnh lông mày nhăn lại, chẳng lẽ lấy Hàn Vương Hàn Lăng lại là đang lừa nàng? Thư nhẹ một tiếng, nghiêng người sang nói, Nguyệt Thần đại nhân như thế nào tiễn đưa ngươi đại lễ? Hàn Lăng khẽ giật mình, lấy ra một khối lam nhạt tay áo bố, nghiêm trang nháy nháy mắt nói, nghe nói, cái này chính là Nguyệt Thần cô nương cố ý tặng cho ta tín vật đính ước cả. Hắn nói lần nữa nâng chén lên nói, ngươi nói ta có phải hay không hẳn là cảm tạ ngươi? Đại Ti Mệnh nghe vậy, nghiêng đầu hướng về Hàn Lăng lấy ra vài gấm nhìn lại, lam nhạt tay áo bảy lên hoa văn tinh tế khắc hoa ám văn, như có như không mùi thơm mơ hồ có thể nghe, đây là Nguyệt Thần xưa nay yêu thích nhất mặc váy dài, trên váy dài tay áo bố không thể nghi ngờ. Cái này Hàn Vương lại thật lấy được Nguyệt Thần đại nhân tay áo bố. Đại Ti Mệnh hổ phách vậy trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Diễm Phi hé miệng nở nụ cười, đã là biết ý, nàng giống như cười tựa như giận lường Hàn Lăng một chút, cái này tên đần vậy mà như thế bại hoại người ta thanh danh, nếu để cho nàng cái kia muội muội nghe, không phải bị tức ngược lại không có thể. Bất quá này bị tức đến người, chỉ sợ còn không chỉ Nguyệt Thần. Chỉ thấy Đại Ti Mệnh chặt chẽ như mày, dường như suy tư đến cái gì. Cái gọi là tín vật đính ước tự nhiên là hư ảo lời nói, nhưng Nguyệt Thần đại nhân tay áo bố bây giờ xuất hiện ở trong tay của hắn, vậy đã nói rõ vị này Hàn Vương Hàn Lăng phái đi ra ngoài người cùng Âm Dương gia người có một trận chiến, hơn nữa còn thủ thắng. Dù cho chưa từng tận mắt nhìn thấy, nàng nhưng cũng đã có thể nghĩ đến là như thế nào chẳng cảnh. Cái này Hàn Vương tất nhiên thụ mệnh bên cạnh cao thủ tại tuyệt diệu đài xem kiếm thời điểm, cố ý cầm theo nàng tại đây biết được Âm Dương gia mưu đồ sự tình ám chỉ với Nguyệt Thần đại nhân, sau đó có Âm Dương gia người nửa đường phục kích Hàn Vương cung cao thủ, lại ngược lại bị thua. Nếu không có biết rõ đối phương đã biết Âm Dương gia bước lên bách gia tranh kế hoạch, lấy Nguyệt Thần đại nhân cẩn thận, tuyệt sẽ không lành nghề đại sự như thế thời điểm, mạng muội bại lộ thân phận, cùng đối phương độc thủ. Trên tay chân trói buộc phân minh đã giết hết, Đại Ti Mệnh dưới chân lại phảng phất giống như tại trên ghế mọc rễ một dạng, tức giận trừng mắt về phía Hàn Lăng, ngươi lộ ra Âm Dương gia đại kế, cầm đặt như giẫm trên băng mỏng cảnh nguy hiểm, Đông Hoàng trưởng giáo sẽ như thế nào xử trí nàng? Nàng tự nhiên nhất thanh nhị sở. Âm Dương khổ Hàn chi địa đã mai táng vô số vong hồn, trong đó cũng không thiếu dạng này người. Coi như bây giờ trở về Âm Dương gia, cầm cái này Hàn Vương cung nội nghe thấy bí mật nhỏ cáo chi, chỉ sợ cũng chỉ sẽ bị coi như trước mắt cái này đáng giận chí cực Hàn Vương phái đi mật thám, nhận hết Âm Dương thuật dày vò. Âm Dương gia, nàng là trở về không được. Đại Ti Mệnh nhíu mày nhìn về phía lộ ra chức trạng đàng hoàng ý cảm tạ Hàn Lăng, khó thở không thôi, cái này Hàn Vương thực tế đáng giận, vô sỉ, nói cái gì là dâng thả nàng, lại phân minh đã sớm đem đường lấp kín. Nhất thời khi đưa tay hướng về Hàn Lăng đánh thẳng mà đến. Nhìn xem yêu dị tay số đỏ, Hàn Lăng trên mặt không chút nào không có một tia vẻ sợ hãi, thậm chí khỏe miệng còn hiện lên một tia nhợn nhơ mỉm cười. Hắn rõ ràng không có võ công, thật chẳng lẽ không sợ chết à? Đại Ti Mệnh ánh mắt phức tạp khó hiểu, yêu dị tay số đỏ đứng ở Hàn Lăng trước người vài thước, nhưng thật giống như có cái gì lực lượng vô hình trở ngại lấy nàng khó tiến thêm nửa tấc, nếu nói là công thế, ngược lại càng giống là đưa tay đưa tới. Hàn Lăng mỉm cười, đưa tay nhẹ nắm trước mắt yêu dị tay số đỏ, mỉm cười nói, chẳng lẽ Đại Ti Mệnh, đây là muốn lưu ở Hàn Vương cung sao? Có thần bí ngân sắc hoa văn hắc giáp ngón tay run nhẹ nhẹ, không biết là tức giận, vẫn là bởi vì nội tâm dãy rủa. Mặc dù đối với kết quả như vậy đã có đoán trước, nhưng chuyện cho tới bây giờ, nhưng như cũng để cho người ta khí khổ, chỉ là trừ cái đó ra, chẳng lẽ còn có cái khác lựa chọn à? Chương 441, dấu đầu hở đuôi chí ít so sánh thất quốc địa phương khác, cái này Hàn Vương trong cung không chỉ có cấm quân vô số, còn có đông quân Diễm Phi, đúng là cao nhất lựa chọn. Bất thình lình, Đại Ti Mệnh lập tức phảng phất hút hết tất cả khí lực, chậm rãi khuất phục chân ngã ngồi tại trên đế, yên lặng không nói. Hàn Lăng mỉm cười, nhìn xem Đại Ti Mệnh yên lặng chờ nàng phía sau văn. Đại Ti Mệnh dương mắt muốn nói, trùng hợp đối mặt Hàn Lăng ánh mắt, trên mặt không khỏi nhỏ thẹn đỏ mắt, mất tự nhiên phiết xem qua chỉ riêng nói, ngươi, tất nhiên cái gì cũng tính đến, còn đến hỏi ta làm cái gì? Hàn Lăng triển mi nở nụ cười, nhìn xem trên mặt hơi thấy xấu hổ Đại Ti Mệnh, nháy nháy mắt nói, mặc dù thế sự dịch liệu, nhưng nhân tâm lại khó liệu, huống chi là xinh đẹp đàn bà. Tâm hắn lắc đầu giả thở dài, vạn nhất Đại Ti Mệnh cận kề cái chết không muốn, vậy ta cũng không kế. Khả thi a? Đại Ti Mệnh sắc mặt nhợt nhạt, trong mắt lại tăng thêm một điểm hơi ngại ngùng, cái này Hàn Vương thực tế đáng giận, nói cái gì cô gái xinh đẹp, rõ ràng là tại vừa đấm vừa xoa, đánh một gậy trả lại quả táo ngọt. Diễm Phi thấy thế hé miệng nở nụ cười, cùng cái này tên đần ngôn ngữ dâng lên, cuối cùng thua thiệt khẳng định vẫn là người khác, hơn nữa còn ăn trong lòng tình nguyện, nàng khẽ cười nói, Đại Ti Mệnh, nói đến, lúc trước ngươi mới vào Âm Dương gia lúc, của ngươi Âm Dương hợp thủ ấn cùng Khô Lâu huyết thủ ấn vẫn là ta dạy ngươi đâu, không bằng về sau, ngươi liền theo ta đi đại ti mệnh hơi hơi không người nói, vâng, Diễm Phi đại nhân, nàng nói lườm Hàn Lăng một chút, dường như còn muốn hỏi hắn. Ý tứ, nhìn thấy Hàn Lăng khẽ gật đầu về sau, lại tranh thủ thời gian phiết hướng về một bên, không còn dám đi xem hắn, trên mặt có ý xấu hổ lóe lên, này nhân tuy nhiên đáng giận, bất quá này ba phần nói hai lời nói, lại có thể cầm người như để tuyến như tượng gỗ đùa bỡn với vỗ tay mưu trí, sắp thực làm cho người tin phục. Hàn Lăng khẽ cười một tiếng, uống miếng rượu. Lúc này, địa các ở ngoài bất thình lình một trận êm ái tiếng bước chân vang lên, chỉ thấy một tên tóc bệnh buông xuống búi tóc thị nữ xuất hiện ở ngoài cửa, không người bẩm báo nói, bẩm vương thượng, tử nữ phu nhân phái người đến đây cáo chi, có thất tuyệt đường tình báo, thất tuyệt đường tình báo. Hàn Lăng trong lòng hơi động, ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc, xem ra chư tử bách ra sự tình có tình huống mới. Trở lại công tử phụ phòng chính bên trong, trong phòng mùi hương thoang thoảng dịu dàng, trên bàn tử kim lò trưng bày bích ngọc tiểu hồ, tử nữ ngồi quỳ chân trước án, đang tại hâm rượu, án bên cạnh để đó một tấm tí lụa. Hàn Lăng đến gần trước án, một cỗ ấm áp mùi rượu tùy theo lướt nhẹ mà đến, mang theo xa xăm thuần vận, cười khen, phu nhân giọng tiểu phối hợp cái này kim ti mã não ngọn quả nhiên hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đặc biệt phong vị tử nữ khẽ cười một tiếng, đem chén rượu đưa tới, nói khẽ vừa rồi thất tuyệt đường truyền đến tin tức, đêm qua tại Thái Ức Sơn phụ cận, Triệu Quốc học giả tiếng tâm gia chủ, Công Tôn Húng bị nông gia Xuân Hàn đoạn trường giết chết. Trừ cái đó ra, còn có không ít chư tử bách gia người chết vào nông gia đệ tử tay, nàng khẽ cười nói, mà thú vị chính là, ngay cả nông gia người cũng bị tập kích. Hàn Lăng tiếp nhận chén rượu, nếu mày nói, ta đoán, nhất định còn có càng thú vị sự tình. Hắn khẽ mỉm cười một tiếng, cười nói, tỷ như nông gia bị tập kích lại cơ hồ không một người bỏ mình. Tử nữ gật đầu cười nói, Âm Dương gia một chiêu này giấu đầu hở đuôi, quả thật làm cho nông gia hết đường chối cãi. Bây giờ chư tử bách gia người cơ hồ đều đã cầm đầu mâu trực chỉ nông gia. Diễm Phi có trong hồ sơ bên cạnh ngồi xuống, đôi mắt khẽ nhúc nhích nói, Mặc gia cự tử mất tích, học giả tiếng tâm gia chủ bị giết, như thế đại thủ, chỉ sợ dù cho nông gia hiệp khôi điển quang muốn lấy cái chết chỉ qua đều khó mà làm được. Bất quá nông gia đệ tử trải rộng thất quốc, không giống với cái khác bách gia, có thể nói căn thâm đế cố, dù cho nhiều mặt đối lập, muốn tùy tiện báo đến đại thủ nhưng cũng không có dễ dàng như vậy. Chương 442, đầu mâu trực chỉ Hàn Lăng cười nhạt một tiếng, uống miếng rượu nói, báo thủ thủ đoạn không có gì hơn vua và dân. Tại hướng, học giả tiếng tâm người tuy nhiên thực lực không hiện, nhưng xưa nay rất có tài hùng biện, tại Triệu Quốc bên trong địa vị không thấp. Bây giờ Triệu Quốc Vũ An quân Lý Mục cùng Công Tôn Vũ Lao tướng quân trở lục quốc mấy vị đại tướng đều trấn thủ tại Hàm Cốc quan cùng Tần Quốc các nhiều chỗ, Hàm Đan bên trong lấy Triệu Sa Triệu thị nhất tộc làm tướng, trùng hợp cùng học giả tiếng tâm có chút giao hảo. Mà Sở Quốc Hạng thị nhất tộc thiếu tộc trưởng Hạng Lương cùng Mưu Sĩ Phạm Tăng mấy người cũng bị nông gia người giết chết, tự nhiên cũng không biết quanh tay đứng nhìn, có hai nhà này xuất thủ, nông gia tại Triệu Sở hai nước, thế lực tất nhiên sẽ bị quét dọn sạch sẽ. Tử nữ sóng mắt lưu chuyển nói, mà tại giã, Mặc gia đệ tử rất nhiều, chờ đến biết Mặc gia cự tử Lục Chỉ Hắc Hiệp sát thực đã chết tin tức, chỉ sợ ngay lập tức sẽ binh khí tương hướng, chư tử bách gia không thiếu tiền tài, tự nhiên cũng sẽ mời được giang hồ sát thủ tới đối phó nông gia người, bất luận Yến Quốc bên trong, vẫn là trừ tề trở ra mặt khác Tam Quốc, nông gia đệ tử tình cảnh chỉ sợ cũng sẽ không rất là khéo. Nàng mắt vượng nhỏ liếm nói, bất quá nông gia tổng đường thuộc về Tây Quốc. Bên trong, Triệu thị nhất tộc cùng Hạng thị nhất tộc mặc dù tay cầm trọng binh, chắc hẳn cũng không dám tùy tiện cổ động Triệu Vương cùng Sở Vương phái binh tiếp cận, hướng về Tây Quốc yêu cầu nông gia người, trừ phi. Hàn Lăng nghiền ngẫm nở nụ cười, nói, trừ phi không còn cách nào khác, bất kể là tại hướng vẫn là tại gia trong ngoài đều không thể đạt tới chư tử bách gia báo thù mục đích, thì như nông gia đệ tử lui giữ Tề Quốc như vậy, dù cho chư tử bách gia hợp lực đối phó nông gia, cũng khó có thể tại nhà nông địa bàn, cầm thân có địa trạch 24 mấy vạn nông gia đệ tử như thế nào. Hắn mỉm cười nói, đến lúc đó, chỉ sợ Triệu thị nhất tộc cùng Hạng thị nhất tộc cũng sẽ không đến không tuyển chọn dùng đặc thù nhất phương pháp đại quân tiếp cận. Từ nữ mắt đẹp lưu chuyển, cười nói, nhưng dù làm cho Triệu Sở đồng thời xuất binh, muốn đến Tề Quốc cũng chưa chắc cùng đi vào khuôn khổ, bất kể là nông gia tại Tề Quốc bên trong lực lượng, vẫn là thường xuyên lấy điển thị thân phận của tách ra vì Tề Vương phòng cung cấp tiền tài cử động, Tề Vương cũng sẽ không dễ dàng buông tha nông gia. Đến lúc đó nhược Tề Quốc hướng về mặt khác vài quốc gia cầu viện, như vậy vô cùng có khả năng liền sẽ hình thành số quốc chi ở giữa hai quân đối chọi cục diện, bất kể là loại tình huống nào, lục quốc hợp tung đều muốn từ đó không còn sót lại chút gì, mà Âm Dương gia cùng Tần Quốc mục đích cũng đã đạt tới. Tự nữ bất thình lình che miệng cười nói, chẳng qua hiện nay cố này sẽ đối phó nhà nông bảng đại lực lượng, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ thay đổi đầu mâu hướng về Âm Dương gia đi, thay đổi đầu mâu hướng về Âm Dương gia. Đại Ti mệnh lặng lặng chờ sau lưng Diễm Phi hơi hơi kinh ngạc, nàng kỳ dị nhìn Hàn Lăng một chút, cũng không nhiều lời. Hàn Lăng mỉm cười, thú vị nói, Âm Dương gia cầm cái này chi bên ngoài bắn về phía nhà nông mâu chuẩn bị như thế sắp bén, không biết khi bọn hắn đối mặt mình thời điểm, có thể hay không đón đỡ được. Lúc này Diễm Phi có chút ít lo lắng nói, chỉ là bởi vì Âm Dương gia mưu đồ, nông gia cũng tất nhiên có chỗ bị hao tổn, đến lúc đó loạn, ngươi người chỉ sợ cũng bị tác động đến. Hàn Lăng khẽ động chén đến rượu, khoe miệng hiện lên một tia ý vị sâu xa mỉm cười nói, loạn, chẳng lẽ không phải càng tốt hơn, đến lúc đó nếu có lục đường. Đường chủ bị chư tử bách gia người giết chết, người đường chủ này vị trí, tự nhiên cũng liền trống đi. Hắn hướng phía Diễm Phi nháy mắt nói, về phần nông gia bị hao tổn sự tình, tự nhiên sẽ có người thay chúng ta quan tâm. Diễm Phi đôi mắt khẽ nhúc đích, hé miệng cười nói, Sương Bình Quân, Tiến Quốc, Kế Thành. Bóng đêm u ám, trên bầu trời đã hơi hơi gặp tuyết, phàn phủ nội trạch bên trong đèn đuốc sáng trưng, tựa hồ đang có ba đạo nhân ảnh từ bên trong giấy cắt hoa chiếu phim chiếu mà ra. Chương 443, chật vật cùng Lưu Yến đang tự chủ vị trí trên đứng dậy, chắp tay nên nói, Sương Bình Quân, Điền Quang Minh, hai vị rốt cuộc đã đến. Sương Bình Quân tỉnh rủi đáp lên nói, làm phiền thái tử điện hạ đợi lâu. Yến đang bận bịu ra hiệu hướng về một bên mà nói, Sương Bình Quân lời ấy nghiêm trọng, ngày đó nếu không có nông gia tương trợ, tại hạ chỉ sợ sớm đã chết với Tần Quốc trong lao ngục. Hai vị mau mời ngồi, ba người có trong hồ sơ trước đối lập ngồi xuống, Yến Đan ngồi hoàn. Toàn chính là chủ vị, Điền Quang trong mắt hào quang lóe lên, khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra lộ ra một nụ cười châm biếm nói, thái tử điện hạ quả nhiên thật bản lãnh, có thể theo Nhạn Xuân Quân trong tay cầm phiền Vu Kỳ tướng quân chiêu mộ được dưới trướng, không biết lần này nóng lòng mời Sương Bình Quân cùng tại hạ gặp nhau, có chuyện gì quan trọng thương lượng. Yến Đan cầm rượu lên tước, nghiêm mặt nói, Điền Quang huynh quá khen, nhận được phiền tướng quân để mắt tại hạ, với ta nhiều lần phái người ám sát Nhạn Xuân Quân lúc ra tay trợ giúp, cũng bởi vậy bị Nhạn Xuân Quân thủ hạ tuấn phong, tuyệt ảnh phát hiện một chút dấu vết để lại, cứ thế bị Nhạn Xuân Quân hoài nghi, quân quyền dần dần nhỏ phiền tướng quân một mảnh chân thành đợi ta, tại hạ tự nhiên muốn báo lấy lý, nhận lấy cái này phân tâm ý. Yến Đan nói hướng về Sương Bình Quân cùng Điền Quang nâng chén thăm hỏi nói, thực không dám giấu giếm, tại hạ lần này mời Sương Bình Quân cùng Điền Quang huynh đến đây, một là nghe nói nông gia gặp biến cố, bị kẻ xấu người vu oan hãm hại, hai là muốn hỏi thăm Mặc gia cự tử tin tức. Sương Bình Quân khẽ nhíu mày, cầm tiểu tức yên lặng hồi lâu nói, thiết lập ván cục hãm hại nông gia người ta đã có suy đoán, chỉ là cũng không chừng cơ chút nào, nhưng vì nông gia phân biệt chân tướng. Yến đang ánh mắt chớp lên nói, Sương Bình Quân hoài nghi là Sở Vương hoặc là Doanh Chính Như lấy lợi ích mà nói, hai cái này cũng có thể là hãm hại nông gia người. Sở Vương xem Sương Bình Quân làm uy hiếp nó đất vị cái đinh trong mắt, chỉ cần có thể cầm nông gia hủy đi, như vậy Sương Bình Quân ngài uy hiếp cũng liền mười không còn một, mà Doanh Chính bởi vì Hàn Phi cái chết, đồng dạng thống hận bị người vu oan hãm hại ngài. Sương Bình Quân khẽ gật đầu, nói: Thái tử điện hạ nói không sai, nhưng cái này còn không phải kém nhất tình huống, chỉ sợ lần này hãm hại nông gia sự tình, cũng không phải là vẹn vẹn hướng về phía tại hạ mà đến. Yến Đan thần sắc nhất động nói, Lục Quốc Hợp Tung Yến Đan yên lặng nửa ngày, ngẩng đầu lên nói, như thế nói đến, xác thực rất có khả năng, chỉ là bây giờ đủ loại dấu hiệu đều đã gây bất lợi cho nông gia, không biết Sương Bình Quân dự định xử trí như thế nào. Sương Bình Quân buông xuống tiểu tước, khẽ thở dài, chư tử bách gia vua và dân tư thế to lớn, nông gia muốn tiếp tục tại thất quốc ở giữa đi lại tất nhiên tổn thất không nhỏ, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có tại bách gia động thủ trước đó, để cho nông gia đệ tử lui giữ Tề Quốc tổng đường, mới có thể đặt chân về phần Tề Quốc bên trong. Ta đã để Chu gia chuẩn bị trọng kim tiễn đưa đến đầy đủ trong vương cung, mời Tề Vương lấy hộ vệ Tề Vương phòng điển thị một mạch từ đường làm tên, phái binh tuần thủ nông gia đường khẩu chu vi mấy dặm. Nói Sương Bình Quân cao mày nói, tuy nhiên kế này cũng chỉ là phương tiện, muốn hóa giải đại nan, còn cần tìm tới tặc nhân gài tang vật chứng cứ. Yến đang ánh mắt chớp lên, cầm đưa tới mép tiểu tức lại buông xuống, ung dung thản nhiên nói, tỷ như tìm tới Mặc gia cự tử hạ lạc, nếu không thể sớm cho kịp tìm tới chứng cứ, không chỉ có chư tử bách gia cầm loạn, chỉ sợ thiên hạ này cũng muốn lần nữa loạn lên. Yến Đan nói nhíu mày nhìn về phía Điền Quang nói, không biết Điền Quang huynh nhưng có được tin tức gì? Điền Quang ánh mắt lấp lóe, lườm Yến Đan một cái nói, thực không dám giấu giếm, Chu gia lao đệ tử Thái Ất Sơn Tuyệt Diệu Đài xem kiếm sau khi trở về, xác thực phái người đi tìm Mặc gia cự tử Lục Chỉ Hắc hiệp hạ lạc, chỉ là đến hôm nay còn chưa có bất kỳ manh mối, con đường này chỉ sợ đã đường đi thông. Chương 444, Mặc gia thiên chi. Yến Đan nắm bắt tiểu tức tay nắm chặt lại, ánh mắt phức tạp khó hiểu nói, ngươi nói là cự tử đã gặp bất trắc? Điền Quang từ chối cho ý kiến, bất thình lình thâm ý sâu sắc nở nụ cười, xích lại gần bàn nhìn xem Yến Đan nói, bất quá, mặc dù có náo động chi tướng, nhưng cái này đối thái tử điện hạ tới nói, không phải cũng là một cái cơ hội à? Yến Đan ánh mắt chớp lên, ung dung thản nhiên nói, Điền Quang huynh lời ấy ý gì? Điền Quang nhấc lên bầu rượu rót rượu, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Yến Đan nói, bây giờ Mặc gia quần long bố thủ, mà thái tử điện hạ sau khi giả chết, mượn môn khách tay trong bóng tối dùng tên giả Yến Chí gia nhập Mặc gia, càng là nghĩ cách trở thành Lục Chỉ Hắc hiệp đệ tử, chẳng lẽ thật không có trở thành Mặc gia cự tử gia tâm? Yến Đan nhìn xem rượu trong tay tước, bất động thanh sắc nói, Điền Quang huynh nói đùa, tại hạ mặc dù bái nhập cự tử môn hạ, nhưng chỉ là vì tìm tự vệ, mời chào nhân thủ lấy ám sát Nhạn Xuân Quân, phục ta đại thù mà thôi, cho đến ngày nay cũng bất quá là một tên tầm thường đi nữa, bất quá Mặc gia đệ tử, lại như thế nào dám yêu cầu xa vời cự tử vị trí. Điền Quang nở nụ cười, thay đổi đọc nhấn rõ từng chữ nói, Mặc gia thiên chí. Nghe được cái này giải rác bốn chữ, Yến Đan đồng tử co rụt lại, có một loại bị quy phá riêng tư kinh hoàng cùng xấu hổ, chỉ có thể yên lặng không nói. Điền Quang có trong hồ sơ trước xích lại gần, tiếp tục nói, Mặc gia thiên chí giống nhau nông gia Viêm Đế quyết, làm cự tử mất tích thời điểm, có thể bởi Mặc gia số đại thống lĩnh cộng đồng quyết nghị đại sự, chỉ cần đa số thống lĩnh đồng ý một chuyện, từ trên xuống dưới nhà họ Mặc liền sẽ theo kế hoạch mà làm. Bây giờ Mặc gia cự tử mới tang, chỉ cần tin tức truyền đến Mặc gia cơ quan thành, Mặc gia mấy vị thống lĩnh tất nhiên sẽ đề cử một người đảm nhiệm mới cự tử, mà điện hạ thân là Tiên Yến quốc thái tử, càng là Lục Chỉ Hắc hiệp thân truyền đệ tử, năm đó mời chào môn khách bên trong liền sớm đã có Mặc gia đệ tử bóng dáng, có thể thấy được điện hạ ban đầu vẫn là Yến quốc thái tử thời điểm, liền sớm đã có mưu đồ mưu, hôm nay chỉ cần cho thấy thân phận, chắc hẳn theo mấy vị thống lĩnh bên trong thắng được mấy người hỗ trợ phải làm cũng không phải là việc khó. Điền Quang nói cười nói, tại hạ nói câu bất kính, thái tử điện hạ dùng tên giả Yến Chí bên trong sử dụng một cái này chí chữ, chỉ sợ không chỉ là hướng về Nhạn Xuân Quân báo thù ý chí, còn có chí tại thiên chí hai chữ ý từ a. Yến đang trầm mặc như trước không nói, nhưng sợi râu cuối nhỏ bé không thể nhận ra run lên đã chứng minh Điền Quang trong lời nói thật giả. Không khí trong phòng bất thình lình trở nên cực kỳ vi diệu, nhưng cái này tính chung lại tựa hồ như có vô cùng hãi lang đang xúc thế chờ phân phó. Yến đang yên lặng thật lâu, bất thình lình nghiêm mặt chắp tay cúi đầu nói, mời Sương Bình Quân cùng Điền Quang huynh giúp ta, ngày sau tại hạ nghị cách vì nông gia tẩy thoát tội danh, để giải nông gia nguy hiểm. Sương Bình Quân cùng Điền Quang hơi hơi lướt nhau, trong mắt đều có lấp lóe tâm ý. Tần Quốc, Cựu Đô Thần Cung Sơn. Nơi này là âm dương gia tị thế tiềm tu địa phương, núi cao trăm trượng, trên đỉnh xương khói bao quanh, lấy âm dương ngũ hành bố cục xây dựng một tòa khổng lồ cung điện, hình như thái cực hình dạng, tại như mực trong bóng đêm, lộ ra có chút tiến tĩnh. Lúc này phong thanh nhẹ vang lên, cửa cung điện bỗng nhiều hai đạo thước tha thân ảnh, bên trái nữ tử một thân lam nhạt váy dài, váy dắt điện, chính là Nguyệt Thần. Mà bên phải thì là một tên lụa trắng che mặt thiếu nữ, ánh mắt tinh khiết lạnh nhạt, lẳng lặng nhìn trước mặt thanh đồng cửa điện. Nguyệt Thần hơi hơi nghiêng đầu, nói nhỏ: "Theo ta đi vào đi, tiểu Y Y." Nói xong, phía trước thanh đồng cửa điện chậm rãi không người tự khai, Nguyệt Thần mang theo tiểu Y Y rời bước đi vào bên trong. Trong cung điện hoàn toàn yên tĩnh, phụ lên diệp bữa tiệc các đạo hai bên chỉ có mấy tên âm dương khôi lỗi xa xa đi qua. Chương 445, vạn diệp phi hoa rất nhanh, Nguyệt Thần mang theo tiểu Y Y tại một cái nội điện trước cửa dừng lại, cửa điện lấy thanh đồng điêu đúc, cơ quan như răng, đem trọn quạt thanh đồng cửa điện đóng chặt. Chúng ta đến, Nguyệt Thần ngẩng đầu nhìn trước mắt thanh đồng cửa điện, đắp tay nói: "Mỗi một phiến môn trong ngoài cũng là âm dương tương đối hai mặt, bước qua đến liền mang ý nghĩa bởi âm đi vào dương, do dương chuyển âm mà đầy quạt, là thông hướng âm dương ra cấm địa La Sinh đường cùng chủ điện đại môn." Nàng nói nghiêng đầu mắt nhìn tiểu Y Y, ý vị không do nói: "Về sau nó có lẽ cũng đều vì ngươi chặt đứt đi qua." Tiểu Y Y hơi hơi ghé mắt, tinh khiết lạnh nhạt trong mắt màu tím nhìn về phía Nguyệt Thần, tuy nhiên cũng không ngôn ngữ, nhưng rất nhỏ bên trong có thể thấy được mang theo chút ít vẻ không hiểu. Dù cho bị ép thoát ly đạo gia thiên tông, gia nhập âm dương gia, cái gọi là chặt đứt đi qua chắc cũng là hiện tại, như thế nào lại là lúc sau? Nguyệt Thần mắt xa sau hai tròng mắt khẽ nhúc đích, cũng không giải thích cái gì, đầu ngón tay thành quyết nâng lên ở giữa, đầu ngón tay âm dương nhị khí lưu chuyển, trước mặt thanh đồng cơ quan môn cơ quát tùy theo chuyển ra nhẹ vang lên. Đảo mắt, xỉ trạng cửa điện từ đó dần dần phân ra. Cửa điện sau trong đại điện, phía trên ánh sao lấp lánh, giống như dưới bóng đêm tinh hùng, mặt đất thì phủ lên màu đậm lưu ly, mơ hồ có thể thấy được chữ truyện âm dương chú văn ở tại hạ lưu chuyển, lộ ra có chút quỷ dị. Lúc này, đại điện hai bên u lam đèn đuốc phân loại, bên trên giai công đường đang có một tên mang theo mặt nạ màu đen, một thân áo bào đen che thân nhân ảnh thần bí lẳng lặng đứng ở điêu tường trước, trên người trang sức kim loại cùng phía sau chỗ treo mấy cái cẩm đái hoa lẫn, tựa hồ tại che cái gì. Nguyệt Thần đứng ở trước điện, hơi không người nói: "Đông Hoàng các hạ." Đông Hoàng Thái Nhất giơ tay lên nói: "Thu Lan vậy xanh, Lục Diệp vậy tím thân." "Nguyệt Thần, ngươi cuối cùng đưa nàng mang đến âm thanh mờ mịt, như xa như gần, để cho người ta khó mà phân biệt, mang theo đặc biệt âm điệu, như là Hàn Lang Phúc ngữ thuật đồng dạng." Đông Hoàng Thái Nhất nói nhìn về phía tiểu Y Y, chậm rãi nói: "Ngươi nhất định là đang kỳ quái, âm dương gia vì sao lại cố ý đem ngươi mang đến?" Tiểu Y ánh mắt không gợn sóng, khẽ gật đầu. Đông Hoàng Thái Nhất chậm rãi nói: "Bởi vì tư chất của ngươi nổi bật, căn cốt thanh kỳ, là tu luyện âm dương thuật tuyệt hảo người tại âm dương thuật đầu này huyền diệu trên đại đạo, rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không thể dò một ban, cái này chính là căn cốt cùng tư chất trọng yếu, mà ngươi sinh ra liền nhất định cầm đi đến tu luyện âm dương thuật đường." Nói xong, Đông Hoàng Thái Nhất đưa tay nhất chỉ Tiểu Y ở trước mặt, hỏi thăm: "Ngươi thấy được cái gì?" Tiểu Y ánh mắt không sóng cúi đầu, chẳng biết lúc nào một điểm màu xanh biết theo như lưu ly trên sàn nhà hiện hiện, dần dần như thân giống như bốn lượn rỗi dài dâng lên, biến thành một gốc không mở thu lan. Đông Hoàng Thái Nhất tiếp tục nói: "Ngươi không ngại nhìn xem nó là thật hay giả?" Tiểu Y Y đôi mắt nhìn xem thu lan, rồi ngón sờ nhẹ, bất thình lình trên ngón tay hơi đau, có một chút thật nhỏ huyết châu hiện hiện, dính ở phảng phất mười phần sắc bén thu lan mảnh diệp bên trên, tùy theo bay xuống. Trong ngay mắt, thu lan như là huyễn tưởng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa, hóa thành chữ truyện âm dương chú văn quay trùng quanh tại Tiểu Y Y bốn phía. Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu nói: "Đất bằng thu lan, vạn diệp phi hoa, đây là cây bộ bên trong chưa có người có thể nắm giữ cao thâm âm dương thuật, ngươi quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng." Nói nhìn về phía Nguyệt Thần nói: "Nguyệt Thần, để cho người ta mang nàng xuống dưới nghỉ ngơi, sau này thì bởi ngươi dâng chiếu khán nàng tu hành." Nguyệt Thần hơi không người nói, Nguyệt Thần minh bạch bên nàng thân nhìn xem hình như có biết tiểu ý ý, đưa tới hai cái âm dương khôi lỗi, đưa nàng mang ra ngoài. Chương 446, dấu hiệu chẳng may. Nguyệt Thần mắt xa sau hai tròng mắt khẽ nhúc đích, đắp tay nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất nói: "Đông Hoàng các hạ, lần này tiến đến Thái Ức Sơn quan diệu đài, còn có một cái không nhỏ ngoài ý muốn." Báo hiệu không rõ, Đông Hoàng Thái Nhất ngữ điệu sóng nhỏ nói: "À, cái gì ngoài ý muốn?" Nguyệt Thần lông mày khẽ nhíu, chậm rãi nói: "Trước đó không lâu đại ti mệnh tại Hàn Vương trong cung hành thích Hàn Vương thất bại, hư hư thực thực bị bắt giữ, Hàn Vương Hàn Lăng theo trong miệng nàng biết được Đông Hoàng các hạ mưu vẽ, cứ thế đoán được âm dương gia động tác, tại đạo gia thiên nhân ước hẹn lúc, phái cao thủ đến đây, suýt nữa làm hư đại sự." Đông Hoàng Thái Nhất ngữ điệu hơi trầm xuống, gật đầu nói: "Đại ti mệnh cử động lần này không thua gì dồn bỏ âm dương gia, làm theo môn quy xử trí, gian đe. Bất quá chân chính khó giải quyết, còn tại ở vị này ngoài dự liệu Hàn Vương. Trước đây không lâu tinh tượng liền biểu hiện tân trịnh tử vi tinh có đại thịnh hiện ra, cho nên ta mới sớm cho kịp phái đại ti mệnh cùng Vân Trung quân tiến đến, không nghĩ tới vẫn là thất thủ, không rõ báo hiệu đã bắt đầu ứng nghiệm." Nguyệt Thần nhìn về phía trong đại điện tinh không, chậm rãi nói: "Hàm dương thế nhỏ, tinh tượng đã loạn, cho dù là ta âm dương ra, cũng vô pháp hết dòm bảo diệu của nó, mà đây không rõ báo hiệu chỉ sợ ứng nghiệm vẫn còn ở Đông Hoàng các hạ ngoài dự liệu đông." Hoàng Thái Nhất cao mày nói: "Há, còn có cái gì ngoài ý muốn?" Nguyệt Thần manh mối nhỏ kém nói: "Ta vì tiêu trừ Hàn Vương thai hoàng ẩm, tại Thái Ức trên núi mượn cái nước tay, tính cả Nga Hoàng, nữ anh mấy người phục kích Hàn Vương thân tín Lục Tiểu Phụng cùng Quỷ Cốc vệ trang, nhưng không ngờ cái kia Lục Tiểu Phụng thực lực mạnh, lại không chút nào thấp hơn Đông Hoàng các hạ, thậm chí ngay cả Ngũ Đại trưởng lão một trong Tuân Quân cũng bị hắn giết chết." Nói đầu ngón tay không tự chủ nhẹ nắm trước đã hoàn hảo tay áo bố, trong lòng xấu hổ tâm ý lóe lên. Đông Hoàng Thái Nhất cao mày nói: "Ngươi nói Tuân Quân đã qua đời rồi?" Yên lặng nửa ngày, Đông Hoàng Thái Nhất ngửa đầu nhìn về phía bầu trời đêm, trầm trầm thở dài: "Ta bản ý muốn để cho tu luyện thủy thuật Nga Hoàng, nữ anh quyết ra một người cùng Hoàng Thiên Hậu thổ song tu, hỗ trợ lẫn nhau, lấy tăng cường âm dương gia thực lực, nhưng không ngờ còn chưa có chỗ quyết định thì đã bị này đột biến, âm dương gia thực lực không tăng phản giảm, ngũ đại trưởng lão đã đi thứ hai có như thế thân tín ở bên, xem ra vị này Hàn Vương càng ngày càng khó giải quyết. Nguyệt Thần môi anh đảo khẽ mím môi nói, may mà bây giờ Bách gia tranh cục thế đã định, mượn Tần Quốc tay đối phó bọn hắn, phải làm cũng không phải là việc khó. Tân Trịnh, Tử Lan Hiên. Trong tĩnh thất, Hàn Lăng cùng Trương Lương, Vệ Trang ngồi vây quanh hai chỗ, trên bàn hương trà lượn lờ, chén trà lại có bốn cái. Lúc này, ngoài cửa một trận tiếng bước chân vang lên, Trương Lương cười nói, tới chỉ thấy cửa dao rèm cửa nhếch lên, Đường Thất lao đầu đi đến, đối diện chắp tay cười nói, làm phiền công tử đợi lâu, nhất thời có tin tức mới truyền đến, tới chậm một bước tin tức mới. Hàn Lăng nhướng nhướng mày rác, cầm chén trà cười nói, nhìn ngươi trên mặt lộ vẻ cười, xem ra đây là tin tức tốt. Đường Thất lao đầu ngồi xuống ở đối diện, mang trên mặt ý cười, xét đấm châm trà nói, công tử minh xét, cái này tân chuyển đến, đúng là một không xấu tin tức. Vừa rồi nhận được Ti Đồ Vạn Lý phái người truyền tin, Chu gia lấy trọng kim bảy đồ cúng Tề Vương, đổi lấy 20,000 tề quân hộ vệ nông gia tổng đường, danh nghĩa thì là trông coi Tề Vương phòng điển thị từ đường Hàn. Lăng nở nụ cười, thản nhiên nói, cái này Xương Bình quân quả nhiên không để cho ta thất vọng, có cái này 20,000 tề quân giữ nhà hộ viện, cũng tiết kiệm công phu của ta. Trương Lương hàm xúc nín cười nói, xem ra đầu nhập Hàn Lăng huynh hai đường cũng có thể bình yên vô sự. Chương 447, Tu Hú chiếm tổ chim khách. Hàn Lăng nhấp một ngụm trà, khẽ cười nói, nông gia cùng Xương Bình quân bọn người còn có cái gì động tĩnh? Đường Thất lao đầu buông xuống ấm từ xa, gật đầu nói, tiến đô kế thành, Tốn Phong cùng Tuyệt Ảnh truyền đến tin tức, đêm trước Yến Thái tử đàn tại đại tướng Phiền Vu Kỳ trong phủ mời gặp Xương Bình quân, Điền Quang hai người tiến đến, mật đàm hồi lâu. Vệ Trang hơi hơi ghé mắt nói, Yến đang tại Phiền Vu Kỳ phủ thượng mời Xương Bình quân. Đường Thất lao đầu gật đầu nói, không tệ, với lại ta được đến tin tức, Phiền Vu Kỳ gần đây cóng lấy Nhạn Xuân quân trong bóng tối cùng Yến đang đi rất gần, từng nhiều lần tương trợ tay hạ sát thủ, vô cùng có khả năng đã đầu nhập cho hắn. Hàn Lăng thú vị nở nụ cười, ngoại bị đạo, Phiền Vu Kỳ mặt ngoài là Nhạn Xuân quân người, nhưng chưa có mấy người biết rõ, hắn nhưng thật ra là Xương Bình quân tâm phúc, dù cho chúng ta cũng là theo hắn một cái khác tâm phúc của Chu gia nghĩa tử điện trọng. Trong miệng biết được hắn nở nụ cười uống trà nói, bây giờ cái này Phiền Vu Kỳ cùng Yến đang đi gần như thế, xem ra trong đó có nhiều bí ẩn. Trương Lương khẽ bóp cái cằm, suy nghĩ tỉ mỉ nói, Phiền Vu Kỳ giả ý đầu nhập Yến Đan, tất nhiên là xuất từ Xương Bình quân giật dây, mà hắn mục đích làm như vậy, không phải là bởi vì bị Hàn Lăng huynh động tác bức bách. Trương Lương nói ánh mắt chớp lên nói, từ Yến Đan giả chết bay về Yến địa về sau, Tốn Phong đảm nhiệm Nhạn Xuân quân trong phủ tinh vệ thống lĩnh, ấn Hàn Lăng huynh tâm ý nhiều lần theo Yến Đan phái người mưu đồ hành thích bên trong cứu Nhạn Xuân quân cái mạng, bắt giữ hành thích người, ngày càng bị Nhạn Xuân quân chỗ nể trọng. Mà Phiền Vu Kỳ thì bởi vì Tuyệt Ảnh theo kế hoạch cùng Tốn Phong nội ứng ngoại hợp, tại Nhạn Xuân quân trước mặt góp lời hắn tương trợ Yến Đan lời đồn, khiến cho hắn từ đó bị Nhạn Xuân quân hoài nghi, trong tay quân quyền cũng theo đó từng bước bên cạnh rời. Bây giờ Yến quốc chức tướng quân cùng mấy vạn đại quân mặc dù vẫn còn ở trên tay của hắn, nhưng dùng cái này tình hình, chỉ sợ không bao lâu, so sánh với nhiều lần làm việc đắc lực Tốn Phong, Phiền Vu Kỳ rất nhanh liền sẽ trở thành nhạn Xuân quân khí tử. Trương Lương trong mắt trong trẻo nói, chẳng lẽ Xương Bình quân chính là thấy được điểm này, cho nên mới để cho Phiền Vu Kỳ giả ý đầu nhập Yến Đan, khắc mưu đừng ra, muốn cho hắn dựa thế thay thế Nhạn Xuân quân, triệt trưởng Yến quốc quân quyền mà Yến Đan chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới. Phiền Vu Kỳ mặc dù đầu nhập cho hắn, nhưng chân chính bởi vậy được lợi, nắm giữ Yến quốc đại quân người lại không phải là hắn, mà là Xương Bình quân. Tốt một chiêu mượn gà đẻ trứng, Tu Hú chiếm tổ chim khách. Hàn Lăng gật đầu cười khen, phân tích cặn kẽ, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, Tử Phong quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Trương Lương thẹn thùng, hàm xúc chắp tay nói, huynh trưởng quá khen. Lương Múa dịu qua mắt thợ mà thôi. Hàn Lăng cười ha ha một tiếng, ngoại bị đạo. Bất quá Nhạn Xuân quân quyền khuynh Yến quốc, muôn khách vô số, thế lực so với Yến Đan lớn không biết bao nhiêu. Xương Bình quân tất nhiên để cho Phiền Vu Kỳ giả ý đầu nhập Yến Đan, như vậy hẳn là cũng có ở nơi này nông gia ẩn nút Tề quốc thời điểm, để cho nó còn hơn Nhạn Xuân quân biện pháp, mà cái này biện pháp có lẽ còn cùng Âm Dương gia khơi mào loạn cục có quan hệ. Hắn mỉm cười, nhìn về phía Đường Thất lão đầu nói, Yến Đan cùng Xương Bình quân còn gặp qua người nào? Đường Thất lão đầu mặt mang ý cười, vuốt râu nói, công tử minh xét, Yến Đan sau đó vừa tối bên trong mời gặp hai vị hành tung hắc bảo nhân thần bí, ấn thân hình chiều cao, cùng bên cạnh cùng lấy chính là Mặc gia đệ tử. Tốn Phong hoài nghi hai người này là Mặc gia bên trong hai tên thống lĩnh. Ban đại sư cùng Từ Phu Tử Vệ Trang ánh mắt thâm thúy nói, Mặc Tử hậu nhân, Mặc gia thống lĩnh. Bên trong địa vị tối cao ban đại sư, còn có Mặc gia rất có địa vị chú kiếm thế gia gia chủ Từ Phu Tử hai tên tại Mặc gia ảnh hưởng rất lớn thống lĩnh. Vệ Trang nói cười gần một tiếng nói, xem ra Yến Đan dã tâm không nhỏ. Chương 448, dưỡng cấu tự trọng. Hàn Lăng đông xuống chén trà, mỉm cười nói, Mặc gia cự tử mới tăng, chính là quần long vô thủ thời điểm, mà bên ngoài còn có nông gia cái này một tập sát cự tử đại địch, nhu cầu cấp bách để cử một người tới đảm nhiệm mới Mặc gia cự tử tổng lĩnh đại cục. Ở thời điểm này, Yến Đan cùng hai vị tại Mặc gia bên trong ảnh hưởng rất lớn thống lĩnh gặp nhau, xem ra Xương Bình quân muốn cho Yến Đan ngồi lên Mặc gia cự tử vị trí, tới đối phó Nhạn Xuân quân nếu có. Mặc gia cái này một cứu trợ, bây giờ nông gia tứ phía thụ địch tình cảnh, có lẽ cũng có thể đạt được làm dịu. Hắn khẽ cười một tiếng nói, Xương Bình quân ngược lại là đánh ý kiến hay, nhưng vô luận là Yến Đan bị giấu giếm tại trống bên trong chân chính gia tâm, vẫn là Xương Bình quân lần này làm mưu đồ, đều không thể rời bỏ cùng là một người. Trương Lương ánh mắt lập lời nói, tiên tướng Phiền Vu Kỳ. Hàn Lăng gật đầu cười nhạt nói, Yến Đan trở thành Mặc gia cự tử, chính là vì giải quyết Nhạn Xuân quân, lấy để cho đầu nhập với nó Phiền Vu Kỳ trưởng đến quân quyền, từ đó tùy thời cầm thân phận một lần nữa rõ ràng khắp thiên hạ, trở thành Yến Vương. Mà Xương Bình quân thì là muốn mượn Phiền Vu Kỳ tay đánh cắp Yến quốc, vì hắn ngày sau thay mặt Sở Xương Vương, ngầm chiếm lục quốc làm chuẩn bị, dù cho vô pháp thành công ám sát Sở Vương, hắn cũng có thể mượn Yến quốc trong bóng tối thành chuyện. Trương Lương trong mắt có ánh sáng nói, vậy chúng ta liền rút tuổi dưới đáy nổi, đoạn tuyệt bọn họ cái này kỳ vọng. Hàn Lăng cười ha ha một tiếng nói, Tử Phong ngược lại là cùng ta nghĩ đến cùng một chỗ đi. Hắn nói ý vị sâu xa mỉm cười nói, bất quá này phủ để chịu tân thời cơ khác biệt, đặt thành hiệu quả cũng sẽ cực kỳ khác biệt. Vệ Trang nâng chén trà lên, ánh mắt thâm thúy nói, nếu bây giờ để cho phiền Vu Kỳ thân tử, mặc dù có thể nhất thời thu lợi, nhưng tất nhiên đả thảo kinh xả lấy xương bình quân người này tính tính, khó tránh khỏi hoài nghi đến được lợi nhiều nhất Tốn Phong trên thân, như đến lúc đó phái người giải lời đồn truyền vào Nhạn Xuân quân trong hai, sợ rằng sẽ phức tạp, mà chờ Nhạn Xuân quân gặp chuyện về sau, cũng thế thì càng thêm bất lợi. Hàn Lăng nở nụ cười, trong lúc giơ tay chân khí nhỏ dẫn, nước trà trong ly nhất thời như lưu mà lên, tại chén trà phía trên tạo thành một đầu thuyền độc một hình dạng, trên thuyền hai bên ngưng tụ thành hai đoàn như người thủy châu. Hắn cười nói, chính như Vệ Trang huynh nói, đối với chúng ta mà nói, phiền Vu Kỳ cùng Nhạn Xuân quân tựa như đứng cái này thuyền độc một hai đầu duy trì thăng bằng người, mặc kệ cái nào trước tiên rớt xuống nước đi, chiếc này thuyền độc một đều sẽ bởi vì bên kia phân lượng quá nặng mà lật út muốn bỏ đi phiền Vu Kỳ đối thủ này, mà lại không có Nhạn Xuân quân thai hoàng ẩm, vậy cũng chỉ có cơ bơ tờ cầu bờ uffaa. Hàn Lăng mỉm cười, chén trà tiếp nước ngưng tụ thành thuyền độc một hai đầu, hai đoàn hình người thủy châu đồng thời một lần nữa tan rã thành nước trà rơi vào trong chén. Trương Lương ánh mắt trong trẻo nói, để cho hai bên phân lượng đồng thời biến mất. Hàn Lăng gật đầu mỉm cười nói, bây giờ chúng ta chỉ cần chờ Yến Đan cùng Sương Bình quân hành thích tin tức. Lúc này ngoài cửa một nhóm êm ái tiếng bước chân từ xa mà đến gần mà đến, cửa son khẽ chọc ở giữa, Hồng Du đẩy cửa vào. Hàn Lăng liếc mắt dao rèm cửa sau hành lang, nơi xa hai đạo nhỏ xíu tiếng hít thở mơ hồ có thể xem xét, thú vị nói, chuyện gì? Hồng Du phụ cận hơi thi lễ, nói nhỏ, công tử, bên ngoài có hai tên tự xưng đạo gia Thiên Tông người cầu kiến đạo gia Thiên Tông người. Hàn Lăng đầu lông mày khẽ nhếch, trong lòng đã có suy đoán, khẽ cười nói, xem ra mấy ngày trước đây lưu lại cơ hội đã tìm tới cửa. Hắn hướng về Hồng Du nói, để bọn hắn vào. Vâng. Hồng Du theo tiếng hướng đi ngoài cửa, cách một hồi, mang theo một già một trẻ hai tên trên người mặc đạo gia Thiên Tông bảo phục bóng người trở lại trong tinh thất. Chương 449, từ vào trong hũ lớn tuổi người râu dài buộc búi tóc, cùng đệ tử xa xa ngừng bước, không người thi lễ nói, đạo gia Thiên Tông Ngọc Hư Tử, mang theo đệ tử Tiểu Linh, bái kiến vương thượng. Hàn Lăng mỉm cười, quả nhiên là hai người này. Hắn hơi đưa tay, ra vẻ không biết, đạo gia Thiên Tông luôn luôn lánh đời ẩn cư, không biết hai vị vì sao mà đến. Tiểu Linh thần sắc nhất động, mở miệng nói, bẩm vương thượng, mấy ngày trước đây Lục tiên sinh tham gia tuyệt diệu đài xem kiếm, tại Hạ Sơn thời điểm từng hảo ý trong bóng tối nhắn lại nhắc nhở ta, nói muội muội của ta Tiểu Y Lìa bị người theo dõi, nói siết chặt quyền đầu nói, nhưng không nghĩ tới, dù cho ta lưu ý nhiều, lại vẫn xuất hiện ngoài ý muốn. Ngay tại tuyệt diệu đài xem kiếm kết thúc không lâu, một cái không rõ lai lịch nữ nhân bất thình lình xuất hiện ở tông môn phụ cận, đem ta đánh ngất xỉu đi qua, đem muội muội bắt đi. Cạnh Ngọc Hư Tử không người tiếp lời nói, tại hạ nghe nói Tiểu Linh bẩm báo sự tình, có chút lo lắng, tiên ổn coi là Lục tiên sinh có lẽ sẽ biết rõ đối phương lai lịch, là lấy mặt dày mang theo đệ tử đến đây cầu kiến vương thượng, muốn hướng Lục tiên sinh hỏi thăm thân phận của đối phương, kính xin vương thượng thành toàn. Hàn Lăng cười nhạt một tiếng, một lần nữa lấy một chén trà nói, bắt đi học cho ngươi, hẳn là Nguyệt Thần Ngọc Hư Tử cùng Tiểu Linh. Thần sắc giật mình, nhắc tới nói, Nguyệt Thần, Âm Dương gia hữu hộ pháp Ngọc Hư Tử sắc mặt nghiêm túc, lại là Âm Dương gia làm ra, khó trách cái kia tiên ít tham gia tuyệt diệu đài xem kiếm quỷ cốc cái niết cùng bất thình lình mang theo một người thần bí người xuất hiện ở Thái Ất Sơn, chỉ sợ người thần bí kia chính là cái này trước đó không lâu bị Tần Vương Doanh Chính Nhâm vi Tần Quốc Quốc sư Âm Dương gia hộ pháp Nguyệt Thần. Tuy nhiên tất nhiên quỷ này cốc cái niết tham gia tuyệt diệu đài xem kiếm là vì yểm hộ Nguyệt Thần, mang đi hắn đệ tử Tiểu Y Y, cái kia đồng dạng thân là quỷ cốc túng hoành một trong vị này quỷ cốc vệ trang cùng đi Lục tiên sinh xuất hiện ở Thái Ất Sơn, lại là vì sao? Chẳng lẽ Ngọc Hư Tử đột nhiên nghĩ đến một cái mấu chốt, trong lòng nghiêm nghị căng thẳng, hết lần này tới lần khác. Đúng lúc này, Hàn Lăng để trong tay xuống chén trà, khiến cho bận bịu kiểm chế tâm thần, không người thi lễ nói, đa tạ vương thượng giải hoặc, tại hạ. Nhìn thấy đối phương muốn nói lại thôi, Hàn Lăng khỏe miệng nhỏ câu, ý vị sâu xa mỉm cười nói, Ngọc Hư trưởng lao tựa hồ ngoại trừ đệ tử sự tình, còn có lời nói. Ngọc Hư Tử sợi dâu cuối không dễ dàng phát giác khẽ run xuống, có một loại bị khuy phá riêng tư kinh hoàng, có thể làm cho mạnh như Tần Quốc bại một lần rời đô, tổn thương nguyên khí nặng nề, vị này Hàn Vương quả nhiên không phải cái gì nhân vật tầm thường, riêng lấy thấy do bén nhạy liền có thể gặp đốn, lại thêm hắn vừa rồi đột nhiên nghĩ đến nông gia sự tình, trong lòng bất thình lình có chút bàng hoàng dâng lên. Nông gia tập sát sự tình phải làm có chỗ kỳ quặc, chưa hẳn không có quan hệ gì với Âm Dương gia, mà đây vị trí Hàn Vương phái người tiến về Thái Ất Sơn, có lẽ chính là đối với cái này sớm có đoán trước. Vị kia Lục tiên sinh vô cớ nhắc nhở hắn đệ tử có người theo dõi Tiểu Y Y, cũng không cầm cụ thể là người nào nói rõ. Cũng có lẽ, hắn mượn đệ tử mất tích cơ hội mà tìm tới cửa cầu kiến, muốn trong bóng tối đầu nhập, thu hoạch Hàn Vương hỗ trợ, từ lâu tại vị này Hàn Vương đoán trước mưu đồ bên trong. Ngọc Hư Tử trên trán mồ hôi lạnh thấm ra, chỉ cảm thấy trên lưng có một đầu lạnh như băng tiểu xà đang chậm rãi du động, nếu như đúng như này, chỉ sợ cho dù hắn ngày này tông đại trưởng lao không chủ động vào cuộc, vị này Hàn Vương cũng sẽ có lựa chọn khác, tỉ như sau khi hắn chết, sư đệ của hắn nhóm. Ngọc Hư Tử lúc này đã là mồ hôi rơi như mưa, bận điệu chắp tay nói, bẩm vương thượng, tại hạ xác thực còn có một chuyện cầu kiến. Hàn Lăng lông mày nhíu lại, cái này Ngọc Hư Tử ngược lại là một người thông minh, hắn khẽ mỉm cười nói, xin lắng thai nghe. Ngọc Hư Tử liếc mắt một bên đệ tử Tiểu Linh, ngược lại chắp tay nghiêm mặt nói, tại hạ này đến, thật là muốn đầu nhập vương thượng. Chương 450, mượn mẫu dục Lan Tiểu Linh thần sắc hơi ngạc nhiên, sư phụ trong bữa tiệc đám người thì đều lộ ra ý cười. Hàn Lăng khẽ mỉm cười nói, há, Ngọc Hư trưởng lão vì sao bất thình lình muốn đầu nhập? Ngọc Hư Tử cười khổ nói, vương thượng chê cười, tại hạ mặc dù thẹn là đạo gia Thiên Tông đại trưởng lão, vốn là tiếp nhận chức trưởng môn không hai nhân tuyển, nhưng tiếc là 5 năm trước Hiểu Mộng sư muội đột nhiên xuất hiện, bị tổ sư Bắc Minh Tử thu làm quan môn đệ tử, lấy trong núi linh dược giúp đỡ bế quan đến nay, rất nhiều cầm chức trưởng môn dự định nàng ý tứ tại hạ vốn đã đoạn tuyệt tranh đoạt chức trưởng môn tâm tư, nhưng không ngờ thế sự vô thường, trưởng môn sư Minh Sích tùng tử. Trước đây không lâu thiên nhân nước hẹn, tuyệt diệu đài xem kiếm thời điểm cùng nhân tông trưởng môn Tiêu Giao Tử một trận chiến bị thương không nhẹ, đã ngày giờ không nhiều, cái này chức trưởng môn chỉ sợ không bao lâu liền sẽ trống chỗ, đến lúc đó Hiểu Mộng sư muội còn vô pháp xuất quan, tại hạ có hy vọng tạm thay chức trưởng môn, lúc này nếu có được vương thượng hỗ trợ, tại hạ mang theo đạo gia thiên tông đầu nhập với ngài, khắc cây thành thuyền, ngày sau cho dù Hiểu Mộng sư muội xuất quan, Bắc Minh Tử sư tổ tự sẽ suy nghĩ vương thượng tâm ý, thiên tông tồn vong, đến lúc đó cái này nhà thiên tông chức trưởng môn cũng liền chưa hẳn cần tương nhượng. Hàn Lăng lông mày đỉnh vậy một cái, cười nói, ngươi ngược lại là đánh tính toán thật hay, bất quá ngươi làm sao cam đoan, đợi ngươi không có vị kia Hiểu Mộng sư muội uy hiếp, ngày khác sẽ không thay cái này khắc cây thành thuyền người. Ngọc Hư Tử trì trệ, chần chờ chột dạ nói, cái này. Hàn Lăng cười nhạt một tiếng, cầm một cái đan dược khẽ vẫy tới, ý vị sâu xa cười nói, viên đan dược này sẽ đem ngươi cái chốt chết tại đây đầu thuyền độc mục trên. Ngọc Hư Tử khô khốc cổ họng nhu đống lúc đích, cảm giác trong mồm thật đắng. Vị này Hàn Vương làm việc thật đúng là giọt nước không lọt, nhìn xem trong tay đỏ thấm đan dược, chần chờ há miệng nuốt xuống. Tính danh, Ngọc Hư Tử, cấp 82, thân phận, Hàn Vương môn khách, đạo gia Thiên Tông đại trưởng lão, năng lực, Vạn Sông Thu Thủy Tâm Pháp, Tuyết Hậu Sơ Tỉnh, đạo gia kiếm pháp. Thuộc tính, lực lượng 77, nhanh nhẹn 78, thể chất 78-45, chúng cổ ẩn nút trạng thái, bị lực 77. Liếc nhìn tin tức, Hàn Lăng khẽ miệng hiện lên mỉm cười, đạo gia Thiên Tông vào cuộc, ánh mắt của hắn chuyển hướng Ngọc Hư Tử bên người Tiểu Linh, trong tay đã nhiều một cái Tam Thi Nao Thần Đan. Cái này Tiểu Linh ngược lại cũng là một tư chất không tệ Thiên Tông đệ tử, với lại nghe được bọn họ nói chuyện, nếu như không đầu nhập chính là thai hoàng ẩm, chỉ sợ Ngọc Hư Tử cũng sẽ không tùy tiện buông tha hắn, đây cũng là đối với hắn một cái nhắc nhở. Lúc này Tiểu Linh ánh mắt nhất động, bất thình lình quỳ một chân trên đất nói, đệ tử cũng nguyện vọng đầu nhập vương thượng, chỉ cầu vương thượng có thể cứu ra muội muội của ta. Nói ngẩng đầu lên nói, đệ tử mặc dù không mới, nhưng còn có chút thực lực, với lại tiểu y có thể làm cho Âm Dương gia nguyệt thần đích thân tới trước, hẳn là sẽ bị rất tốt đánh ngộ, đến lúc đó đệ tử nguyện vọng thuyết phục muội muội là đua trên hiệu lực. Hàn Lăng mỉm cười, cái này ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Theo đại ti mệnh nói, cái kia tên là tiểu y đi tiểu nữ hải, Âm Dương gia thế nhưng là để mắt tới đã lâu, tựa hồ Đông Hoàng Thái Nhất có ý để cho nàng kế thừa ngũ đại trưởng lão một trong thiếu ti mệnh chức vị, đợi đến nông gia sự tình để chuyển, cứu ra nàng cũng không phải là việc khó. Đến lúc đó Âm Dương gia ngũ đại trưởng lão thì có tam cái tại hắn một phe này, không biết Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt sẽ như thế nào thú vị. Hắn thú vị nở nụ cười, cầm đan dược khẽ vây hướng về Tiểu Linh, nói: "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Tiểu Linh tiếp được đan dược, gọn gàng nuốt vào, trong mắt sắc thái vui mừng xuất hiện, chắp tay nói đa tạ vương thượng. Chương 451, bóng đêm cạn ẩn náu ra Tử Lan Hiên, Hàn Lăng ngồi lên lúc xe ngựa, lên đường hướng về Hàn Vương cung mà đi. Trong xe ngựa, Hàn Lăng đánh giá trên tay tím nhạt như thu lan nửa khối ngọc bội, một nhóm hư vô chữ nhỏ mơ hồ từ phía trên hiện hiện, linh ý liền ngọc bội, nhất âm nhất dương, trong loạn thế gia đình phú quý để tránh con cái thất lạc, thường dùng lấy nhận nhau tín vật giá trị cao 3000 kim, có cái này tín vật tại, tin tưởng vị kia gọi tiểu y thiếu nữ sẽ không phân rõ đi ta. Lúc này, Hàn Lăng bất thình lình khẽ di một tiếng, mơ hồ nghe được một cái quen thuộc âm thanh từ nơi xa truyền vào trong tai. Hiệp Khôi có lệnh, để cho chúng ta lập tức thu dọn đồ đạc quay về tổng đường. Trọng Nhi, ngươi mang theo cái này dương đồ vật tranh thủ thời gian đưa đến Hàn Vương cung đi, đưa đến Hàn Vương cung. Hàn Lăng hơi nghi hoặc, đưa tay vén lên chút ít một bên xe ngựa bại mảnh, chỉ thấy một nhà tiểu quán trước, đang có một chiếc xe ngựa đậu ở chỗ đó, một cái tam xích dâng cao thấp bé lái buôn đứng ở trước xe ngựa, chắp tay sau lưng phân phó hai tên nông gia đệ tử cầm một cái vừa dày vừa nặng hòm gỗ chuyển xuống xe ngựa. Hàn trước, một tên thâm lam áo vải bóng người cung kính theo tiếng, chính là Chu gia cùng Điền Trọng hai người. Nhìn xem Điền Trọng tiếp hòm gỗ, Hàn Lăng lông mày đỉnh vậy một cái. Đây là thường ngày Tiềm Long Đường theo ước định cầm 3 phần đổi bảo trả thù lao đưa đến trong cung lúc sử dụng hòm gỗ, lấy vừa rồi Chu gia trong lời nói thố lộ tin tức, xem ra cái này Tiềm Long Đường sinh ý cũng muốn tạm thời cắt đứt, toàn bộ nông gia bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có hắn để cho Ti Đồ Vạn Lý đưa ra 4 nhạc đổ phường thân ở Tề Đô Lâm Truy bên trong, vẫn như cũ có thể lợi nhuận. Hàn Lăng mỉm cười, mới vừa xuống xe ngựa rèm, Âm Dương gia cái này ngã xuống một cái tang giá họa, thế nhưng là để cho Sương Bình quân cùng của Chu gia tổn thất không nhỏ. Xe ngựa tiếp tục cấp tốc hướng về Hàn Vương cung chạy tới. Lên đường trở lại Hàn Vương cung công tử phủ trong phòng nắng ấm cạn chiếu, xuyên thấu qua điêu lan cửa sổ rơi vào án bên cạnh, lúc này Hồng Liên cùng Lệ Cơ ngồi quỳ chân tại trên ghế, đang cùng tử nữ nói gì đó. Hàn Lăng mới vừa vào phòng, liền phát hiện tử nữ hơi hơi nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt nghiền ngẫm. Hàn Lăng hơi ngẩn ra một chút nói, thế nào? Tử nữ nhìn xem hắn, khẽ cười nói có một cái tin tức xấu phải nói cho ngươi. Hàn Lăng sức sở, có trong hồ sơ trước ngồi xuống, sờ cằm một cái nói, ách, vậy ta có phải hay không hẳn là, uống trước chén rượu an ủi một chút. Hồng Liên cầm một ly rượu nhẹ nhàng truyền đạt, cười một cách tự nhiên nói, thập ca ca, cho ngươi. Hàn Lăng tiếp nhận chén rượu, chê bừa, ừm, hay là của ta. Hồng Liên thân mật. Hồng Liên nghe vậy nhất thời cười con mặt mũi, đắc ý cười duyên nói, biết rõ liền tốt. Lệ Cơ che miệng mà cười, vị này công chúa điện hạ đến Hàn công tử tại đây, quả nhiên thoáng một phát trở nên không khỏi khen dâng lên. Tử nữ hé miệng nở nụ cười, nhìn xem Hàn Lăng nói nhỏ, vừa rồi Hồng Liên cùng Lệ Cơ cô nương tại đi hồ mỹ nhân trong điện thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện, có một tên theo ngoài cung làm việc trở về nội quan thần thái trước khi xuất phát đội vàng, cử chỉ có khác hẳn, kết quả đem ngăn lại về sau, để cho cấm quân vừa tìm, từ trên người đối phương tìm ra một cái giá trị không rẻ túi tiền đến, bên trong có dấu giá trị ngàn vàng mã nào mấy viên, giá trị ngàn vàng mã nào mấy viên. Hàn Lăng ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc, ngoại vị đạo thần thái trước khi xuất phát đội vàng nói rõ có tật giật mình, một tên xuất cung trở về nội quan trên thân ẩn giấu mấy viên giá trị ngàn vàng mã não, xem ra những này mã não lai lịch, phải làm liền đến tự cung ở ngoài. Lúc này trước của phòng cước bộ nhẹ vang lên, Diễm Phi mang theo đại ti mệnh đi đến, hé miệng nói, không chỉ là tại ngoài cung, với lại, vẫn còn ở Hàn Quốc bên ngoài. Chương 452, am hiểu thủ đấu hao. Hàn Lăng triển mi cười nói, xem ra phu nhân đã hỏi ra tới làm gì. Diễm Phi có trong hồ sơ trước nhẹ nhàng ngồi xuống, hé miệng cười nói, tên tiêu nội quan chỉ biết là đối phương là một hắc bảo nhân thần bí, bất quá ta từ trên người hắn phát hiện từng chúng qua huyễn cảnh quyết dấu vết để lại huyễn cảnh quyết. Hàn Lăng lông mày đỉnh vẩy một cái, cười nói, âm dương ra người hắn đặt chén rượu xuống, ngoạn vị đạo phu nhân còn hỏi ra đối phương mua chuộc tên này nội quan ý đồ. Diễm Phi môi đỏ nhẹ nhàng câu lên, nói nhỏ tìm hiểu trong cung nhất cử nhất động, hồi báo cho các nàng tử nữ mắt vượng khẽ nhúc đích, nhẹ giọng nhắc tới nói, tìm hiểu tin tức. Nàng nhìn về phía Hàn Lăng, khẽ cười nói, xem ra lần này âm dương gia là đại biểu tần quốc mà đến, chắc là ngươi lấy thân phận của Lục Tiểu Phụng cùng vệ trang tiến về Thái Ất Sơn tuyệt diệu đài xem kiếm sự tình, để cho doanh chính sinh lòng cảnh giác. Hàn Lăng khẽ bóp cái cằm, thú vị nói, cái này tựa hồ không phải một cái tin tức xấu, mà là một cái tin tốt. Tử nữ khẽ cười một tiếng, buồn cười nhìn xem hắn nói, ngươi lại đánh cái quỷ gì chủ ý. Hàn Lăng hướng phía tử nữ ngay máy mắt, nói, phu nhân chẳng lẽ không cảm thấy được, tên này nội quan là một rất tốt truyền lời người sao? Truyền lời người? Tử nữ mắt phượng trao lên, hé miệng nói, ngươi muốn thông qua cái này nội quan, đem xương bình quân chuyện tiết lộ cho doanh chính. Nàng mỉm cười nói, bởi vì ta nhớ kỹ, ngươi từng nói qua doanh chính tất nhiên sẽ không bỏ qua dựa vào âm dương gia nhấc lên sóng gió, trong bóng tôi xoắn lấy chư tử bách gia thế lực, mà xương bình quân cũng giống như thế, bây giờ chính là để bọn hắn ngao có đánh nhau cơ hội tốt. Hàn Lăng gật đầu một cái, cười khen, phu nhân quả nhiên mắt sáng như đuốc. Khoe miệng của hắn hiện lên một tia ý vị sâu xa, mỉm cười nói, nếu như tên này nội quan lúc này nói cho doanh chính, xương bình quân đang tại Yến Đô kế thành ý đồ nhúng trà mặc ra, không danh bức ra, mà ta thì dự định thừa cơ mời chào nhân thủ cùng xương bình quân tranh chấp, phu nhân coi là doanh chính cùng làm thế nào? Tử nữ che miệng mà cười nói, hắn nhất định cho là mình mới là cái kia được lợi ngư ông, trong bóng tối đối mặt ra bên trong ngươi cùng xương bình quân người hạ thủ, tốt từ giữa đắc lợi, đánh cắp mặc ra. Nàng nói mắt vượng nhỏ liễm, mỉm cười nói, cũng hoặc là rút tuổi dưới đáy nổi, xuống tay với nông gia. Đại ti mệnh nhánh eo lẳng lặng chờ sau lưng Diễm Phi, ánh mắt ngoạn bị đạo, nông gia gặp này thay đổi, đối với nông gia Lục Đường đường chủ mà nói, có thể hay không vượt qua này khó còn hai chuyện, hơi không cẩn thận chính là tình cảnh bạn tiếp bất phục, khó tránh khỏi lòng người bàng hoàng, có người sinh ra tâm tư khác đến, xác thực chính là trong bóng tối mời chào thời cơ tốt, tần vương doanh chính phải làm sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Đại ti mệnh nói nhìn Hàn Lăng một chút, trong mắt có sự nổi bật hiện lên, trong lòng mơ hồ có suy đoán. Hàn Lăng mỉm cười, thú vị nói, mà nếu như lúc này trùng hợp có không ít người phát hiện một vị nào đó nông gia đường chủ đầu nhập doanh chính sự tình, lại biết như thế nào? Đối diện Lệ Cơ ánh mắt hơi sáng, nhìn xem hắn nói, vạn chúng nhìn chừng chừng, tự nhiên hết đường chối cãi, cái này nông gia đường chủ vị trí tự nhiên cũng liền trống đi. Trong mắt nàng dị sắc liên tục, nói nhỏ, mà vì cầm nông gia một mực nắm giữ ở trong tay chính mình, như vậy xương bình quân tất nhiên sẽ bồi dưỡng người một nhà trở thành mới nông gia đường chủ. Hàn Lăng cười ha ha một tiếng, cười khen, Lệ Cơ cô nương cũng là một đoán phải chúng. Hắn nói cười đắc ý, nói, mà nông gia trong có thực lực tiếp nhận đường chủ vị trí, lại biết bị xương bình quân cho rằng là người mình cũng không nhiều. Từ nữ mắt vượng trao lên, che miệng cười nói, mà đây người như vậy, tựa hồ trùng hợp có hai cái là người của ngươi. Chương 453, thương thế ám ẩn Chu Gia nghĩa tử điện trọng, tự nhiên tính xương bình quân cho là người một nhà, mà ti đồ vạn lý bây giờ đã hoàn toàn thủ tín với xương bình quân, thương lang vương làm hắn hôm nay đắc lực trợ thủ, chắc hẳn cũng đủ để bị xương bình quân xem như người một nhà. Diễm Phi đôi mắt ẩn chứa ý cười, khẽ cười nói, trừ phi xuất hiện lựa chọn tốt hơn, nếu không nguy cấp như vậy cục thế phía dưới, để tránh nông gia thế lực vô ý rơi vào tay người khác, xương bình quân chỉ sợ cũng không thể không tạm thời cầm đường chủ vị trí giao cho tin được người một nhà, dâng tạm thay. Hàn Lăng mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Từ nữ khẽ bóp cái cằm, sóng mắt lưu chuyển nói, bất quá đó Chu gia nghĩa tử điển trọng bây giờ tuy là chúng ta làm việc, nhưng dù sao chỉ là bởi vì có nhược điểm tại trong tay chúng ta, như cái này nhược điểm bị những người khác biết được, hắn vì cầu tự vệ, khó tránh khỏi sẽ làm ra hai mặt chuyện đến, điểm này không thể không phòng. Hàn Lăng gật đầu cười nói, quả nhiên vẫn là phu nhân suy nghĩ chu đạo, trong tay hắn chẳng biết lúc nào nhiều một cái đỏ thâm đang dược, giả thở dài, suy nữa cầm trọng yếu như vậy sự tình đem quên đi. Từ nữ che miệng cười nói, ngươi bất định hót, phân minh cũng sớm đã chuẩn bị xong, vẫn còn ở chỗ này thổi phòng. Hàn Lăng cười ha ha một tiếng, khẽ thưởng thức miệng yếu. Lúc này, ngoài cửa trên hành lang cước bộ nhẹ vang lên, Song Tử đi vào trong phòng, phụ cận nói nhỏ, công tử, có cấm quân thống linh báo lại, nông gia tiềm long đường Chu Trọng tại ngoài cung cầu kiến. Hàn Lăng lông mày đỉnh vẩy một cái, cùng tử nữ Diễm Phi liếc nhau, trong mắt đều có ý cười. Trong tinh thất dây lên một lò hương hương, tiên khí lờ lờ, thơ tẩm sợi như dệt. Hàn Lăng ngồi có trong hồ sơ trước, cầm chén rượu, Song Tử lặng lặng chờ ở phía sau hắn. Lúc này cửa son khẽ trọng, cấm quân thống lĩnh cầm điện trọng cùng dơ lên hòm gỗ hai tên cấm quân đưa vào trong tinh thất, xa xa ngừng bước, chắp tay nói, bẩm vương thượng. Chu Trọng đưa đến Hàn Lăng khẽ bước cằm, tiện tay vẫy lui cấm quân thống lĩnh. Cấm quân thống lĩnh cung kính chắp tay cáo lui, vừa mới mang lên tinh thất cửa phòng, điện trọng liền chắp tay thấp giọng nói, điện trọng bái kiến vương thượng. Nói đưa tay ra hiệu hướng về đặt ở địa trên ghế hòm gỗ nói, tiểu nhân lần này đến đây là phụng nghĩa phụ mệnh lệnh trở về nông gia tổng đường trước, cầm giữa tháng lúc tiềm long đường đổi bảo được 3 phần tài vật đưa vào trong cung. Hàn Lăng liếc mắt Hoàng Vũ, cười nhạt một cái nói, Chu gia ngược lại là có lòng, trước khi đi vẫn không quên cầm tài vật đưa tới. Cơ vợ tờ, cầu bờ UFFAAA. Điền Trọng túi đầu nói, ngược lại cũng không phải nghĩa phụ có lòng, mà là nông gia bây giờ chính bản thân chỗ nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, bị bách gia nơi nhằm vào. Nghe nói Liệt Sơn đường cùng Si Vưu đường hai trong nội đường đã có mấy trăm tên nông gia đệ tử bị bách gia người giết chết, ngay cả hai đường đường chủ Điền Mãnh cùng Điền Hổ huynh đệ hai người đều bị không nhẹ thương. Sương Bình quân không muốn lại bởi vậy đắc tội vương thượng, mà nghĩa phụ thì không muốn ra lại thành thời. Điểm gặp được phiền phức, là lấy mới đúng hẹn chuẩn bị tiền tài để cho ta đưa tới. Nếu không nguy cấp như vậy thời khắc, cái này một dương tiền tài sợ rằng sẽ bị mang đến Tề Vương hoặc là Tề tướng hậu tháng phụ thượng để cầu bảo toàn nông gia cũng chưa biết. Chừng Hàn Lăng thần sắc hơi động, ngoạn vị đạo há, Điền Mãnh cùng Điền Hổ bị thương không nhẹ. Khoe miệng của hắn hiện lên một tia ý vị thâm trường mỉm cười nói, xem ra chẳng mấy chốc sẽ có người tìm tới bọn họ, có người tìm tới bọn hắn. Điền Trọng suy tư Hàn Lăng trong lời nói ý tứ, trong mắt hào quang lóe lên, thấp giọng nói, vương thượng có ý tứ là có người cùng thừa dịp loạn mời chào Điền thị huynh đệ hai người. Hàn Lăng mỉm cười, uống rượu nói, ngươi cảm thấy hai người này có thể hay không tiếp nhận người khác mời chào? Chương 454, chậm đợi gió đông. Điền Trọng suy tư nói, tiểu nhân lúc đầu nhập Si Vưu đường chính là bởi vì biết rõ Điền Hổ người này là người xúc động, tính cách tự phụ mà không có bao nhiêu lòng dạ đang nói, có thể lấy ngôn ngữ hai bên, hắn mặc dù đối nông gia có chỗ trung thành, nhưng cũng không phải là đối Sương Bình quân. Lúc này nếu có người mời chào hắn, chỉ cần hứa hẹn Điền Hổ về sau tại nhà nông địa vị, chỉ sợ người này cũng không phải là không có đầu nhập khả năng, huống chi còn có đại ca của hắn Điền Mãnh, người này tính cách táo bạo nhưng làm người đối lập lý trí, tình hình như thế giới sự nếu có người mời chào, thành sự khả năng cực độ. Điển Trọng nói châm chức câu chưa nói, vương thượng chẳng lẽ cũng có ý mời chào hai người này? Hàn Lăng khẽ lắc đầu, khẽ động bình rượu nói, giống Điền Hổ dạng này là người xúc động, lại tính cách tự phụ người, dù cho mời chào đến, chỉ sợ không cẩn thận liền sẽ chuyện xấu, hai họa ngầm không nhỏ, hơn nữa còn có những người khác mời chào, Điền thị huynh đệ hội lựa chọn đầu nhập với ai còn còn hai chuyện. Hắn nói ý vị sâu xa cười nói, ngươi cảm thấy so sánh với mời chào Điền thị huynh đệ hai người tới đến nhà nông thế lực, còn có cái gì biện pháp tốt hơn? Biện pháp tốt hơn? Điền Trọng trong mắt hào quang lóe lên, chắp tay nói, tất nhiên vương thượng không muốn mời chào Điển thị huynh đệ, nguyên nhân ở chỗ hai người này chưa chắc sẽ đầu nhập, mà hắn tính tình lại qua với xúc động, thân là đường chủ dễ dàng hư chuyện, như vậy chỉ có đổi một cái có thể làm cho vương thượng hài lòng đường chủ cấp lấy. Điển Trọng nói quỳ một chân trên đất nói, tiểu nhân nguyện vì vương thượng hiệu lực. Cái này Điển Trọng ngược lại là không có chút nào đần. Hàn Lăng mỉm cười, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một cái đỏ thâm đan dược, khẽ vây đi qua nói, viên đan dược này sẽ để cho ngươi không giống Điển Hổ hư hỏng như vậy. Chuyện Điển Trọng tiếp được đỏ thâm đan dược, hơi chút chần chờ liền nuốt vào. Bây giờ nông gia bị chư tử bách gia vây giết, có thể hay không vượt qua nan quan còn hai chuyện, như thủy trung đi theo Sương Bình quân bọn người, cuối cùng cũng chỉ sẽ bị tần sở các nước cùng bách gia người truy sát mà thôi. Chỉ để đầu nhập Hàn Vương vốn là hắn này đến một trong những mục đích, chúng chi còn có thể mượn cơ hội ngồi lên nông gia lục đường một trong vị trí đường chủ. Hàn Lăng mỉm cười, bây giờ cũng chỉ chờ doanh chính đạt được chính mình muốn cho hắn nghe được tin tức. Tần Quốc, Ung Thành, bóng đêm sơ hàng, Tần Vương cung trong chính điện lưu kim đèn trên kệ đã giấy lên đèn đuốc. Lúc này doanh chính chính quay thân đứng ở trước án, khẽ cau mày nhìn yên tĩnh chờ tin tức. Âm Dương gia Thái Ất Sơn một nhóm mặc dù thành công bước lên bách gia tranh, cầm tất cả mọi chuyện giá họa đến nông gia trên thân, nhưng Hàn Vương bên người cao thủ cũng lạ lùng xuất hiện ở Thái Ất Sơn, thực tế không phải do hắn không cẩn thận sinh cảnh giác. Lúc này trước điện một trận tiếng bước chân nhẹ vang lên, cầm kiếm lẳng lặng chờ có trong hồ sơ mấy một bên cái nếp nhắc nhở, vương thượng, Nguyệt Thần đại nhân đến. Nguyệt Thần hơi không người, chắp tay nói, Nguyệt Thần gặp qua vương thượng. Doanh chính thần sắc hơi động, quay người nhìn về phía Nguyệt Thần, ánh mắt lấp lóe nói, quốc sư này đến, thế nhưng là Âm Dương gia đã lại lần nữa trịnh lấy được tin tức gì? Nguyệt Thần khẽ gật đầu nói, hôm qua ta Âm Dương gia bên trong trưởng lão Nga Hoàng, nữ anh tự mình tiến về Tân Trịnh, trong bóng tối mua chuột một tên Hàn Vương cung nội nội quan, dựa vào Âm Dương thuật bên trong huyễn cảnh quyết, dù chưa phát hiện Hàn Vương có gì giải quyết này khó khăn kế sách, lại vừa vặn theo trong miệng biết được một cái bất ngờ tin tức. Doanh chính ánh mắt ngoạn vị đạo, há, cái gì tin tức bất ngờ? Nguyệt Thần chắp tay nói, Hàn Vương Hàn Lăng biết được Sương Bình quân bây giờ chính bản thân chỗ Yên Quốc, muốn đổ thừa dịp loạn đánh các mặt ra, mà hắn thì dự định kiếm một chén canh. Doanh chính ánh mắt lóe lên, ngoạn vị đạo, Hàn Vương cùng Sương Bình quân cũng muốn đánh các mặt ra. Chương 455. Hóa địch vì bản thân. Cái nếp hơi lộ ra vẻ suy tư nói, phi công Mạc Môn, kiêm ái Bình Sinh. Mạc gia cùng Nho gia cùng xưng là đương thời hai đại học thuyết nổi tiếng, môn nhân đệ tử rất nhiều, hắn có thực lực tại chư tử bách gia bên trong cũng đủ để đứng hàng đầu, phải làm là không ở Sương Bình quân quản lý nông gia phía dưới. Cái nếp nói nghiêng đầu nhìn về phía doanh chính nói, mà Mạc gia cơ quan thuật mặc dù công chiến bất lợi, nhưng ở thủ thành một đường trên có chút hiệu quả, bây giờ duy nhất có thể cùng đánh nhau bá đạo cơ quan thuật truyền nhân công thâu cựu từ Hàm Dương Lã. Tướng loạn phía sau liền biến mất vô ảnh vô tung, đi hướng không biết, càng lộ vẻ Mạc gia cơ quan thuật tại chiến trận trên uy lực, có lẽ vương thượng cũng có thể lấy doanh chính ánh mắt nghiền ngẫm, né người dạo bước nói, Mạc gia cơ quan thuật đối với hôm nay Tần Quốc mà nói, đúng là một sự giúp đỡ lớn, tuy nhiên quả người tại Mạc gia cũng không nhân thủ, muốn cầm Mạc gia bỏ vào trong túi độ khó khăn chỉ sợ có chút không nhỏ. Nói khẽ tao mày nói, mà theo ta được biết, Hàn Vương cùng Sương Bình quân cùng Mạc gia tựa hồ cũng không liên quan, bọn hắn lại như thế nào đánh cắp Mạc gia? Nguyệt Thần môi anh đào khẽ mím môi nói, mấy ngày trước Mạc gia cự tử Lục Chỉ Hắc Hiệp đã ở Thái Ất trên núi vong với Âm Dương ra tay, bây giờ Mạc gia chính cần bởi mấy vị thống lĩnh đề cử tân nhiệm Mạc gia cự tử, Hàn Vương chuẩn bị như thế nào động thủ mặc dù chưa biết được, chẳng qua hiện nay thân ở Yến Địa Sương Bình quân mưu đồ cũng đã nhất thanh nhị sở Yến Địa. Cái nếp ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngược lại nhìn về phía doanh chính nói, vương thượng tựa hồ đã quên, phái đi Yến quốc bên. Trong tuyệt ảnh tháng trước từng truyền đến tin tức, tiền Yến quốc thái tử Yến Đan còn sống, gần tháng đến nay Nhạn Xuân quân mấy lần bị tập kích, ám sát người chính là Triệu người này, chỉ làm cho lúc trước hắn giả chết với Tân Trịnh, sau cùng có thể bình yên trở lại Yến Triệu chỗ, chính là thụ Sương Bình quân ân huệ, chắc hẳn Nguyệt thần đại nhân nói Sương Bình quân nhu đồ, phải làm cùng Yến Đan có quan hệ. Yến Đan, Doanh Chính hơi hơi nghiêng đầu, ngoại bị đạo, quốc sư ý tứ, chẳng lẽ cái này Yến Đan bây giờ thân ở Mạc gia? Nguyệt thần khẽ gật đầu, thản nhiên nói, theo Thái Ức trên núi bắt được hai tên Mạc gia đệ tử chỗ nhận được tin tức, Yến Đan dùng tên giả Yến Chí, bái nhập tiền nhiệm Mạc gia cự tử Lục Chỉ Hắc hiệp môn hạ, Mạc gia bên trong có vài vị địa vị không thấp Mạc gia đệ tử, chính là hắn ban đầu thái tử phủ môn khách, nếu có Sương Bình quân trong bóng tối tương trợ, dựa vào gốc rễ cơ, Yến Đan xác thực có cơ hội lớn lên làm Mạc gia tân nhiệm cự tử. Doanh Chính nghe vậy hừ lạnh một tiếng, ánh mắt ngưng tụ nói, nếu như Yến Đan trở thành Mạc gia cự tử, mặc kệ hai người này ở giữa ra sao quan hệ, chỉ sợ Sương Bình quân bước kế tiếp chính là ám lấy Yến quốc. Doanh Chính nói quay người, chậm rãi nói, bởi vua và dân bên ngoài, mà tới triều đình bên trong, chắc hẳn hắn lúc trước nắm giữ nông gia cũng là xếp hợp lý có mưu đồ cái niếp. Ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, nông gia đệ tử trải rộng thất quốc, tại năm gần đây càng là ngày càng lớn mạnh, trong đó không thiếu bởi vì Sương Bình quân rút đỡ, mà nông gia bên trong hoàn toàn có một loại cường đại quần chiến chi trận, mà Trạch 24 bằng vào cái này mấy vạn nông gia đệ tử đã đủ để ngăn chặn hơn phân nửa Tề quốc của lính. Nếu có hướng một ngày Sương Bình quân đăng lâm sở vương vị trí, phái binh xếp hợp lý bỗng nhiên nổi lên, nội ứng ngoại hợp phía dưới, chiếm đoạt Tề địa chỉ sợ chỉ ở trong một sớm một chiều. Doanh Chính ánh mắt nhắm lại, ý vị thâm trường nói, Sương Bình quân mưu đồ quả thật không tệ. Cái niếp nghe vậy, thần sát nhất động, chậm rãi nói, vương thượng chẳng lẽ muốn hóa địch vì bản thân? Doanh Chính nhìn về phía ngoài điện phía đông phương hướng, ánh mắt lấp lóe nói, vô luận là Mạc gia vẫn là nông gia, đối với Tần quốc mà nói cũng là không nhỏ giúp đỡ, đặc biệt là tại bây giờ nông gia nguy vong thời khắc, muốn mời chào nông gia lục đường đường chủ nhưng so sánh thường ngày dễ dàng nhiều. Chương 456, Liệt Sơn tranh cái niếp. Ánh mắt thâm thủy nói, hôm qua Trung Sa phủ lệnh Triệu Cao mời chào La Vong sát thủ thăm dò, nông gia Liệt Sơn đường cùng Si Vưu đường hai trong đường mấy trăm tên đệ tử trước đó không lâu bị chư tử bách ra người gây thương tích, mà hai đường đường chủ Điền Mánh cùng Điền Hổ hai người mặc dù may mắn thoát khỏi với khó, nhưng tương tự bị thương không nhẹ, hai người này có lẽ là lựa chọn tốt. Nguyệt thần khẽ gật đầu nói, là một người thân ở sinh tử khó liệu đầm lầy bên trong, với lại suýt nữa bị cái này đầm lầy mất, cũng thất tuần số không như lúc này có người dỗi lấy nhánh cây giúp đỡ thoát khốn, chắc hẳn đại đa số người cũng sẽ không cự tuyệt tốt. Doanh Chính trong mắt hào quang lóe lên, vung tay áo nhìn về phía cái niếp nói, lập tức để cho Triệu Cao phái người tiến đến Tề quốc, mời chào Điển Thị huynh đệ hai người. Nguyệt thần tỉnh rủi nhìn xem trong điện cục thế đã định, hơi không người, chắp tay nói, Nguyệt thần cáo lui. Nói xong, hướng về ngoài điện rời đi. Nguyệt thần mắt xa sau hai tròng mắt nhìn về phía ngoài điện bầu trời đêm, bách gia loạn đã sinh, chỉ cần Âm Dương gia thân là Mạc hậu hắc thủ sự tình không lộ với trước người, liền gần như không lịch chuyển khả năng, mà vị kia Hàn Vương Hàn Lăng cũng không tiếp tục phái Lục Tiểu Phụng cùng vệ trang chờ thân tín tìm kiếm chứng cứ, mà là muốn đồ đối giỏi về thủ thành Mạc gia ra tay, nói rõ bọn hắn đã ở chuẩn bị đường lui. Xem ra lần này là nàng thắng. Tề quốc, Lâm Truy, ngoại ô trên núi, tạp rừng cây sinh, ở giữa một đầu mịt mở đường núi nối thẳng hướng về sơn lâm phía trên, hai bên lúc hành lộn xộn rừng cây che lấp, xen lẫn một chút đá núi, lúc này đang có không thiếu nông gia đệ tử ẩn tại ở giữa rừng cây theo dõi, thần sắc khẩn trương. Chư tử bách ra mấy lần tập sát, đã khiến cho nông gia trên dưới lòng người bàng hoàng, đặc biệt là Liệt Sơn đường cùng Si Vưu đường bị tập kích về sau, đầu này lên núi trên đường liền tăng phái không ít theo dõi nông gia đệ tử. Rừng cây chỗ sâu, một tòa phong cách cổ xưa trong trạch viện tuyết sắc nhuộm hết, sân nhỏ hai bên dựng thẳng vài can cờ xí, tuyết sắc tung bay bên trong mơ hồ có thể thấy được Liệt Sơn đường ân ký. Lúc này một tên mày rậm trung niên nhân ảnh đang tại cửa hàng tuyết trong sân luyện kiếm, một thân màu nâu bố y điệp, cần cổ mang theo 7 cây cây cỏ, kiếm khí tung bay ở giữa, trung niên nhân ảnh ánh mắt cùng tướng mạo đều là lộ ra cực kỳ chế lấp, tựa hồ đang tại phát tiết không vui lùng dạng. Trạch viện trước nhà lớn, một tên bị thương một cái đỏ thám phát nam tử, thì treo cánh tay đứng ở dưới mái hiên, sắc mặt đồng dạng cực kỳ không vui. Bất thình lình, trung niên nhân ảnh sắc mặt tái đi, ôm ngực dừng lại kiếm thế. Đại ca, đỏ thám phát nam tử kinh hô một tiếng, vận điệu tiến ra đón đưa tay nâng. Điền Manh đưa tay ngăn lại, nhận kiện kiếm đứng dậy, trầm giọng nói, A Hổ, Liệt Sơn đường cùng Si Bưu đường ở bên ngoài đệ tử đều trở về không? Điền Hổ gật đầu cao mày nói, theo đại ca cùng Hiệp Khôi ý tứ, đã đều trở về, ngay cả Chu gia lao thất phu kia cùng Điền Trọng tiểu tử kia cũng đều trở lại. Lúc nói trên khuôn mặt lên cơn giận dữ, hung hăng bóp quyền nói, không biết là cái nào không biết điều tiểu bao tặc dám như thế tinh kế ta nung ra, để cho lão tử biết rồi hắn là ai, không phải một kiếm đem hắn chém thành bát đoạn không thể. Điền Mánh nhỏ bé không thể nhận ra lườm Điền Hổ một chút, ngoạn vị đạo, ngươi cảm thấy sẽ là ai làm ra? Điền Hổ trong mắt nộ hỏa không giảm hay. Không, khẽ nói cái này còn cần suy nghĩ, nhất định là Hiệp Khôi cùng cái kia Sương Bình quân khai ra cục diện rồi dám nói khinh thường nói, muốn nói tiền tài, chẳng lẽ ta nông gia thiếu một người như vậy sao? Lúc trước đi theo ai không phải cùng, nhất định phải cùng một cái không có tiền đồ. Lúc này, nội trạch cửa phòng khẽ mở, một thanh âm êm thài vang lên nói, nhị thúc câu nói này, tha thứ ta không dám gật bừa. Chương 457, Điền thị trí năng đảo mắt một tên ăn mặc áo lông vải nung váy thiếu nữ xuất hiện ở nội trạch đường môn, một sợi tóc mai khẽ choàng tại chết, ngũ quan nhu hòa, da thịt trắng nõn, hơi có chút ốm yếu cảm giác. A Nôn. Điền Hổ nhíu mày hừ một tiếng, lớn tiếng nói có cái gì cậu thả không đặt bừa. Ngươi nói một chút, nếu không phải theo cái kia Sương Bình quân, nông gia từ trước đến nay cùng với những cái khác mấy nhà nước giếng không phạm nước sông, như thế nào lại gặp được loại này phá sự? Điền Manh nhíu mày trầm giọng nói, A Hổ, nơi này là Thần Nông Sơn, cẩn thận thai vách mạch rừng. Điền Hổ nghe vậy chìm xả giận, hậm hực quay đầu qua. Điền Ngôn đôi mắt sáng sóng nhỏ, rời bước nói nhỏ, đó là bởi vì nhị thúc chỉ có thấy được hiện tại, lại không nhìn thấy trước kia nông gia có thể ở mấy năm ở giữa lớn mạnh mấy lần, trong đó không thiếu Sương Bình Quân giúp đỡ cùng nhu đồ, như lúc trước Hiệp Khôi không có đầu nhập Sương Bình Quân, cũng sẽ không có nhà nông hôm nay, cho nên Hiệp Khôi năm đó quyết định không thể nói là sai. Điền Ngôn nhẹ nhàng đứng vững, tiếp tục nói nhỏ, theo Sương Bình Quân những ngày qua hành sự đến xem, người này trí kế hơn người, lấy sở quốc thân phận của công tử lại có thể để cho Tần Vương doanh chính đem dẫn là tâm phúc, năm quyền lớn, lại mượn Tần quốc bên trong lấy được quyền thế cùng tài phú tại thất quốc ở giữa bố cục, phục bút ngàn giảm, bởi vậy đã có thể thấy được một ban. Điền hổ hừ một tiếng, ôm cánh tay chuyển hướng một bên, ngẩng đầu khinh thường nói, theo lão tử xem cũng là cặn bã. Người đem hắn khen lợi hại như vậy làm sao sẽ rơi đến bây giờ cục diện? Điền Ngôn lườm Điền hổ một chút, đôi mắt sáng không gợn sóng, đối với cái tên này trên danh nghĩa xem như nhị thúc Điền hổ, hắn tính cách nàng tự nhiên sớm đã nắm giữ, né người nhẹ nhàng dạo bước nói, Sương Bình Quân đủ loại thiết kế nguyên bản sắc thực kín kẽ, tại Hàn Vương đánh bất ngờ mà thắng hợp tung phạt Tần về sau, càng là thu lợi không nhỏ, để cho sở quốc có cùng Tần tranh đoạt thiên hạ khả năng, tuy nhiên chỉ tiếc một chiêu vô ý, từ đó căn cơ tổn hao nhiều, tại Tần quốc tích lũy quyền thế địa vị toàn bộ biến thành bọt nước. Điền luôn nói, ánh mắt dư quang lườm Điền hổ một chút, khóe miệng khẽ mím môi nói, chính như nhị thúc hiện tại phán trách, nếu chỉ riêng lấy lợi ích luận sự, đối hôm nay nông gia mà nói, Sương Bình Quân xác thực đã không phải tốt nhất lựa chọn. Điền hổ nghe vậy trầm xuống khí, không tiếp tục cãi lại, cô cháu gái này tuy nhiên tuổi còn nhỏ, lại người yếu cỡ nào bệnh, tuy nhiên từ trước đến nay thông minh hơn người, liệu sự như thần, huống hồ một câu cuối cùng này mặc dù có chỗ khác biệt, tuy nhiên cũng coi là nhận đồng hắn vừa rồi nói. Điền manh ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Điền Ngôn nói, A Ngôn, nếu như lúc này đầu nhập những người khác, ngươi coi trọng người nào hơn? Điền Ngôn đôi mắt sáng chớp lên, chậm rãi xoay người nói, ta càng nhìn kỹ Hàn Vương Hàn Lăng cùng Tần Vương Doanh Chính. Hàn Vương. Điền manh khẽ nhíu mày, chắp tay trầm ngâm nói, Hàn quốc thân ở bốn chiến chỗ, cho dù tìm được Tần quốc cắt đất, có thể nhiều hơn mời chào quân lính, nhưng bây giờ quốc lực tại thất quốc ở giữa tối đa cũng tuy nhiên cùng Ngụy Tề hai quốc sàn sàn với nhau thôi, so với Triệu Sở còn kém mấy bậc. Nói lông mày càng nhíu càng chặt, trần trơ nói, mà Tần quốc tựa hồ đồng dạng không chịu nổi, bị Lục quốc hợp tung đại quân chấn nhiếp với Hàm quốc quan bên trong, ngay cả Hàm Dương phía tây trong vòng trăm dặm cũng không dám ra ngoài một binh một tốt, quốc lực tuy nhiên vẫn như cũ cùng Triệu Sở sánh vai, nhưng chỉ sợ ngay cả hiện tại yếu nhất Tiến quốc cũng dám cùng hắn khiêu chiến. Điền Mánh lần nữa nhìn về phía Điền Ôn, trầm giọng nói, An Ôn, hai cái này đều không phải cái gì tốt lựa chọn. Điền Ôn hơi hơi bộ dạng phục tùng nói, phụ thân chỉ có thấy được mặt ngoài một điểm, Hàn quốc mặc dù tại thất quốc ở giữa vẫn như cũ cũng không mạnh thế, một khi có chiến sự lên, xác thực cầm thuộc về yếu thế địa vị, nhưng thử hỏi một vị có thể thiết kế làm cho đơn độc kháng ngũ quốc cường Tần suy bại đến đây quân vương, làm thế nào có thể không có cái khác nhu đồ, ngồi chờ chết. Chương 458, chim sẻ nút đằng sau vị này Hàn Vương nhu lực sâu, chỉ sợ còn muốn tại Sương Bình Quân phía trên về phần Tần quốc. Điền luôn nhỏ bé không thể nhận ra liếc mắt Điền Mạnh thần sắc ở giữa lông mày nhỏ nhắn biến hóa, khóe miệng khẽ mím môi nói, lấy nông gia hôm nay tình thế nguy hiểm, dẫn động thiên hạ cục thế, chẳng lẽ không lâu về sau Tần quốc sẽ còn chỉ là nhốt tại Lục quốc hợp tung trong lòng dã thú sao? Điền Mạnh trong mắt hào quang lóe lên, cũng không ngôn ngữ. Lúc này, một cái âm nhu âm thanh bất thình lình tại trong sân vang lên, Liệt Sơn Đường Điền Ngôn đại tiểu thư, không hổ là Điền Mạnh đường chủ khen ngợi Điền thị trí năng chẳng biết lúc nào, một tên hồng phát mà sắc mặt âm nhu mũ cao bóng người xuất hiện ở trong sân, chính chắp tay sau lưng híp mắt mà cười. Điền Ngôn đôi mắt sáng khẽ nhúc đích, ánh mắt dư quang liếc mắt sau lưng, nhưng lại không cảm thấy kinh sợ quái lạ. Người nào? Điền Hổ nhíu mày trừng mắt về phía Triệu Cao, đưa tay thành trảo ở giữa ác liệt chân khí hiện hiện, liền muốn thẳng hướng Triệu Cao. Dám can đảm tự tiện xông vào ta nông gia, muốn chết. Điền Mạnh đưa tay ngăn lại, ghé mắt nói, A Hổ, dừng tay, vị này là Tần quốc Trung Sa phủ lệnh. Triệu Cao đại nhân. Điền Ngôn ngẩng đầu nói nhỏ, phụ thân hôm nay cầm nhị thuốc gọi tới Liệt Sơn Đường, chắc hẳn liền cùng vị này Tần quốc đường xa tới Triệu Cao đại nhân cùng vừa rồi chỗ đề cập sự tình có quan hệ a. Vừa rồi chỗ đề cập sự tình? Tần quốc? Điền Hổ nhíu mày không hiểu, thần sắc bất thình lình nhất động, nhìn về phía Điền Mạnh sợ run nói, đại ca, ngươi muốn đầu nhập vào Tần quốc? Điền Mạnh thẳng người đeo tay, vuốt cằm nói, Sương Bình Quân đã không phải tốt nhất lựa chọn, mà bây giờ nông gia lún bút bùn, người ta huynh đệ hai người lần này càng là suýt nữa bị nuốt hết ở nơi này đầm lầy trong nước xoáy, dù cho không vì hai người chúng ta tự cân nhắc, cũng phải vì trong nội đường gần hai vạn nông gia đệ tử suy nghĩ. Điền Hổ nói, nhìn về phía Điền Hổ, nghiêm mặt nói, A Hổ, chỉ cần chúng ta hai đường sống sót, dù cho thần nông sơn trên còn lại mấy đường độ không qua lần, kiếp nạn này cũng không trở thành làm cho toàn bộ nông gia bị tiêu diệt tại Hiệp Khôi cùng chư tử bách gia trên tay mà lấy. Vừa rồi A Ngôn nói, Tần quốc đúng là chúng ta tốt nhất lựa chọn. Triệu Cao đeo ở sau lưng ngón tay không ngừng kích thích, khép mắt cười nói, không có gì ngoài nông gia Hiệp Khôi Điền Quang cái này ruồng bỏ tông tộc tộc trưởng, Điền Hổ đường chủ chính là Điền thị nhất tộc nhị đương gia, phải làm phân rõ cục thế cùng nặng nhẹ, chỉ cần Điền thị hai vị cùng trong nội đường đệ tử bảo tồn được, mặt khác như là thần nông đường Chu gia cùng tứ nhạc đường Ti Đồ Vạn Lý hàng ngũ bất quá là ngoại tính đường chủ thôi, vốn chính là các ngươi muốn trừ bỏ người, sống hay chết lại có gì quan hệ đây? Cơ bơ tờ, cầu bờ UFFAAA không nhiều nhất tuy nhiên bồi lên chút ít nông gia đệ tử cánh mạng mà thôi, đến lúc đó có Tần quốc hỗ trợ, nhị đương gia chẳng lẽ còn sợ nông gia vô pháp lớn mạnh à? Tới khi đó, đại ca ngươi Điền Mạnh đường chủ nhưng chính là mới nông gia Hiệp Khôi mới nông gia Hiệp Khôi. Điền Hổ trên mặt ý động vẻ càng tăng lên, Chu gia lão thất phu kia vốn chính là đối thủ, lại bởi vì cái kia Sương Bình Quân thủy trùng vô pháp đem hắn như thế nào, lần này có thể trừ bỏ cũng là không thể tốt hơn, huống chi đại ca cũng có ý đầu nhập. Điền Hổ cắn răng một cái vỗ vỗ lồng ngực, ngẩng đầu lên nói, tốt, ta nghe đại ca, Sibiu đường cùng Liệt Sơn đường cùng một chỗ đầu nhập vào Tần Vương Triệu Cao, ánh mắt nhắm lại, nụ cười trên mặt càng tăng lên, liếc mắt thủy chung không biết đang suy tư điều gì đến luôn, đang muốn nói tiếp cái gì, bất thình lình ánh mắt một trẻ dấu. Lúc này, một cái tràn đầy tức giận âm thanh bất thình lình tại Liệt Sơn đường cửa sân vang lên, "Điền Mãnh, Điền Hổ, các ngươi Điền thị huynh đệ hai người thật sự là xứng đáng nông gia cùng hiệp khôi a." Chỉ thấy một cái thấp bé lái buôn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đường cửa sân, trên mặt cô đỏ bừng, nổi giận đùng đùng. Chương 459, vạn kiếp bất phục Chu gia. Điền Mãnh cùng Điền Hổ sắc mặt đồng thời trì trệ, sau đó trầm xuống, làm thế nào cũng nghĩ không thông, Chu gia làm sao sẽ xuất hiện tại Liệt Sơn đường. Điền Mãnh hướng về Điền Hổ hơi ra hiệu, lập tức thả người hướng về Chu gia tấn công mạnh mà đi. Như việc này bại lộ ra, chỉ sợ bọn họ cũng khó khăn thoát khỏi cái chết, chỉ có đem cái này lao thất phu lưu tại nơi này mới là tốt nhất sinh lộ. Điểm này Triệu Cao cũng biết, ánh mắt nhắm lại ở giữa, lại không có động thủ, đeo ở sau lưng trên tay có một con nhện núp đích, mắt thần bên trong che lấp vẻ lóe lên, ngược lại lập tức thả người sau này mới rời đi. Tùy theo một trận sói tru bất thình lình theo Liệt Sơn đường ở ngoài băng lên, đảo mắt một đạo hắc ảnh tại ngoài viện rừng cây bên trên một cái xê dịch lên xuống, xuất hiện ở của Chu gia bên cạnh thân, trong tay một đôi thanh đồng lang chảo thẳng cản hướng về Điền Mãnh. Kim thiết đụng vào nhau ở giữa phát ra đương một tiếng, cương manh kình lực từ Điền Mãnh trên thân kiếm lộ ra, thoáng một phát giải khai thương lang vương thanh đồng lang chảo, làm cho nơi ngực chống môn mở rộng. Muốn chết. Điền Mãnh nhíu mày nghiêm nghị, lại là một kiếm thẳng bạch về phía thương lang vương cổ họng. Lúc này phong thanh một vang, mang theo xúc sắc chuyển động âm thanh, một vòng lượn vòng đồng biệt biên phong hàn quang tùy ý, tại đường khẩu xẹt qua một cái rơi chu thiên độ cong, vừa vặn đánh vào Điền Mãnh kiếm thế bên trên. Ti đồ vạn lý cũng tới. Điền Mãnh trong lòng cảm giác nặng nề, liếc mắt cùng Chu gia giao thủ ở hạ phong Điền Hổ, nhưng lại phát hiện Triệu Cao sớm đã không thấy tăm hơi, lập tức thu kiếm từ bỏ tiếp tục công kích thương lang vương cơ hội, liền muốn bước ra rời đi. Đường ở ngoài vài dặm chính là mấy ngàn Liệt Sơn đường đệ tử chỗ ở, chỉ cần mang người tay rời đi Thần Nông Sơn tiến về Tân Quốc, hắn Điền Mãnh vẫn như cũ có thể đồng sơn tái khởi. Vừa đúng lúc này, một trận huyên náo tiếng bước chân đã theo đường khẩu sân nhỏ ở ngoài từ xa mà đến gần mà tới, đảo mắt đại lượng rút kiếm nông gia đệ tử từ hai bên tụ hợp, đem chọn cái Liệt Sơn đường thành chật như nêm cối. Nhiều người như vậy tay, đừng nói Điền Mãnh, chính là hiệp khôi Điền Quang ở đây chỉ sợ cũng không chỗ có thể trốn. Điền Mãnh sắc mặt tâm trầm, siết chặt quyền đầu, nông gia lục đường, chỉ sợ sau này thì không có hắn Điền Mãnh cùng Điền Hổ đất dung thân. Ti đổ vạn lý trong đám người đi ra, trong tay cầm mặt quạt đầu biệt, khẽ lắc đầu giả thở dài, đại đương gia à đại đương gia. Thương Lang Vương tại Thần Nông Sơn trên giò xét đàn sói người được người sống mùi vị, ta còn tưởng rằng là chư tử bách gia người lại đột kích kích ta nông gia đệ tử, cố ý nói cho Chu lão ca cùng còn lại hai đường huynh đệ đến đây tiếp viện, lại không nghĩ rằng là Tần Vương phái người dâng mời chào các ngươi ca nhi hai, thương nghị phản bội nông gia sự tình, thật là khiến người đau lòng. Không có gì tốt đau lòng. Lần này nếu không có Tư Đồ lão đệ trời đất xui khiến nhắc nhở, suýt nữa để cho hai cái này phản đồ cầm nông gia đặt chỗ vạn kiếp bất phục. Chu gia trên mặt cố đỏ bừng, sắc mặt giận dữ không giảm, trong tay hùng hậu nội lực ngưng tụ ở giữa, một chưởng đánh lui Điền Hổ, làm cho hai chân trên mặt đất lôi ra thật dài tuyết mà tới. Điền Mật vểnh lên chỉ cầm đỏ cán cái tẩu, nhỏ cạch một cái, phun ra chút ít tiên khí, tức thời phụ họa than nhẹ một tiếng nói, "Ai, đại đương gia cùng nhị đương gia à, nhìn các ngươi làm chuyện tốt nói bệnh lên chỉ điểm nhẹ tim mình miệng, nhìn như bộ dạng phục tùng cả đoán giận nói, đây nếu là thật để cho các ngươi lập tức đầu phục Tần Quốc, rời khỏi hơn hai vạn nông gia huynh đệ, lấy bây giờ nguy hiểm của thế, không phải đem chúng ta mặt khác bốn đường ép vào tuyệt lộ a đều nói chúng ta." Nông gia huynh đệ giảng nghĩa khí, xem các ngươi một chút hai cái đại nam nhân, lại ngay cả ta một cái tiểu nữ nhân cũng không bằng đâu. Ngươi nói cái gì? Điền Hổ khó thở, nắm quyền đùng đùng nổi giận trừng mắt về phía Điền Mật, nhưng lại phản bác không là cái gì. Chương 460, yếu thế dẫn hư ai nha, ngươi làm ta sợ muốn chết, Điền Mật ta thấy mà yêu vỗ nhẹ lên tim, vừa rồi một phen ngôn ngữ sớm đã kích thích ở đây nông gia đệ tử tức giận, phản bội nông gia vốn chính là tội chết, huống chi là tại như thế nguy vong thời khắc, như thiếu đi cái này Liệt Sơn đường cùng Sibiu đường gần hai vạn đệ tử, toàn bộ nông gia cơ hội sinh tồn liền lộ ra cực kỳ mong manh, vậy bọn hắn những này nông gia đệ tử chẳng lẽ không phải muốn thật trở thành bách gia người vong? Hồn rơi kiếm. Vây quanh ở Liệt Sơn đường bốn phía nông gia đệ tử nhao nhao nhìn hằm hằm tương hướng, cầm Điền Hổ nhìn thần sắc đọc lại, tùy theo càng thêm tức giận lên, những này phổ phổ thông thông trong nội đường đệ tử ngày bình thường nhìn thấy cái nào không phải cung cung kính kính, bây giờ lại dám như thế chừng người. Điền Mật phun ra chút ít tiên khí, giả thở dài, "Ai, nhị đương gia à, cái này mới vừa bị thương một cánh tay, một con mắt, còn chưa tốt lưu loát đâu, cũng đừng tức đi nữa ra bệnh tới, hiện tại ngươi cái mạng này à, đã không phải là ngươi, ít nhất cũng phải chờ án lấy nông gia quy củ." Trừng trị xong phản đồ lại nói, "Đến lúc đó ngươi nếu là còn sống, tức đi nữa cũng không muộn." Một bên đỏ thám phát đeo kiếm nam tử thô lỗ tức giận hừ một tiếng, nói: "Phản bội nông gia, thậm chí suýt nữa đem chọn cái nông gia đặt tình cảnh vạn kiếp bất phục, ấn môn quy chính là tội chết, môn khí vẫn là thừa dịp hiện tại đi, đợi lát nữa lao tử cự quyết cũng không lưu tình." Điền Hổ khí nộ liền muốn tiến lên, quát Trần Thắng: "Ngươi cho rằng lao tử sợ ngươi a?" Nói ánh mắt liếc qua cạnh, trùng hợp thấy được đi theo Chu gia bên người Điền Trọng. Điền Trọng thần sắc không khỏi căng thẳng, lấy Điền Hổ tính tình nếu là một cái Điền Trọng kêu đi ra, cái kia hắn trong bóng tối gia nhập Sibiu đường sửa họ Điền thị sự tình liền bại lộ tại Chu gia trước mặt, đến lúc đó lại như thế nào mượn nhờ Sương Bình quân tay leo lên hai đường một trong đường chủ vị trí, hoàn thành vương thượng mệnh lệnh. Bận điệu theo kế hoạch hướng về Điền Mãnh ngay mắt, Điền Mãnh thần sắc hơi động, đưa tay khoác lên Điền Hổ trên vai, nhìn như khuyên can, kỳ thực trong bóng tối thấp giọng nói: "A Hổ, tuyệt đối không thể bại lộ thân phận của Điền Trọng, phải gọi hắn Chu Trọng, lần này có thể không thể sống hạ xuống." Thì nhìn tiểu tử này, Điền Hổ ánh mắt lóe lên, yên tĩnh lại. Lúc này Điên Lặng nhìn thật lâu Điền Nôn nhẹ nhàng rời bước tiến lên, đắp tay hướng về Chu gia, Ti Đồ Vạn Lý bọn người hơi hơi không người nói, chư vị thúc thúc, không biết có thể nghe Điền Nôn một lời. Chu gia trầm mặc một chút, cùng Ti Đồ Vạn Lý hơi đối mặt, ngược lại gật đầu nói, A Nôn ngươi nói tại Chu gia thúc thúc. Điền Nôn bộ dạng phục tùng nói nhỏ, bây giờ việc đã đến nước này, Điền Nôn tự biết phụ thân cùng nhị thúc nghiệp chướng nặng nề, nhưng dù sao đã trưởng quản hai đường, hồi lâu, rất có hy vọng, nếu như chấp hành một quy, khó tránh khỏi sẽ có náo động, ta có thể thay Chu gia thúc thúc cùng Hiệp Khôi ổn định Liệt Sơn đường cùng Si Bưu đường hai trong nội đường đệ tử, để bọn hắn không đến mức tại trọng yếu như vậy trước mắt bất ngờ làm phản, dùng cái này đổi lấy Điền Nôn cùng cha, nhị thúc ba người thánh mạng, thúc thúc nghĩ như thế nào? Chu gia mấy người nghe vậy nhất thời trầm mặt xuống, Điền Mạnh, Điền Hổ huynh đệ tại hai trong nội đường hy vọng cực cao, tuy nói là làm phản nông gia, nhưng cũng vì thủ hạ người mưu sinh lộ, hai đường đệ tử bất ngờ làm phản khả năng không nhỏ, đây đúng là một có chút khó giải quyết địa phương. Chỉ là nếu có Điền Nôn cái này Liệt Sơn đường đại tiểu thư trấn an hai đường đệ tử, thực sự có thể giải quyết cái này một rắc rối không giả, nhưng Si Bưu đường vẫn là Liệt Sơn đường hai trong nội đường không ít đệ tử, cũng liền biến tướng đã rơi vào Điền Nôn trong tay, lại như thế nào lại cử động nàng. Không nghĩ tới tiểu cô nương này năm gần 12 lại trí kế đến tận đây, tình hình như thế phía dưới, lại cũng có thể muốn ra phá giải chi đạo. Tuy nhiên thả Điền Nôn ngược lại là có thể, Điền Mạnh cùng Điền Hổ huynh đệ hai người phản bội nông gia, nhất định phải lấy nông gia môn quy xử trí, gian đe, ổn định toàn bộ nông gia đệ tử tâm, nếu không hai người này cũng còn sống, dù cho rời đi nông gia, có Điền Nôn tại, Liệt Sơn đường cùng Si Bưu đường chỉ sợ như trước đang hai người này trưởng không phía dưới. Chương 461, mà nhìn sinh gặp chết Chu gia mặt nạ trên mặt biến thành u lam thở dài hình dạng, thở dài An Nôn, đề nghị của ngươi mặc dù không tệ, nhưng là Điền Mạnh cùng Điền Hổ hai người phản bội nông gia, chính là đầu đảng tội ác, quyết không thể tha thứ, nếu không ở nơi này lòng người bàng hoàng thời khắc, có này tiền lệ, khó tránh khỏi sẽ có càng nhiều người trong bóng tối bắt trước, đến lúc đó nguy hại không thể so với hai đường bất ngờ làm phản tiểu thượng bao nhiêu. A Điền Nôn nghe vậy nhìn như hơi hơi nhăn dưới lông mày, lặng im không nói. Vừa rồi Điền Mạnh cùng Điền Hổ trong bóng tối theo như lời nói, nàng cũng nghe bên thai bên trong, có Điền Trọng người này tại, phải làm cùng thiết kế trong bóng tối cứu hai người, nếu không có cái kia giấu giếm với Liệt Sơn đường từ đường bên trong Điền thị ra phả tại, lưu cho Điền Trọng chính là lưỡng bại câu thương kết cục. Trừ phi Điền Nôn vừa nghĩ đến một loại khả năng, dương mắt hướng về Chu gia cùng Ti Đồ Vạn Lý bọn người bên cạnh nhìn lại, lúc này cạnh trận có động tĩnh. Điền Mạnh đưa tay, ý vị sâu xa trầm giọng nói, A Nôn, liền theo Chu gia nói đi, thay vi phụ cùng ngươi nhị thúc quản lý thật mạnh sơn đường, Si Bưu đường Liệt Sơn đường cùng Si Bưu đường. Chu gia nhìn về phía Điền Mạnh, trên mặt cô biến thành sắc mặt giận dữ, thử một tiếng nói, Điền Mạnh, bây giờ ngươi chỉ là một cái phản đồ, chỉ sợ điểm này cũng không phải do ngươi. Nói chuyển hướng Điền Nôn nói, A Nôn, nếu như ngươi sẵn lòng chấn an hai đường đệ tử, Liệt Sơn đường đường chủ vị chí, có thể tạm bởi ngươi dâng chấp trưởng, nhưng Si Bưu đường cần lệnh tuyển người khác. Nông gia lục đường từ trước đến nay có quy củ, một người mà khi khó lường hai đường đường chủ. Điền Nôn bộ dạng phục tùng hơi hơi không người nói, Điền Nôn minh bạch A Nôn. Điền Hổ lo lắng khẽ quát một tiếng, trừng mắt về phía Điền Nôn, chẳng lẽ thì thật như thế cầm Si Bưu đường giao ra không thành? Cạnh Điền Mạnh lập tức tỉnh rủi đưa tay khoác lên hắn trên vai ngăn lại, dù cho cầm Si Bưu đường giao ra, lấy bây giờ nhà nông tình huống, nhất có tiếp nhận đường chủ vị trí có thể cũng bất quá là Điền Trọng mà thôi. Có Điền thị ra phả cái này nhược điểm tại, chỉ cần Điền Trọng sẽ không ngu xuẩn đến công nhiên lấy trứng chọi đá cùng hiện tại có Sương Bình quân cùng Hiệp Khôi ủng hộ Chu gia đối đầu, đến lúc đó Liệt Sơn, Si Bưu hai đường cầm vẫn như cũ nắm ở trong tay. Tất nhiên sự tình đã quyết định, như vậy lão tử hiện tại liền đem hai cái này phản đồ giết đi. Gian đe, xiềng xích vang động ở giữa, Trần Thắng ghét ác như cựu tâm tức nhìn Điền Mạnh Điền Hổ, gỡ xuống trên lưng hậu bối quát kiếm, kéo kiếm trên mặt đất, chậm rãi từng bước một hướng đi hai người. Điền Mạnh sắc mặt khẽ biến thành gấp, trong bóng tối lườm Điền Trọng một chút, hướng về hắn ra hiệu. Điền Trọng nhất thời ánh mắt chớp lên, liếc mắt Ti Đồ Vạn Lý bên cạnh cung trùng, trong lòng tùy theo bưng lỏng, tiến lên một bước quên can, Trần Thắng đường chủ chậm đã Trần Thắng bước chân dừng lại, nhíu mày trầm giọng nói, "Ừm, ngươi đây là ý gì?" Điền Trọng tỉnh rủi hướng về Chu gia chắp tay nói, "Nghĩa phụ, Điền Mạnh cùng Điền Hổ phản bội nông gia, dựa theo nông gia quy củ phải làm tại chỗ có lục đường đệ tử trước mặt làm chìm đường chi hình, Trần Thắng đường chủ làm như thế mặc dù có thể để lộ nhất thời phẫn, cũng không phù hợp quy củ, nếu là có người kích động, tạo ra thị phi, không biết chuyện còn tưởng rằng là vu hãm bọn hắn, phải làm theo quy củ đem việc này đem ra công khai mới là." Chu gia trầm ngâm chốc lát, nhẹ gật đầu, "Làm." Như thế 4.5 sát thực có thể giảm bớt rất nhiều tai họa ầm, lập tức hướng về Trần Thắng ra hiệu nói, "Trần Thắng lao đệ, trọng nhi nói có lý, vẫn là để thủ hạ các minh đệ cầm hai người này trói lại, triệu tập lục đường đệ tử, làm chìm đường." A Trần Thắng nhíu mày gật đầu, cầm cự khuyết nằm ngang ở Điền Mạnh cùng Điền Hổ trước mặt nói, "Tốt." Nói xong, hướng về một bên mấy tên khôi ngôi đường bốn cây đệ tử ra hiệu, tiến lên cầm Điền Mạnh cùng Điền Hổ hai người chặt chẽ trói lại. Chương 462, trí giả kiến chi. Điền Mạnh ánh mắt lấp lóe, nếu là chìm đường chi hình, chắc hẳn Điền Trọng phải làm trong bóng tối sẽ có an bài, đem cùng Điền Hổ theo trong hồ cứu ra, hoặc là tại dây thường phía trên làm chút ít tay chân, đến lúc đó tiến đến Tần Quốc đầu nhập Tần Vương, trong bóng tối điều khiển hai đường, cười đến cuối cùng vẫn là hắn Điền Mạnh. Thần nông sơn, thần nông đường. Hồ cầu tạm bên cạnh hồ nước sóng nhỏ, cỏ lau thưa thớt lắc lư. Lúc này bốn phía chính hoàn toàn đứng đấy đại lượng nông gia lục đường đệ tử, Điền Trọng cùng mấy tên khôi ngôi đường đệ tử áp lấy Điền Mạnh, Điền Hổ hai người đi đến bến đỏ trên cầu. Trên bó long tỏa, Điền Trọng vừa dứt lời, lập tức thì có mấy tên thần nông đường đệ tử tiến lên, cầm tay của hai người đeo ở sau lưng, dây dưa mấy cái xiềng xích, đầu chân khóa một chỗ khác đều trói chặt lấy một tảng đá lớn. Điền Trọng nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau hai người dây thừng, Điền Mạnh trong mắt hào quang lóe lên, âm thầm hừ cười một tiếng. Lúc này Ti Đồ Vạn Lý đứng ở hàng đầu, hướng bốn phía chắp tay nói, chư vị nhà nông các huynh đệ, Liệt Sơn Đường Điển Mánh cùng Si Vưu Đường Điển Hổ hai người phản bội nông gia, muốn đổ ở đây nguy nan lúc bỏ qua tổng đường rất nhiều huynh đệ, hãm nông gia với tình cảnh vạn kiếp bất phục, hôm nay theo ta nông gia giới luật, cầm hai cái này phản đồ làm chìm đường chi hình, gian đe hồ nước bốn phía nhất thời quần tình phun trào. Hành hình. Phía sau đồng thời chịu đến mãnh liệt số đẩy, Điển Mánh trầm mặt, ánh mắt lấp loé không yên nhìn xem bốn phía nông gia đệ tử, trong khi toàn thân đắm chìm vào đến hồ nước lạnh như băng bên trong lúc, trong lòng tức giận, Chu gia, Ti Đồ Vạn Lý hai cái này lao thất phu, các ngươi nhớ kỹ cho ta. Hôm nay sở thụ chi nhục, ngày sau ta Điển Mánh nhất định trả lại gấp đôi. Cự thạch lôi kéo phía dưới, hai bóng người đảo mắt chìm xuống, Điển Mánh liếc mắt cạnh cách đó không xa Điển Hổ, hai tay bắt đầu tới cùng nhau phát lực tránh thoát dâng lên, trải qua dùng lực về sau, lại phát hiện trên người mấy cái xiềng xích vẫn như cũ thói tận, căn bản là không có cách tránh ra. Cái này một viễn siêu dự liệu kinh tiên chuyển ý đừng nói bên cạnh Điển Hổ, ngay cả Điển Mánh cũng trợn to hai mắt, nắm chặt quyền đầu triệt để kinh sợ ngay tại chỗ. Cái này Điển Trọng đến cùng đang dở trò quỷ gì? Chẳng lẽ hắn căn bản cũng không có trong bóng tối cứu người ý tứ? Điển Mánh chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, như cái gọi là chìm đường đề nghị cùng sau cùng đóng khóa hành vi bất quá là tạm yên kỳ tâm kế sách, mà Liệt Sơn trong nội đường vậy bản làm chứng cớ Điển Thị ra phả, chỉ sợ sớm đã có người thay Điển Trọng tiến đến lấy đi. Người sắp chết, kỳ tâm cũng sáng, Điển Mánh trong đầu mê vụ bất thình lình quét sạch sành sanh, là tứ nhạc đường tổng quản Thương Lang Vương. Thương Lang Vương, Hắc Thiết Ngục, Hàn Vương Hàn Lăng. Chỉ sợ cái này Điển Trọng mới thật sự là sớm đã đầu nhập người khác. Điển Mánh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trong lung lung trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nguyên lai mặc kệ Tần Vương vẫn là Liệt Sơn Đường, từ đầu đến cuối đều ở đây Hàn Vương bố cục bên trong. Tân Trịnh, Hàn Vương cung. Công tử phủ trong phòng, nắng ấm cạn chiếu, xuyên thấu qua điêu lan cửa sổ rơi vào bên cửa sổ hoa lan tím buồn hoa bên trên, Hàn Lăng tính tọa trước án, một tay cầm bình rượu, ánh mắt vi diệu nhìn xem trên bàn gấm lụa. Bàn trà phía bên phải, tử nữ nhấp nhẹ miệng hữu, cùng Diễm Phi liếc nhau, trong mắt đều có trêu ghẹo tâm ý, hé miệng nhìn xem hắn. Tử nữ buồn cười nói, ngươi cũng đã nhìn đã lâu như vậy, chẳng lẽ nông gia xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Hàn Lăng sờ cằm một cái, buông xuống bình rượu nói, ách, sắp thực ra như vậy chút ngoài ý muốn. Diễm Phi nghi ngờ nhìn hắn một chút, nói nhỏ, cái gì ngoài ý muốn? Hàn Lăng ý vị không rõ như mày nói, Liệt Sơn Đường đường chủ không phải là Điển Trọng, cũng không phải Thương Lang Vương. Chương 463, hai ý hợp nhau. Tử nữ cầm bình rót rượu, nhìn xem hắn nói nhỏ, Sương Bình Quân lúc này ở nông gia bên trong có thể làm cho hắn tự giác an tâm, người phải làm cũng chỉ có Điển Trọng cùng Thương Lang Vương hai người, như thế nào lại bất thình lình toát ra một cái những người khác tới đón Liệt Sơn Đường? Hàn Lăng nhẹ nắm bình rượu, mỉm cười nói, Điển Mánh có một đứa con gái, tên là Điển Ôn, từ trước đến nay bị hắn dẫn vì trí năng, lần này Ti Đồ Vạn Lý theo kế hoạch dẫn Chu gia bọn người tiến đến Liệt Sơn Đường thời điểm, trùng hợp nàng cũng ở tại chỗ, Điển Mánh cùng Điển Hổ hai người làm đầu đảng tội ác, Chu gia tự nhiên tuyệt sẽ không buông tha bọn hắn, mà Điển Ôn thì lại lấy trấn an Liệt Sơn, Si Bưu hai đường nông gia đệ tử làm điều kiện, đổi lấy tự thân một con đường sống từ nước mắt. Phượng nhỏ liễm, ngoại bị đạo trấn an trong nội đường đệ tử, cũng liền đồng đẳng với thu nạp nhân tâm, nàng nhìn về phía Hàn Lăng nói, cho nên hiện tại Liệt Sơn Đường đường chủ là cái này Điển Mánh nữ nhi Điển Ôn. Hàn Lăng nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, bất quá nàng tuy nhiên nhờ vào đó chấp trưởng Liệt Sơn Đường, nhưng Điển Mánh cái chết nhưng cũng để cho Liệt Sơn Đường thực lực rất xuống ngàn trượng, cơ hồ không có một tên có thể chịu được dùng một chút cao thủ, tình cảnh có thể nói mười phân vi diệu. Khỏe miệng của hắn lộ ra ý vị sâu xa, mỉm cười nói, mà thú vị nhất một điểm là anh ca cha được Điển Mánh nữ nhi này là tại mấy năm trước bất thình lình ra phát hiện, bất thình lình xuất hiện. Diễm Phi đôi mắt khẽ nhúc đích nói cách khác nàng cũng không phải là Điển Mánh thân sinh nữ nhi. Hàn Lăng mỉm cười từ chối cho ý kiến nói, Điển Mánh người này xưa nay cực kỳ cựu thị nông gia trong ngoại tính đường chủ, mà Chu gia chính là hắn đối thủ lớn nhất, cái này Điển Ngôn chính là hắn mấy năm trước tìm đến thủ đoạn đối phó với Chu gia, thủ đoạn đối phó với Chu gia. Tử nữ nhắc tới một tiếng, sóng mắt lưu chuyển nói, Chu gia danh xưng trần trừ, thiên nhân thiên diện, thực lực cũng thực là không kém, trong đó tên tuổi vang dội nhất cũng chính là cái kia chưa có người thấy qua thiên nhân thiên diện công phu, Điển Mánh làm đối thủ phải làm có chỗ biết được, chẳng lẽ chính là vì đối phó cái này? Diễm Phi đôi mắt chớp lên cười nói, như thế nói đến cái này Điển Ngôn cùng Điển Mánh ở giữa chỉ sợ cũng không cái gì thân sơ đang nói. Nàng nhìn về phía Hàn Lăng nói khẽ, ngươi định làm gì? Hàn Lăng uống miếng rượu, khẽ bóp cái cằm mỉm cười nói, một cái có thể ở Tần Quốc mời chào Điển Mánh hai người, mà bị Chu gia bọn người vây ở đường khẩu thời điểm làm ra lựa chọn chính xác, nữ nhân thông minh tại như thế tình cảnh vi diệu cục diện phía dưới chắc hẳn cũng có thể làm ra cái thứ hai chính xác lựa chọn. Từ nữ mắt phượng trao lên cười nói, mời chào dạng này một cái tâm tư lạ lướt người, ngươi khẳng định lại muốn dùng ngươi kia cái gì thuốc? Nàng buồn cười nhìn xem Hàn Lăng nói, ngươi làm sao xác định nàng cùng tiếp nhận ngươi mời chào, mà không phải tìm một người khác đầu nhập người, tỉ như Sương Bình Quân? Hàn Lăng thản nhiên nói, ta đương nhiên biết rõ nàng nhất định sẽ tiếp nhận ta ném ra cành ô liu. Hắn nói tự tin cười nói, bởi vì tại Thương Lang Vương thừa dịp Chu gia bọn người vây khốn Điển Mánh, trong bóng tối lẻn vào Liệt Sơn Đường từ đường vợ Điển Trọng lấy đi Điển Thị ra phả về sau, cái này Điển Nôn thẳng đến chìm đường chi hình, trở lại Liệt Sơn trong nội đường, lại không có mảy may cái khác phản ứng. Từ nữ làng Thu Thủy Trí tuyệt nói, làm Liệt Sơn Đường trí năng, đối với Điển Trọng trong bóng tối đầu nhập Điển Thị nhất tộc sự tình, nàng phải làm sẽ không không rõ ràng, mà Điển Mánh sau khi chết, nàng tất nhiên sẽ đi từ đường bên trong, đối với gia phả mất tích càng là nhất thanh nhị sở, nhưng Thủy Trung không có phản ứng chút nào, xem ra nàng đã đoán được thứ gì, mà cái gì cũng không làm, ngược lại càng giống là đang đợi. Chương 464, Trúc Lam múc nước. Diễm Phi đôi mắt ẩn chứa ý cười, nói nhỏ, xem ra cái ngoài ý muốn này, là một hảo ý ở ngoài Hàn Lang mỉm cười, khẽ bóp cái cằm nói, làm mời chào thành ý, ta ngược lại thật ra không ngại tiễn đưa nàng một món lễ lớn. Tử nữ mắt vượng khẽ nhúc đích, nhìn về phía hắn nói, ngươi là chỉ? Tử nữ bất thình lình che miệng cười nói, thanh kiếm này trong tay ngươi tích tụ mấy tháng sám, lúc này cuối cùng có đất dụng võ. Hàn Lang lấy ra một cái thật dài hộp gỗ, nghiêm trang giả và nói, ách, phu nhân sao lại nói như vậy? Đây rõ ràng là ta một phen thành ý. Tử nữ cười đến nhánh hoa run rẩy nói, ngươi nói ngược lại là xuôi hay, sau cùng nhưng vẫn là vì ngươi bán mạng dùng. Hàn Lang nở nụ cười, khẽ thưởng thức miệng yếu. Lúc này Song Tử đẩy cửa vào, phu cận nói nhỏ, công tử, Tần Quốc cung thành bên trong Thất Tuyệt Đường đệ tử truyền đến tin tức, đêm qua có mấy danh La Vong sát thủ lái xe ngựa thừa dịp lúc ban đêm ra khỏi thành, hướng về Yến Triệu phương hướng mà đi. Yến Triệu, Hàn Lang lông mày đỉnh trao lên, khẽ bóp cái cằm nói, trên xe ngựa là cái gì? Mai Liên lông mày nhỏ nhắn khẽ đường rẽ, một đường vết bánh xe không cạn, lấy Thất Tuyệt Đường đệ tử nói, hẳn là đại lượng tiền tài. Tử nữ mắt vượng nhỏ liếm nói, lúc này mang theo tiền tài đi Yến Triệu chỗ, ngoại trừ tìm Lưu Sa làm việc, tựa hồ cũng chỉ có mời chào Mặc gia đệ tử. Chuyện này có thể làm cho Doanh Chính không tiếp tốn trọng kim. Nàng nói nhìn về phía Hàn Lang cười nói, Doanh Chính để cho Âm Dương gia mua chuộc cung nội nội quan, lấy được chúng ta muốn cho hắn biết đến tin tức, lúc này muốn đến hẳn là đi Mặc gia tìm Yến Đan cùng Nhạn Xuân quân phiền phức. Hàn Lang gật đầu thú vị nói, mời chào nông gia thất bại, nếu không có Triệu Cao trước thời hạn đi, chỉ sợ cái này Tần Quốc Trung Sa phủ lệnh cũng muốn hao tổn tại nông gia. Đối Doanh Chính mà nói, bây giờ cái này Âm Dương gia khuấy động vũng nước đục bên trong, có thể sơ cá, tựa hồ cũng chỉ thừa cái này. Mặc gia hắn nói khẽ bóp cái cằm, khẽ cười nói, bất quá Mặc gia trong những cái kia thống lĩnh hàng ngũ cũng không phải tiền tài có thể mời chào, muốn đánh cắp Mặc gia cũng không dễ dàng, tối đa cũng bất quá là gạt bỏ Yến Đan tâm phúc thôi. Diễm Phi đôi mắt trao lên, khẽ cười nói, xem ra Doanh Chính tốn công tốn sức, lại nhất định ở nơi này tranh vào vũng nước đục chống giống tay mà về. Mà Yến Đan dù cho có thể lên làm Mặc gia cự tử, tâm phúc của hắn người cũng tất nhiên tổn thất không nhỏ. Hàn Lăng nở nụ cười, từ chối cho ý kiến, ngược lại lấy ra một cái đỏ thấm đan yến, cùng trong tay một gỗ cùng nhau đưa về phía Song Tử, nói, phái Thất Tuyệt Đường đệ tử tiến về Tề Quốc bốn nhạc đổ phường, đem cái này một gỗ giao cho ti đồ bản lý, hắn biết rõ nên làm như thế nào. Vâng, Song Tử gật đầu theo tiếng. Thần Nông Sơn, Liệt Sơn Đường, sắp trời ảm đạm, trung quanh nhà vải trắng treo trên cao, hai bên dơ lên cờ xí cũng đổi thành địa bố giống nhau, mái hiên 730 trên tuyết sắc. Từ đường bên trong trên bàn dài đường cung cấp một tấm gỗ bài, ánh đến không rõ, lúc này đang có một tên thân mang màu sáng váy vải nữ tử đắp tay ngồi quỳ chân ở xa xa bồ đoàn bên trên, hơi hơi cúi đầu yên lặng không nói. Lúc này một tên Liệt Sơn Đường đệ tử vội vàng đi vào đường tiền bẩm báo nói, bẩm đường chủ, tứ nhạc đường tư đồ đường chủ tới điền luôn. Đôi mắt sáng sóng nhỏ thản nhiên nói, biết rồi. Liệt Sơn Đường đệ tử sắc mặt chần chờ, cái này mới vừa lên làm đường chủ đại tiểu thư tựa hồ cũng không làm sao hoan nghênh tư đồ đường chủ, nhắc tới cũng là tiền nhiệm đường chủ sự tình, muốn không có cái này tư đồ đường chủ thủ hạ tổng quản Thương Lang Vương, có lẽ liền sẽ không bị phát hiện, phản ứng như thế ngược lại là bình thường. Chương 465, từ đường nói cửa. Sau một lát, từ đường cửa ra vào một trận tiếng bước chân lay động, ti đồ bạn lý bên cạnh đi theo Thương Lang Vương đi vào đường khẩu, hai bên thổi màn bạc trắng, ánh đến điểm một chút, lộ ra mười phần u nhã tĩnh mịch quẩn cũ é. Điền Luân vẫn như cũ xa xa ngồi quỳ chân một bên lặng im không nói, tựa hồ cũng không phát hiện cửa ra vào ti đồ bạn lý đi vào đồng dạng. Tuy nhiên như thế, nhưng cũng không để cho hắn bị sập cửa vào mặt, xem ra vương thượng sở liệu không giả. Ti đồ bạn lý ánh mắt chớp lên, nhìn Điền Luân một chút, tỉnh rủi đi đến trước bàn, lên ba nén hương. Ngược lại khẽ thở dài, đại tiểu thư, kính xin bất đau buồn đi. Điền Luân vẫn như cũ hơi hơi cúi đầu ngồi quỳ chân tại từ đường một bên bồ đoàn bên trên, thản nhiên nói, tư đồ đường chủ có lòng, không biết lần này đến đây thế nhưng là Chu gia chú ý tứ. Ti đồ bạn lý ánh mắt khẽ nhúc nhích, mắt nhìn Thương Lang Vương tháng 7 năm 80 trong tay một cô nói, đại tiểu thư quả nhiên liệu sự như thần, tuy nhiên cũng không tất cả đều là, tuy nhiên bởi vì Điền Mãnh đường chủ lúc còn sống luôn luôn cùng Chu lão ca bất hòa, lo lắng tại đại tiểu thư tại đây bị sập cửa vào mặt, năm ta đến đây quên bảo đại tiểu thư bảo trọng. Ngược lại cũng không giả, vừa nói vừa là lắc đầu thở dài nói, chắc hẳn Liệt Sơn Đường tại đại tiểu thư trong tay vẫn như cũ có thể lớn mạnh thêm, chỉ tiếc không nghĩ tới Điền Mãnh đường chủ cả đời học kiệt, lại ở nơi này việc quan hệ nông gia sinh tử tồn vong khẩn yếu quan đầu phản bội nông gia, muốn mang đi hai trong nội đường gần 20.000 nông gia đệ tử, như thế hành động tuy có cố tìm đường sống trong chỗ chết ý đồ, nhưng đến lúc đó cho dù hắn có thể mượn Tần Quốc lực lượng để cho nông gia lần nữa lớn mạnh, ta nông gia lục đường thần nông tuyệt học chẳng lẽ không phải cũng muốn như vậy gây mất rất nhiều truyền thừa? Tuy nhiên chính như Nho gia Khổng Tử nói, người mất như vậy, bây giờ người đã chết rồi, chuyện trước này tình cũng liền xóa bỏ, không cần nhiều lời nữa. Điền Luân đôi mắt sáng sóng nhỏ cuối cùng chậm rãi chuyển qua chút ít hơn, chậm rãi ngẩng đầu nói nhỏ, xóa bỏ. Tư đồ đường chủ tựa hồ trong lời nói có hàm ý, chẳng lẽ lấy ngươi ý tứ, chỉ cần nông gia hoàn chỉnh, phải chăng khác ném người khác cũng không trọng yếu? Ti đồ bạn lý liếc mắt xa xa đợi tại đường khẩu ở ngoài Liệt Sơn Đường đệ tử, gặp bốn bề vắng lặng mới ho khoan một cái nói, đại tiểu thư nói đùa, nông gia cho tới bây giờ chính là nông gia, sẽ không bởi vì hiệu lực với người nào mà phát sinh cải biến, chính như năm đó Hiệp Khôi chỉ huy nông gia lục đường đầu nhập Dương Bình Quân, nhưng nếu như đây là một đầu tử lộ, phía trước chỉ có vách đá và trượng, chẳng lẽ chúng ta nông gia lục đường nhiều như vậy huynh đệ cũng muốn cùng theo một lúc nhảy đi xuống? A Điền Luân đôi mắt sáng khẽ nâng, lại thấp xuống, thần sắc không sóng chậm rãi chuyển hướng vừa nói, ngươi lại như thế nào biết rõ, đổi một người liền sẽ không là tử lộ rồi. Ti đồ bạn lý trong tay cầm hai cái xúc sắc, lắc đầu nói, ta đương nhiên cũng không biết, thường nói thế sự khó liệu, bất quá đối với ta như vậy dân cờ bạc mà nói, không quan trọng khó liệu không khó liệu, bất quá là lại một lần áp lên thẻ đánh bạc mà thôi, khác nhau chỉ ở với ép cỡ nào vẫn là ép thiếu. Tựa như lần này một dạng, Điền Luân khoe miệng nhỏ bé không thể nhận ra khẽ câu nói: "Tư đồ đường chủ lần này không tiếc bước lên lớn như vậy mạo hiểm, không để lại dư lực làm việc, xem ra đè xuống thẻ đánh bạc không ít." Ti đồ Vạn Lý cười khổ một tiếng, đi lại nói: "Ta nguyên bản ngược lại là muốn thiếu ép một điểm, chí ít bạn nhất có tốt hơn tiền đặt cược, cũng tốt thay cái nhà cái, kiếm nhiều trên một chút, bất quá đáng tiếc không có cơ hội như vậy." Nói có ý riêng nói: "Ta vị này nhà cái so với thường ngày thấy nhân thủ đoạn cao hơn nhiều, muốn cũng nhiều hơn, hoặc là không ép đè xuống, liền sẽ không cho ngươi bất luận cái gì lựa chọn cùng cơ hội." Chương 466, địa trạch đều có thể điền luôn đôi mắt chớp lên, nhẹ giọng ngoạn vị đạo sẽ không cho những thứ khác cơ hội. Nàng nói nhìn về phía Ti đồ Vạn Lý nói: "Làm việc giọt nước cũng không là người, mới càng có thể thắng, xem ra trận này đánh bạc, sau lưng ngươi nhà cái phần thắng không nhỏ, tuy nhiên cầm chuyện trọng yếu như vậy báo với điền luôn biết được, chẳng lẽ Tư đồ đường chủ sẽ không sợ ta nói cho Chu gia thúc thúc cùng hiệp khôi sao?" Ti đồ Vạn Lý trên mặt ngược lại lộ ra chút ít ý cười, cũng không trả lời thẳng, ngược lại theo Thương Lang Vương trong tay tiếp nhận gỗ, đưa về phía điền luôn nói: "Ta chỗ này nhận được một món lễ lớn, bên trên có chỗ mệnh, không dám thất lễ, cho nên cô ý dựa vào lần này cơ hội, cùng nhau mang đến giao cho đại tiểu thư đại lễ." Điền luôn hơi hơi nhíu mày, thì thầm một câu âm thanh, đưa tay khẽ vuốt trên đất hộp gỗ, cầm nắp hộp rời một chút, một vòng chủng loại nhuận như nước trên thân kiếm ánh sáng nhạt hiện lên, kiếm không ra hộp, thấy lạnh cả người cùng phong duệ chi khí đã không tiếng động du tẩu mà ra. Việt Vương tam kiếm, kinh nghe. Mà kinh nghe kiếm màu hồng trôi kiếm bên cạnh, một khối gấm lụa chính yên tĩnh thả trên đó. Điền luôn ánh mắt lấp lóe, đưa tay lấy ra gấm lụa, khi tay chỉ chạm đến gấm lụa bên trong cất dấu hình tròn đồ bất lúc, đồng tử nhất thời hơi co lại dưới sự điền mãnh vì đối phó Chu gia, quên năm lấy dược tài hỗ trợ, để cho nàng tu luyện nhìn mặt mà nói chuyện công lao. Đối với cái này cẩm bạch đồ vật, nàng đương nhiên sẽ không lạ lẫm, là đang dược. Chỉ sợ Ti đồ Vạn Lý nói sẽ không cho những thứ khác cơ hội, chỉ chính là viên đan dược này, mà lúc này tại nàng còn chưa biểu lộ bất luận cái gì đầu nhập tâm ý lúc, viên đan dược này đã bị phái người lại lần nữa trịnh đưa đến Ti đồ Vạn Lý trên tay, ý tứ đã rất rõ ràng. Điền luôn hơi hơi bộ dạng phục tùng, chỉ có yên lặng không nói. Người thông minh không thích nhất chính là cùng thông minh hơn người đồng lưu, bởi vì tự thân đăm chiêu tính toán lại đều bị người khác sở liệu bên trong, trong lòng khó tránh khỏi có chỗ khúc mắc cùng không phục, nhưng thích nhất, nhưng cũng là cùng người thông minh đồng lưu, bởi vì cùng kẻ ngu cùng lưu, cùng cấp với tự tìm đường chết. Lúc này Ti đồ Vạn Lý ra hiệu nói: "Đại tiểu thư tại Liệt Sơn trong nội đường yên tĩnh chờ lâu như vậy, nhưng thủy chung không có cầm điển thị ra phạm một chuyện lộ ra đi ra, càng không có phái người tìm kiếm, nói rõ đại tiểu thư trong lòng sớm đã có chỗ quyết đoán, cần gì phải ra lại nói thăm dò." Nói nghiêm mặt chút ít nói, đi thẳng vào vấn đề nói: "Vương thượng cũng có ý mời chào đại tiểu thư, chỉ sợ dù cho không có cái này Liệt Sơn đường, lấy đại tiểu thư trí kế cùng giấu giếm võ công muốn, đến cũng có thể được vương thượng thưởng thức." Điển luôn đôi mắt sáng liếc qua trong hộp gỗ kinh nghệ, chậm rãi nhìn về phía trong tay đỏ thấm đang dược, khóe miệng nhỏ câu nói: "Thay ta đa tạ hẳn công tử đại lễ, dù cho lấy Chu gia chú tin tức linh thông cũng không biết ta có võ công, có thể ở nông gia bên trong tra được chuyện này, xem ra bên này phần thắng muốn xa so với Dương Bình Quân cùng Tần Vương cao hơn." Nói xong, nhấc chỉ khẽ tiến đưa đan dược vào miệng, nuốt xuống. Ti đồ Vạn Lý không để lại dấu vết cẩn thận quan sát một chút, đầy mặt nụ cười chắp tay nói: "Đại tiểu thư, có nhiều đắc tội, về sau chính là đồng liêu, nếu có cái gì sự tình đại khái có thể đánh bạc làm tên phái người tâm phúc đến bốn nhạc đổ phường thương lượng." Nói chần chờ nói, mặt khác. Điền luôn đôi mắt sáng khẽ nhúc đích, chậm rãi khép lại trên đất hồ gỗ, dương mắt nói nhỏ: "Tư đồ đường chủ tựa hồ còn có lời nói." Ti đồ Vạn Lý thở dài nói: "Thư không dám giấu giếm, ta xác thực còn có một chuyện muốn mời đại tiểu thư tương trợ, vương thượng sớm thì có dặn dò, để cho điền mật cùng ta lấy được hoàn chỉnh địa trạch 24, chỉ tiếc đến nay còn kém khôi ngôi đường Trần Thắng lao đệ trong tay chỗ bảo quản bộ phận." Chương 467, Nưu Đồ Thần Nông. Điền luôn chậm rãi theo bồ đoàn bên trên đứng dậy, đi lại nói: "Khôi ngôi đường Trần Thắng thúc thúc từ trước đến nay cực kỳ chung với nông gia, muốn theo trong tay hắn lấy được địa trạch 24, lưu truyền đến nông gia bên ngoài, cơ hồ không có chút nào khả năng, mà hắn nghĩa huynh đệ Ngô Bỏ thúc thúc cũng không phải có thể mời chào người, Tư đồ đường chủ nếu muốn hoàn thành trên mệnh, chỉ sợ chỉ có một cái biện pháp." Điền luôn nói nhìn về phía Ti đồ Vạn Lý, chậm rãi nói nhỏ: "Để cho Khôi Ngôi Đường đường chủ vị trí đổi chủ." Ti đồ Vạn Lý cười khổ một tiếng nói: "Xác thực cũng không có biện pháp tốt hơn, bất quá rút dây động rừng, làm như thế đưa tới hậu quả cũng không nhẹ, ngắn ngủi trong vòng mấy ngày Lục Đường đường chủ vị trí hai lần xuất hiện đổi chủ sự tình, tất nhiên sẽ gây nên Dương Bình Quân cảnh giác, xem ra cần xin phép một chút vương thượng ý tứ mới được." Tân Trịnh, Hàn Vương cung. Bóng đêm trong sáng, công tử phụ trong phòng, Hàn Lăng đứng ở phía trước cửa sổ, lặng lặng nhìn trong hậu viện cảnh sắc, trong trẻo lạnh lùng ánh trăng vẩy vào giả sơn cùng liên miên thúy trúc phía trên, vung xuống một bãi ánh sáng ngông lung dấu vết. Từ nữ chậm rãi đến gần, cầm một tôn hàn lộ tay hoa nhưỡng truyền đạt, khẽ cười nói: "Nông gia Ti đồ Vạn Lý truyền đến tin tức, cái kia điển mánh nữ nhi Điển Ngôn đã tiếp nhận của người kinh nghe kiếm cùng đan dược." Hàn Lăng tiếp nhận bình rượu, mỉm cười nói: "Xem ra Liệt Sơn đường cũng tới tay." Hơi nghiêng Diễm Phi đắp tay chậm rãi đến gần, hé miệng nói: "Kể từ đó, tăng thêm điển trọng mới trưởng si bưu đường, bây giờ nông gia Lục đường bên trong đã có 4 đường đã nắm ở trong tay của ngươi." Hàn Lăng mỉm cười, khẽ động bình rượu nói: "Ta ngược lại thật ra cảm thấy, có lẽ còn không chỉ cái này 4 đường." Hắn khẽ thưởng thức miệng ỉu, thản nhiên nói: "Bởi vì ta biết rõ, một người mới vừa đầu nhập người, nhất định sẽ tìm cơ hội chứng minh khả năng lực." Tử nữ gật đầu cười nói: "Ừm." Ti đồ Vạn Lý tin tức truyền đến bên trong xác thực nhắc tới, có ý theo Khôi Ngôi Đường Trần Thắng trong tay lấy được địa trạch 24 sau cùng bộ phận, hướng về Điền Ngôn tìm kiếm tương trợ. Lúc Điền Ngôn đề nghị chiếm lấy Khôi Ngôi Đường đường chủ vị trí, tuy nhiên bởi vì lúc này doanh chính mời chào Điền thị huynh đệ sự tình chưa lắng lại, cố kỵ làm như thế sẽ khiến Dương Bình Quân cảnh giác, không dám tự tiện chủ trương, cho nên muốn còn muốn hỏi ngươi ý tứ. Hàn Lăng khẽ bóp cái cằm, mỉm cười nói, địa trạch 24 tại chiến trận trên tác dụng không thể nghi ngờ, cơ hồ có thể cùng nửa cái nông gia đánh đồng, Khôi Ngôi Đường trong tay bộ phận kia tự nhiên tình thế. Bắt buộc tuy nhiên phu nhân cảm thấy, như Sương Bình Quân biết được Khôi Ngôi Đường đường chủ vị trí bị chúng ta thiết kế mà cần đổi chủ, hắn sẽ như thế nào làm? Diễm Phi đôi mắt khẽ nhúc nhích, suy nghĩ tỉ mỉ nói, tất nhiên Tần Quốc vừa mới mời chào qua Điền Thị huynh đệ, lúc này Khôi Ngôi Đường đổi chủ phong ba lại nổi lên, chỉ sợ Sương Bình Quân lập tức liền sẽ hoài nghi nông gia đã bị thất quốc giữa thế lực khác chỗ thẩm thấu, với lại tuyệt không phải một đường hai đường, hắn sợ rằng sẽ mượn Điền Quang thân là nông gia hiệp Khôi thân phận làm mưu đồ lớn, đến lúc đó lục đường bên trong đại bộ phận nông gia đệ tử cùng nghe ai, muốt khó nói. Diễm Phi nói đôi mắt hơi sáng, hé miệng nói, ngươi ý tứ là đang đối với Khôi Ngôi Đường động thủ trước đó, cầm Điền Quang cái này Sương Bình Quân bên cạnh lớn nhất giúp đỡ trừ bỏ, chí ít khứ trừ hắn hiệp Khôi thân phận. Hàn Lăng cười ha ha một tiếng, thản nhiên nói, người hiểu ta, phu nhân. Vậy hắn khẽ động bình rượu, mỉm cười nói, bây giờ đối với chúng ta mà nói, tại nông gia Sương Bình Quân trong tay chỗ cầm thẻ đánh bạc, chỉ có Điền Quang hiệp Khôi thân phận có thể cân nhắc trong đó nặng nhẹ. Chu gia thần nông đường thực lực mặc dù không nhỏ, nhưng còn xa xa vô pháp cùng với những cái khác bốn đường cùng đánh đồng, chỉ cần bỏ đi Điền Quang hiệp Khôi thân phận, như vậy đến lúc đó dù cho Sương Bình Quân có chỗ cảnh giác từ lâu không làm nên chuyện gì. Chương 468, nghe Thường Vũ Y đi tử nữ khẽ bóp cái cằm, suy tư đi lại nói, nông gia hiệp Khôi vị trí mỗi 10 năm đổi chủ, từ trước đến nay là tại đảm nhiệm thứ 10 năm xưa phát ra thần nông lệnh, hiệu lệnh nông gia đệ tử tranh đoạt hiệp Khôi vị trí theo điền mật nói. Một đời trước hiệp Khôi phát thần nông lệnh chính là săn giết Tần Quốc Vũ An quân Bạch Khởi, tính toán thời gian, Điền Quang kế thừa hiệp Khôi vị trí mới chỉ ngắn ngủi mấy năm, muốn bởi vậy chiếm lấy hiệp Khôi vị trí, bỏ đi Sương Bình Quân giúp đỡ, xem ra khó khăn làm đến nàng mắt vượng nhỏ liễm. Cao mày nói, như vậy thì chỉ có một loại khác biện pháp. Hàn Lăng chậm rãi xoay người lại, cười nói, diệt trừ đương nhiệm hiệp Khôi, hoặc là để cho hắn không thể không mất tích, nhường chỗ chống chô ra hắn đem rượu tôn để ở một bên, khẽ ôm giai nhân vòng eo, cười nói, Sương Bình Quân ý đồ lôi kéo Mặc Gia thống lĩnh, lấy Mặc Gia thiên chí đem đề cử làm mực nhà cự tử, đánh cắp Mặc Gia. Mà thú vị chính là nông gia hoàn toàn cũng có lục đường đường chủ cộng đồng quyết nghị đại sự Viêm Đế quyết, bây giờ bốn đường nơi tay, chỉ cần hiệp Khôi vị trí chống chỗ, dù cho không thông qua hiệp Khôi tín vật thần nông lệnh, muốn cầm hiệp Khôi vị trí bỏ vào trong túi, đối với chúng ta mà nói cũng không phải việc khó. Tử nữ giống như cười tựa như giận lườm hắn một chút, nói nhỏ lấy lưu xa tin tức, chắc hẳn không được bao lâu liền có thể thăm dò Điện Quang hành tung, xem ra cái này hiệp Khôi vị trí cơ hồ đã bỏ vào trong túi. Hàn Lăng mỉm cười, luôn luôn có thể. Diễm Phi chậm rãi rời bước tiến lên, hé miệng cười nói, Sương Bình Quân muốn mượn Yến Đan tay trừ bỏ Nhạn Xuân Quân, lấy phiền Vu Kỳ đánh cắp Yến Quốc đại quyền, lại lấy phiền Vu Kỳ trừ bỏ Yến Đan, cầm Mặc Gia cũng bỏ vào trong túi. Bất quá hắn chỉ sợ tuyệt sẽ không nghĩ đến, biết trộm gà không thành còn mất nắm gạo, không gần như chỉ ở Yến Quốc sớm đã có một cái lưới lớn chờ lấy hắn cùng Yến Đan, mà nguyên bản tới tay nông gia cũng sắp đổi chủ. Hàn Lăng triển mi nợ nụ cười, từ chối cho ý kiến. Hắn bất thình lình trước mắt, nhẹ nắm Diễm Phi Nhu để nháy mắt nói, phu nhân, lúc này có phải hay không hẳn là uống chén rượu ăn mừng thoáng một phát? Diễm Phi giống như cười tựa như giận lườm hắn một chút, tử nữ cũng là mắt vượng mỏng giận hướng về hắn, cái này bại hoại tên đần không phải muốn uống rượu, chỉ sợ ý không ở trong lời mới là thật. Nàng bất thình lình hé miệng nở nụ cười, chế nhạo nhìn xem hắn nói, muốn nói ăn mừng cũng thực là hẳn là ăn mừng thoáng một phát, ta đi chuẩn bị cho ngươi chút ít tiểu dân. Nói xong, mắt vượng hơi hơi liếc qua Diễm Phi, rời bước hướng về bên ngoài đi đến. Diễm Phi đôi mắt trao lên, dường như có chỗ biết được, hé miệng nói, bây giờ đã là đông lúc, ta đi hỗ trợ ấm chút ít tiểu. Nhìn xem cửa phòng đóng lại, Hàn Lăng sững sờ, lẩm bẩm nói, rượu này cùng Tử Kim lò chẳng phải đặt ở trên bàn trà sao? Hắn cười khổ một tiếng, hai cái này tiểu nữ sẽ không phải là bởi vì vừa rồi chính mình ý không ở trong lời chế nhạo mà đùa giỡn hắn đi. Hàn Lăng lắc đầu cười khổ, dạ bước có trong hồ sơ trước ngồi xuống, đang muốn cầm rượu lên tôn, bất thình lình lông mày đỉnh gảy nhẹ, ánh mắt dư quang hướng về trong phòng xa xa phòng nhìn lên đi. Lưu ly khẽ mở ở giữa, trong trẻo lạnh lùng ánh trăng bất thình lình rơi xuống, rơi vào kim sợi ngọc diệp trên đế, một gấm phấn lụa tùy theo trên để xuống, lạnh tiểu nhập tình ruột, thế nhưng là tổn thương thân thể á âm thanh mềm mại đang yêu. Một đạo thanh ảnh nhẹ nắm tơ lụa chậm rãi phiêu diêu mà xuống, ánh trăng điểm một chút ở giữa, tùy theo đạp nhẹ tại trên ghế. Diễm Linh Cơ, Hàn Lăng lông mày đỉnh dương nhẹ, khoe miệng hiện lên vẻ mỉm cười, cầm rượu lên tôn khẽ thưởng thức một cái. Diễm Linh Cơ hé miệng ở giữa, thanh lam váy lướt nhẹ mà lên, da như mỡ đông, phiên nhược thanh ảnh, từng sợi cầm âm theo lưu ly giữa ánh trăng mà vào, nghe Thường Vũ Ý huyền chuyển mẻ múa. Chương 469, phạt rượu hâm rượu. Hàn Lăng lặng lặng thưởng thức cái này một khúc nghe Thường siêu nhân múa, hơi có chút cảm thấy kinh diễm, đây là hắn lần thứ nhất biết rõ Diễm Linh Cơ sẽ còn ca múa. Lúc này Diễm Linh Cơ nhẹ nhàng linh hoạt xoay người ở giữa, đầu ngón tay khẽ nâng thành hoa trang, dương mắt hướng hắn khẽ nháy mắt, như có chút đến như lửa tình ý hoán mở. Hàn Lăng triển mi nở nụ cười, đảo mắt giai nhân như ngọc hai chân tại kim sợi ngọc diệp trên ghế nhanh nhẹn mà động, nhẹ như ảnh, dáng múa du dương, mềm mại đáng yêu như nước. Chẳng biết lúc nào, cầm âm dần dần nhỏ, chỉ có lượn lờ dư âm còn vang vẳng bên hai, trước mắt Diễm Linh Cơ hé miệng nhìn hắn một chút, chậm rãi khẽ thu hồi thân. Hàn Lăng buông xuống bình rượu nhẹ nhàng vỗ tay, cười khen thanh nhã linh động, phiêu giật thoát trần, ta xem so với Ly Vũ cũng không kém mảy may. Diễm Linh Cơ đôi mắt khẽ ngẩng, hé miệng nhẹ nhàng rời bước phụ cận, có trong hồ sơ mấy bên cạnh ngồi xổm hạ xuống, dường như đón hắn nhìn chăm chú có chút không lưu loát, bộ dạng phục tùng khẽ liếc mở chút ít ánh mắt, vừa nhìn về phía hắn. Hàn Lăng mỉm cười, thú vị nhìn xem Diễm Linh Cơ phản ứng, cái này tiểu mỹ nữ thường ngày trái lại đùa giỡn hắn mới là chuyện thường, không nghĩ tới cũng có chút chắc thời điểm. Hắn nhẹ nắm giai nhân nhu đề, nín cười trêu chọc nói, "Ừm, cái này ăn mừng, thật đúng là có chút ít kinh hỉ, bất quá rõ ràng còn nói muốn lấy chút ít hâm rượu đến, làm sao bây giờ một dạng không có tới?" Diễm Linh Cơ hé miệng nở nụ cười, đầu ngón tay khẽ nâng ở giữa, một điểm hỏa diễm theo tử kim lò tăng lên lên, hé miệng nói nhỏ, "Dạng này, tiểu chẳng phải ấm đến sao?" Hàn Lăng khẽ lắc đầu, nghiêm túc nói, "Ai, không tính không tính." Hắn thản nhiên nói, "Lúc này ta muốn chính là Hàn Lộ tay hoa." "Nhưỡng, cái này bích ngọc trong bình chỉ có thể coi là bình thường." Mỹ tiểu Diễm Linh Cơ đôi mắt chau lên, nhìn xem hắn nói nhỏ, "Công tử vì sao bất thình lình nhất định phải uống Hàn Lộ tay hoa?" Nhưỡng Hàn Lăng nháy nháy mắt nói, "Bởi vì ta nhớ kỹ cái này Hàn Lộ tay hoa nhưỡng là phạt rượu." Hắn sờ cả một cái nói, "Ta thế nhưng là nhớ kỹ người nào đó xúc phạm gia pháp, tựa hồ hiện tại còn thiếu trừng phạt đâu." Diễm Linh Cơ che miệng khẽ cười một tiếng, "Cái này vô sỉ công tử rõ ràng là muốn dở trò xấu." Nàng hé miệng nói nhỏ, "Hai vị phu nhân đã đi nghỉ ngơi, công tử cái này phạt rượu chỉ sợ hôm nay là không uống được." Diễm Linh Cơ nói nhẹ nhàng cầm qua Hàn Lăng rượu trong tay tôn, hé miệng khẽ cười nói, "Không bằng vẫn là đổi một cái trừng phạt đã." Hàn Lăng giơ tay lên nói, "Đây, ta cái ly này bên trong tiểu nhưng vẫn là lạnh." Diễm Linh Cơ hé miệng nở nụ cười, nói nhỏ, "Vậy ta giúp công tử làm nóng một chút." Nói xong, lông mi cong đem rượu tôn tiễn đưa đến bên môi, khẽ thưởng thức một cái, chậm rãi xích lại gần hướng về hắn. Phấn môi như anh, ôn nhuận như ngọc, đôi mắt lam nhạt mê miễn, có chút ôn nhu. Thật lâu rời môi, nhìn xem Diễm Linh Cơ đôi mắt khẽ liếc nhìn nơi khác, lại dương mắt nhìn về phía hắn, Hàn Lăng mỉm cười, ánh mắt hắn chuyển động, bất thình lình rũi nhất chỉ nói, "Ách, thực ra ta cái này bền gấm tháng 9 năm 70 cũng có chút lạnh." Diễm Linh Cơ che miệng nở nụ cười, trong mắt lóe lên vẻ chế nhạo, đầu ngón tay một điểm ngọn lửa giấy lên nói, "Vậy ta giúp công tử đem nó cũng thay đổi nhiệt một chút tốt." Hàn Lăng chỉ trệ, cô nàng này không tiếp chiêu không nói, còn nhân tiện điều khản. "Đi về." Hắn bận bịu cục một tiếng nói, "Hay là uống rượu cho thỏa đáng, uống rượu cũng có thể ấm người." Diễm Linh Cơ hé miệng khẽ cười một tiếng, đứng dậy ngồi vào bên cạnh, cầm bình rót rượu, đem rượu tôn khẽ đưa cho hắn nói, "Công tử kia không ngại lại uống một chén, nhiệt một điểm tương đối đối ta khẩu vị." Hàn Lăng lông mày đỉnh dương nhẹ, tiếp nhận bình rượu, sờ cằm một cái trêu ghẹo nói, "Vậy ta là uống nhiều trên một chén tốt, còn chưa phụ lòng đêm đẹp cho thỏa đáng." Chương 470, có mưu đồ khác. Hàn Lăng bất thình lình cười xấu xa một tiếng, đắc ý nói, "Ta cũng muốn ra một cái lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp." Diễm Linh Cơ đôi mắt chau lên, nói nhỏ, "Biện pháp gì?" Hàn Lăng khoan thai nở nụ cười, khẽ động bình rượu nói, "Một người uống rượu ấm chính là một người, mà hai người cùng uống, đồng dạng chỉ là uống một chén rượu, ấm nhưng là hai người, chẳng phải là đã ấm áp thân thể, lại không phụ đêm đẹp." Hắn nói xong cầm rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, cười đếu lên, hâm rượu cùng độ ở giữa, mùi rượu mùi thơm ngào ngạt đầy tức, kéo dài không dứt. Thật lâu rời môi, Hàn Lăng nhìn trước mắt lam nhạt đôi mắt, khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười, Diễm Linh Cơ không khỏi liếc mở chút ít ánh mắt, dường như có chút hơi ngại ngùng, phảng phất bất lực giống như nhẹ nhàng dựa vào hướng về trong ngực hắn. Hàn Lăng mỉm cười, thuận thế khẽ ôm giai nhân bà bay, đưa tay cầm Diễm Linh Cơ chân nhẹ nhàng ôm ngang dâng lên, đứng dậy hướng về đỏ thấp mềm sập đi đến. Thu trướng lướt nhẹ ở giữa, thanh lam quần áo nhanh nhẹn cởi ở bên giường trên đế, một thân Hàn Vương bảo phục khẽ cái trên đó. Sáng sớm, gian phòng bên trong bình an không tiếng động, chỉ có ngoài lều thanh lam quần áo nằm yên tĩnh tại kim sợi trên đế. Đỏ thấp mềm trên giường, Hàn Lăng chậm rãi tỉnh lại, khẽ ngửi ở giữa, một sợi như lửa như ma quỷ ám hương phiêu nhiên vào mũi, hơi nghiêng đầu liền thấy được Diễm Linh Cơ tựa ở chính mình đầu vai vuốt tay, mái tóc đen dài thành búi tóc buông xuống lụa, mặt như mơ đông, khóe mắt cả đảo, nhấp nhẹ lấy một tấm xinh xắn lộn xộn môi, lệnh người khó mà lấy tự đè xuống trong lòng xúc động. Hàn Lăng đưa tay nhẹ nhàng vén lên một chút hai tóc mai phát lụa, dường như đối với hắn vậy phát động tác có chỗ phát giác, Diễm Linh Cơ hô hấp nhỏ nghỉ, chậm rãi tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn tới. Hai mắt nhìn nhau ở giữa, Diễm Linh Cơ đôi mắt khẽ nhúc nhích, lập tức bộ dạng phục tùng khẽ liếc mở chút ít ánh mắt, hình như có nhỏ bé không thể nhận ra ý xấu hổ chợt lóe lên. Hàn Lăng khẽ cười một tiếng, túi đầu khẽ ngửi sinh ra kẽ hở mùi thơm. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa phòng trên hành lang một trận tiếng bước chân chậm rãi từ xa mà đến gần mà đến, cước bộ nhu hòa gọn gàng, nghe giống như một người, nhưng rất tin tưởng người lại có thể nghe ra một chút nhỏ xíu không cùng đi. Diễm Linh Cơ đôi mắt trao lên, che miệng nói nhỏ, "Công tử, bảo bối của ngươi Mai Nhi, Lan Nhi tới, nếu là lại không đứng dậy nói không chừng liền bỏ lỡ tin tức gì." Hàn Lăng nín cười, trêu ghẹo nói, "Ta thế nào cảm giác, càng giống là cái nào đó tiểu mỹ nữ trước đó không lâu mới vừa chế nhạo qua người khác, lúc này đến phiên mình, lo lắng cũng bị chế nhạo, mới ở chỗ này thổi lời nói nhẹ bên tai đâu." Diễm Linh Cơ trên mặt nhỏ thẹn đỏ mặt, liếc nhìn một mặt khẽ sắc giọng, "Ngươi biết cũng không nhanh đến đứng dậy." Hàn Lăng cười ha ha một tiếng, tại Diễm Linh Cơ êm ái hầu hạ dưới đổi Hàn Vương bảo phục, có trong hồ sơ trước ngồi xuống. Lúc này cửa son khẽ chọc ở giữa, Song Tử bưng bánh ngọt đẩy cửa vào, cầm nhẹ đặt ở trên bàn, hai tỷ muội mắt nhìn chưa tới kịp đi ra Diễm Linh Cơ, Diệp lông mày nhỏ nhắn khẽ loan, liếc nhau, trong mắt đều có chế nhạo tâm ý. Hàn Lăng nín cười, nhìn về phía Song Tử nói, "Mai Nhi, Lan Nhi, Yến Quốc có thể có cái gì động tĩnh?" Mai Liên ngồi quỳ chân bên cạnh, nhẹ nhàng cầm một khối bánh ngọt truyền đạt, nói nhỏ, "Tần Vương doanh chính phái đi người tìm tới Lưu Sa, muốn hao phí trọng kim mời Lưu Sa xuất thủ, trừ bỏ mặc ra bên trong Yến Thái tử đàn mấy tên người tâm phúc." Hàn Lăng lông mày đỉnh vậy một cái, lướt qua một cái bánh ngọt, cái này doanh chính quả nhiên là mời Lưu Sa giải quyết Yến Đan tâm phúc, tuy nhiên không nói đến mặc ra cơ quan thành phòng bị xâm nghiêm, cơ quan vô số, muốn xếp vào thám tử đi vào đều cực kỳ không dễ, huống chi là ám sát, trọng yếu nhất chính là vẫn là tại cái này đặc thù thời điểm. Chương 471, Dương Nhu vô miệng bây giờ mặc ra cự tử mới tang, cùng còn lại bách ra người nhất trí xuống tay với nông gia, lòng báo thủ chính thịnh. Như lúc này ở cơ quan thành bên trong xuất hiện chuyện ám sát, với lại chết cũng đều là mặc ra bên trong địa vị không thấp người, chỉ sợ Lưu Sa cũng liền cùng mặc ra đối mặt, còn đối với mặc ra cùng bách ra người mà nói, mời Lưu Sa động thủ cái thứ nhất mục tiêu hoài nghi, tất nhiên là bị bách ra chỗ tập nông ra không thể nghi ngờ. Doanh Chính cử động lần này nhìn như mưu đồ mặc ra 1-2-3, nhưng chỉ sợ còn đánh lấy tới dầu vào lửa chủ ý, mà đây dội xuống đi dầu, chính là Lưu Sa. Đến lúc đó bất kể là bách ra giữa loạn cục càng hơn, thậm chí một khi theo dạ đến chiều, binh nung giao nhau, vẫn là mặc ra bên trong xương bình quân cùng yến đan đám người tâm phúc tổn thất không nhỏ, đối Doanh Chính mà nói cũng là chuyện tốt. Hàn Lăng ánh mắt nghiền ngẫm, muốn một hòn đá ném hai chim, cũng không có dễ dàng như vậy, huống chi lửa này trên tới dầu mục đích cuối cùng nhất, vẫn là nhanh chóng tan ra hợp tùng, để cho Tần Quốc có lại nổi lên cơ hội. Khoe miệng của hắn nhỏ câu, ý vị thâm trường nói, Mai Nhi, sai người nhận lấy Doanh Chính tiền tài, sau đó. Trong bóng tối đem tin tức cáo chi Xương Bình Quân lúc này cửa son cước bộ nhẹ vang lên, tử nữ cầm một cái ngọc trắng bầu rượu đi vào trong phòng, khẽ cười một tiếng phụ cần nói, đem tin tức cáo chi Xương Bình Quân, hắn tất nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, vì tiêu trừ cái này một uy hiếp, người này sợ rằng sẽ đưa lên một khoản không rẻ tiền tài lấy mời Lưu Sa nuốt lời nói có trong hồ sơ trên để nhẹ nhắm rượu ấm, buồn cười nhìn về phía hắn nói, mà ngươi đã thu hai bên trọng lễ, vẫn còn có thể đánh Xương Bình Quân tên tuổi, Danh Chính luôn thuận cái gì cũng không làm. Hàn Lăng cười ha ha một tiếng nói, người hiểu ta, phu nhân vậy bên cạnh Diễm Linh cơ che miệng nở đủ cười, nói nhỏ, cái kia ha không chính là Tần Quốc Lã tướng cùng Tần Vương Tranh, mời Lưu Sa tương trợ lúc, Doanh Chính cùng Xương Bình Quân hai người mưu đồ. Hàn Lăng mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Tử nữ che miệng mà cười, cái này bại hoại công tử cũng thật là vô sỉ, hết lần này tới lần khác nhưng là dương mưu, dù cho Xương Bình Quân cùng Doanh Chính đều biết Lưu Sa dự định cũng có miệng khó trả lời. Tiến quốc, kế thành. Bóng đêm u ám, trên bầu trời thỉnh thoảng có bông tuyết bay rơi, phàn phủ nội trạch bên trong đèn đuốc sáng trưng, mơ hồ có ba đạo nhân ảnh từ bên trong giấy cắt hoa chiếu phim chiếu mà ra. Úc trạch bên trong, Tiến đang ngồi quỳ chân trước án chủ vị, nếu mày cầm rượu lên tức nói, Xương Bình Quân nói là, có La Võng người mang theo trọng kim ám đi vào Triệu Quốc Hàm Đan bên trong. Xương Bình Quân ngồi quỳ chân trước án khẽ gật đầu, buông xuống tiểu tức nói, cái này mấy tên La Võng người đi trước địa phương, có chút thú vị nói ánh mắt ngưng tụ nói, vô khi nhà cỏ há, vô khi nhà cỏ. Tiến đang đưa tới mép tiểu tức dừng một chút, tao mày nói, theo ta được biết, vô khi nhà cỏ nguyên là Triệu tướng Quách Khai trong bóng tối mời chào môn khách công lương vô khi cứ điểm, lúc trước người này chẳng biết tại sao cải đầu tụ tán Lưu Sa, sau đó lại không xuất hiện trong mắt thế nhân, mà vô khi nhà cỏ cũng theo đó biến thành Lưu Sa địa bàn, là thường ngày khách hàng đến cửa mời bọn họ xuất thủ cứ điểm. Một trong nói lông mày càng nhíu càng chặt, uống rượu suy tư nói, Doanh Chính lúc này phái người mang trọng kim tìm tới Lưu Sa, chẳng lẽ cũng là vì đối nông gia dưới 3.5 tay. Để báo Xương Bình Quân cùng mối thù, Điền Quang chậm rãi lắc đầu nói, xem như cũng không phải, nói ý vị sâu xa nhìn về phía Yến Đan nói, Doanh Chính hao phí trọng kim mời Lưu Sa xuất thủ, muốn đối phó mục tiêu là điện hạ tại Mặc gia bên trong Tâm Phúc. Điển Quang ánh mắt ngưng lại nói, nói cách khác, hắn chân chính một trong những mục tiêu là Mặc gia cùng điện hạ. Chương 472, chuẩn bị tài đối đãi cái gì? Tiến đang thần sắc hơi kinh, nếu mày buông xuống tiểu tức nói, xem ra Doanh Chính đã biết được ta cùng Xương Bình Quân ở giữa một chút sự tình, lúc này mời Lưu Sa gạt bỏ ta tại Mặc gia bên trong người Tâm Phúc, chính là vì đối Mặc gia có mưu đồ, giống nhau trước đó không lâu phái Triệu Cao mời chào nông gia Liệt Sơn, Sibiu hai đường đường chủ mà đổi thành một nguyên nhân. Có lẽ chính là hướng về phía nông gia cùng hợp tung sự tình đi. Tiến đang ngẩng đầu nhìn về phía Xương Bình Quân nói, như thế nói đến, lần này bách gia loạn, nông gia chịu kiếp, Doanh Chính phải làm sát thực chính là bố cục. Người nói khẽ tao mày nói, chỉ là Yến đang còn có một chuyện không hiểu, tính xin Xương Bình Quân chỉ giáo. Xương Bình Quân tỉnh rồi uống rượu nói, xin lắng thai nghe. Yến đang ánh mắt ngoạn bị đạo, tụ tán Lưu Sa thế lực cơ hồ khắp thất quốc, tại Triệu Tề hai quốc càng là không ai bằng, dù cho so với năm đó Tần Quốc La tướng trong tay nhiều năm ngồi thực môn khách thế lực cũng có hơn chứ không kém, có thể xưng thất quốc khổng lồ nhất sát thủ tổ chức, bọn hắn làm việc từ trước đến nay không có người thứ ba biết được mục tiêu. Xương Bình Quân cùng Điện Quang huynh lại là như thế nào từ đó biết được? Xương Bình Quân trong mắt vừa mới lên có chút quang mang thu lại, khẽ cau mày nói, nếu như là cực kỳ trọng yếu sự tình, có lẽ xác thực không có người thứ ba biết được, nhưng phần lớn tin tức đối với ta cùng Doanh Chính mà nói chưa hẳn. Yến đang thần sắc nhất động, nghi ngờ nói, há, chỉ giáo cho. Xương Bình Quân ánh mắt lấp lóe, chậm rãi nói, thái tử điện hạ tất nhiên nhắc tới Văn Tín Hầu La tướng, liền hẳn phải biết lúc trước phát sinh Hàm Dương loạn. Yến đang cầm tiểu tước, gật đầu nói, lúc ấy Doanh Chính thân ở thế yếu lại tại trong vòng một đêm còn hơn đại chiếm thượng phong Lã Bất Vi, trong đó bí ẩn nhưng vẫn chưa có mấy người biết được. Nói ánh mắt chớp lên nói, chẳng lẽ việc này còn dính líu tới Lưu Sa? Điền Quang gật đầu tiếp lời nói, không tệ, lúc trước Xương Bình Quân thay mặt Doanh Chính tiến đến Triệu Quốc Hàm Đan tìm tới Lưu Sa người, hy vọng bọn họ có thể xuất thủ, mà lúc đó Lã Bất Vi cũng phái người mang theo trọng kim tìm tới Lưu Sa, hy vọng bọn họ ai cũng không giúp. Yến đang chậm rãi uống miếng rượu, ngoài bị đạo, nhưng sau cùng nhưng là Doanh Chính thắng. Xem ra trong đó Xương Bình Quân sử dụng thủ đoạn đặc thù. Xương Bình Quân trong mắt hào quang lóe lên nói, lấy Xuân Thu nhị bảo một trong Hòa Thị Bích cùng rất nhiều chân bảo làm đại giá, được Lưu Sa đứng đầu đồng ý, giả ý đáp ứng Lã Bất Vi ai cũng không giúp điều kiện, sau đó phái người tại Tần Vương cung chúng mai phục. Kiến đang gật đầu không sai nói, thì ra là thế, khó trách bí ẩn trong đó chưa có người biết được, mà có nguồn gốc này tại Xương Bình Quân nếu là chịu bỏ ra nhiều tiền, theo Lưu Sa trong miệng biết được một chút tin tức, ngược lại cũng không phải việc khó. Yến đang ngữ điệu hơi ngừng lại, trong mắt có quang mang hiện lên, nhìn về phía Xương Bình Quân nói, cái kia không biết lần này Doanh Chính hao phí trọng kim mời Lưu Sa xuất thủ sự tình, phải chăng cũng có thể? Điền Quang cười nói, điện hạ yên tâm, Xương Bình Quân sớm đã mời Lưu Sa người đến đây thương lượng việc này, lúc này chắc hẳn đã nhanh phải đến. Yến Đan thần sắc nhất động, đang muốn nói tiếp cái gì, lúc này ốc trạch bên trong một trận gió lạnh thổi qua, đèn đuốc sáng tắt ở giữa, trên xà nhà đột nhiên nhiều một người mặc hắc bào bóng người. Yến Đan ánh mắt nhất động, liếc nhìn một bên xà nhà, thật là lợi hại khinh công, đứng dậy ôm quyền nói, xin hỏi vị này chính là Lưu Sa bằng hữu, không ngại trước tiên hạ xuống uống một chén tiểu xà ngang một trận trèo văng rồi, mang theo chút lạnh gió, toàn thân bảo bọc hắc bảo điêu luyện thân ảnh đảo mắt rơi trên mặt đất, chậm rãi đứng dậy hừ cười nói, tiến thái tử tiểu tuy tốt, bất quá chúng ta Lưu Sa luôn luôn càng đối tiền tài cảm thấy hứng thú. Chương 473, này Triệu không rõ mở miệng thẳng đến tiền tài, cũng là phù hợp Lưu Sa tác phong, huống hồ lúc này như Lưu Sa xuất thủ, đối nó mà nói thật sự là một cái uy hiếp không nhỏ, vô luận như thế nào cũng cần lấy đãi. Tiến đang đưa tay ra hiệu hướng về ghế dựa nói, tiền tài sự tỉnh tự có so đo, vị này bạn của Lưu Sa kính xin thượng tọa khảm thử tùy ý tìm một xa xa chỗ ngồi xuống, để ép một chút trên đầu áo bào đen, cười ra nói, không biết Dương Bình quân trước đây hy vọng chúng ta có thể tạm hoãn Tần Vương doanh chính mua bán, không biết có chuyện gì, phải biết trước đó không lâu bán khách hàng tin tức liền đã phá hư quy củ, nếu như không phải là xem ở Dương Bình quân cùng Lưu Sa là thật lâu bạn cũng phân thượng, hiện tại chỉ sợ đối mặt ra mấy người kia hạ thủ nhiệm vụ đã đưa đến Hắc Bạch Huyền Tiễn tay của bọn hắn trước Hắc Bạch Huyền Tiễn. Dương Bình quân khẽ nhíu mày, để cho Lưu Sa phái ra dạng này người độc thủ, xem ra doanh chính tiền đưa tới cửa tài không ít. Hắn nhìn về phía Khảm Thử nói, chắc hẳn Quý Phương cũng đã có chỗ dự liệu, lần này mời chính là vì trao đổi doanh chính sự tình. Khảm Thử hừ cười hai tiếng, trong tay cầm một mai kim tệ tại giữa ngón tay chuyển động nói, Dương Bình quân là muốn cho chúng ta không làm Tần Vương cuộc mua bán này tư lợi mà bội ước. Dương Bình quân gật đầu nói, không biết Quý Phương ý dưới như thế nào. Khảm Thử thổi thổi kim tệ, phát ra thanh thủy âm thanh, để vào mang trong cái bao tay, cười ra nói, bắt trước lúc trước sự tình, giúp người hoàn thành ước vọng đương nhiên có thể, tuy nhiên tiền nào đồ đấy, Tần Vương doanh chính trọn vẹn đưa 400.000 kim tới, để cho ta nhóm giết 5 người, nếu như Yến Thái tử cùng Dương Bình quân muốn cho chúng ta nuốt lời, ít nhất phải. Số này Khảm Thử nói dối số lượng một bàn tay, ra hiệu hướng về Dương Bình quân cùng Yến Đan. 50 bạc kim, Yến Đan nhướng mày, cho dù là lúc trước Yến Thái tử phủ mười mấy năm trong bóng tối bốn phía góp nhặt tiền tài cũng bất quá 100 vạn kim có thừa, bây giờ đã cơ hồ đều hao tổn tại Tân Trịnh, tại Mặc gia bên trong cũng chỗ tổn không nhiều, mà Dương Bình quân nơi này lần nông ra sự tình bên trong hao tốn tiền tài rất nhiều, cái này 50 vạn kim đồng dạng không phải một cái số lượng nhỏ. Khảm Thử đúng lúc cười ra nói, muốn để cho chúng ta nuốt lời không làm Tần Vương sinh ý, cũng nên ra cao hơn giá cả mới được, nếu không ta cũng không tiện hướng lên phía trên dặn dò, cái này 50 vạn kim bảng giá không biết Dương Bình quân nghĩ như thế nào. Dương Bình quân yên lặng chỉ chốc lát, chậm rãi nhẹ gật đầu. Tần Quốc, Ung Thành. Tần Vương cung trong tàng thư các, doanh chính tính tọa trước án, chấp tử nhìn xem trên bàn bản cờ trầm ngâm không chừng, trên bàn cờ hắc bạch phân minh, hắc tử thế cỡ nào mà túng hoành tương liên, đã cầm đại đa số bạch tử khốn tại một góc bên trong, cơ hồ bại cục đã lộ, nhưng cái này còn chưa không phải tuyệt cảnh. Cơ vơ tờ, cầu bờ UFFAAA. Chỉ ít hắn đã từ nơi này dấu hiệu thất bại bên trong nhìn thấy có một nước cờ có thể ngăn cơn sóng dữ. Nhưng lúc này doanh chính ánh mắt lấp lóe, nhìn xem trên bàn cờ một điểm nhưng thủy chung chần chờ không xuống. Mặc dù biết rõ trong tay này một cái bạch tử chỉ cần rơi vào bên trên liền có thể chuyển bại thành thắng, nhưng chẳng biết tại sao, kỳ tâm bên trong thủy trùng có chút tâm thần bất an. Cái niếp cầm kiếm đứng yên phía sau, tự nhiên biết rõ trong đó nguyên do, La Võng người tiến đến Triệu Quốc mời Lưu Sa xuất thủ đã qua mấy ngày, nhưng nông gia loạn cục mặc dù ngày càng càng tăng lên, nhưng chỉ là hiện tượng bình thường, thủy trùng không thấy như trong dự liệu, đổ dầu vào lửa, đã gây nên bách gia nộ hỏa càng hơn, tận hết sức lực xếp hợp lý quốc chi bên trong nông gia ra tay, xung đột vũ trang. Doanh chính bất thình lình ánh mắt ngưng tụ, nắm bắt quân cờ hai ngón tay hơi dùng lực một chút liền muốn là tử, trong tay bạch tử lại tùy theo phát ra một tiếng nhỏ xíu nhẹ vang lên, từ đó vỡ ra một đạo đường vân tới. Doanh chính cùng cái niếp đồng thời đồng tử hơi co lại, này Triệu không rõ. Chương 474, tự cam hắn khổ. Vừa đúng lúc này, tàng thư các ở ngoài vang lên một tràng tiếng gõ cửa, có nội quan bẩm báo nói, bẩm vương thượng, trung sa phủ lệnh Triệu Cao đại nhân cầu kiến. Doanh chính khẽ cau mày nhìn xem trong tay vỡ ra một đạo văn lộ bạch tử, kiềm chế quyết tâm bên trong tâm thần bất an, thản nhiên nói, để cho hắn tiến đến cách một hồi, các môn khẽ mở ở giữa. Triệu Cao tiến vào trong các, chắp tay thật thấp cúi đầu nói, bẩm vương thượng, phái đi Hàm Đan La Vong bên trong người đã trở lại. Doanh chính ánh mắt nhắm lại, nhìn về phía Triệu Cao nói, Lưu Sa như thế nào trả lời chắc chắn. Triệu Cao sụp mi thuận mắt nói, Lưu Sa người chỉ nói, Dương Bình quân cũng đi tìm Lưu Sa người nói cái gì. Doanh chính lông mày đứng dậy, chăm chú nhìn chằm chằm Triệu Cao, lấy Lưu Sa thực lực, dù cho là Mặc ra cơ quan thành phòng bị xâm nghiêm, muốn lấy cái kia mấy tên yến đan tâm phúc cánh mạng cũng không phải vô pháp làm được sự tình, mà bây giờ tại Dương Bình quân tìm tới Lưu Sa về sau, nhưng thủy chung không thấy hiệu quả. Tựa hồ cũng chỉ có một lời giải thích, Lưu Sa cũng không động thủ. Dương Bình quân cùng là Lưu Sa quen biết, có chỗ liên quan, tất nhiên cái niếp lúc trước có thể bằng này theo Lưu Sa trong miệng biết được Dương Bình quân thuê Lưu Sa hắc bạch huyền tiện ám sát Hàn Phi giá họa Tần Quốc sự tình, như vậy lúc này Dương Bình quân theo bọn hắn trong miệng biết được hắn muốn đối yến đang thuộc hạ tâm phúc tay sự tình tự nhiên cũng không khó. Mà Lưu Sa nuốt lời nguyên nhân, chỉ sợ là Dương Bình quân cũng tổn hao trọng kim. Doanh chính tự nhiên nhớ tới lã bất vi loạn, lúc trước dựa vào thủ thắng kế sách bây giờ lại lần nữa thất thường, không chỉ có 400.000 trọng kim tốn công vô ích, còn không chỗ đang nói, mà nhất là thất bại chỗ, chỉ sợ còn tại ở để cho Dương Bình quân cũng biết lần này nông gia loạn bố cục người là hắn doanh chính cùng Âm Dương gia. Một cái Hàn Vương đã là khó có thể đối phó, bây giờ lại nhiều một cái cũng không tốt đối phó đối thủ, như một chiêu vô ý, để cho Vu Hoan sự tình bại lộ, chỉ sợ hậu hoạn không nhỏ. Doanh chính nhíu mày chậm rãi siết chặt trong tay mạch tử, ánh mắt lấp loe không yên, nông gia mặc dù bị khốn tại Tề Quốc bên trong, nhưng Dương Bình quân còn có Yến Đan cùng Mặc gia tâm phúc tương trợ, đối nó uy hiếp không nhỏ. Chỉ là lấy bây giờ cục thế, nếu để Âm Dương gia động thủ trừ bỏ cái này hai hoàng ẩm, phản có chúng kế thành họa khả năng. Mà La Vong sát thủ thực lực nhưng còn xa không đủ để đối phó Dương Bình quân bên người cao thủ, muốn trừ bỏ Dương Bình quân, tựa hồ chỉ có Cái Niết thần sắc hơi động, nhìn về phía Doanh Trình nói, "Vương thượng nếu muốn cứ trừ chuyện này thai hoàng ẩm, không bằng lại mời Lưu Sa xuất thủ, dù cho vô pháp trừ bỏ Sương Bình Quân, chí ít cũng có thể làm cho đối phương ẩn thân biệt tích, không dành quan tâm chuyện khác." Doanh Trình ánh mắt ngoạn vị đạo, "Nhưng nếu Lưu Sa lần nữa nuốt lời, hai bên thu lấy tiền tài phải nên làm như thế nào?" Triệu Cao trầm thấp cúi đầu nói, "Thần coi là cái Niết tiên sinh chỗ sách có lẽ có thể thực hiện, Lưu Sa gây nên chính là tiền tài, mà Sương Bình Quân không quá lực lượng một người, tại nông gia sự tình trên càng là đã hao phí không nhỏ, như thế nào cùng Tần Quốc đánh đồng?" Doanh Chính ánh mắt nhắm lại, cầm trong tay bạch tử rơi vào trên bàn cờ nói, "Tốt, vì Tần Quốc đại kế, một chút tiền tài quả người còn hao phí lên." Tân Trịnh, Hàn Vương cung. Lại là một cái nắng ấm cạn chiếu thời gian, công tử phủ trong tĩnh thất, hương hương lượn lờ, Hàn Lăng ngồi có trong hồ sơ trước, một tay cầm chén rượu, một tay chấp tử, chính rất có hứng thú cùng Công Tôn Lệ Cơ đánh cờ, quân cờ đen trắng, lại cùng thường ngày phong cách khác lạ. Một bên tử nữ ngồi quỳ chân trên ghế, nhìn xem trên bàn ván cờ, cầm bình rượu mạnh nhấp một miếng, ánh mắt vi rượu trêu ghẹo Hàn Lăng, tựa hồ là đang nín cười đồng dạng. Chương 475, mượn công hành tư Hàn Lăng sợ cả một cái, cầm lên một quả hắc tử trên bàn cờ trái lắc bên phải lắc, lại giả ý nhíu nhíu mày, thủy chung rơi không xuống tử, tựa hồ đã không còn có thể hạ. Đối diện Hồng Liên ngồi tại Lệ Cơ bên cạnh, cười khanh khách nói, "Thập ca ca, ngươi thua, phải phạt ỉu." Hàn Lăng trong lòng cười thầm một tiếng, sắp tối tử ném vào hồ cờ, lắc đầu giả thở dài, "Lệ Cơ cô nương, kỳ nghệ quả nhiên lợi hại, đổi một lần lên liền thắng gặp kỳ ngộ, xem ra lúc này muốn đến phiên ta rượu phạt." Lệ Cơ nín cười nhìn xem Hàn Lăng tiện tay thoảng qua một điểm, phân minh chính là chuyển bại thành thắng rượu kỳ, cái này Hàn công tử lại cố ý không xuống, không biết lại đánh lấy cái gì chủ ý xấu. Nàng che miệng nói, "Công tử quá khen rồi." Hàn Lăng trong lòng cười thầm, nhìn xem chính cười con mặt mũi sen hồng, trong tay nhỏ dẫn Hồng Liên trước mặt bình rượu đảo mắt đã rơi vào trong tay của hắn, uống một hơi cạn sạch. Hồng Liên mở to hai mắt, trên mặt nhất thời hơi ngại ngùng, chu môi liếc mở chút ít ánh mắt nói nhỏ, "Thối Hàn Lăng." Hàn Lăng nở nụ cười, đang muốn nói tiếp cái gì, chợt phát hiện sắc mặt khẽ biến thành xấu hổ, cũng không chỉ là Hồng Liên, còn có Lệ Cơ. Hàn Lăng khẽ giật mình, nhìn một chút rượu trong tay tôn, lại nhìn một chút Lệ Cơ trước mặt bình rượu, thần sắc vi diệu, Hồng Liên nha đầu này thua liền hai quân cờ cùng Lệ Cơ đổi ghế, chén rượu này sẽ không phải. Tử nữ cũng không nhịn được phốc cười ra tiếng, mắt phượng chế nhạo nhìn xem hắn, thản nhiên nói, "Bồ Đào mỹ tiểu, mỹ nhân tạc tôn, xem ra cái ly này băng hỏa trăm năm đỏ tư vị, muốn so tưởng tượng càng nhiều hơn một chút." Hàn Lăng trên mặt một thẹn đỏ mặt, cô nàng này thật sự là hết chuyện để nói, bên cạnh Lộng Ngọc đôi mắt sáng mang theo cười, tại trong chén lại hoàn toàn châm cho một chén mỹ tiểu. Hàn Lăng mỉm cười nói, "Ừm, hay là của ta Lộng Ngọc thân mật." Lộng Ngọc dịu dàng nở nụ cười, nhẹ nhàng để bầu rượu xuống. Lúc này cửa son khẽ mở, cửa thổi màn xốc lên, Song Tử đi đến. Mai Liên phụ cận nói nhỏ, "Công tử, Tần Quốc cung thành có tin tức truyền đến, đêm qua giờ dần, có 5 tên La Vong sát thủ kéo xe ngựa hướng về Yến Triệu chỗ mà đi." Doanh Chính lại phái người tiến về Yến Triệu chỗ. Hàn Lăng lông mày đỉnh vậy một cái, sờ cằm một cái cười nói, "Mới vừa đưa 400.000 kim đến Lưu Sa trong tay, chẳng lẽ lúc này trong xe ngựa vẫn là tiền tài?" Lan Y Lìa khẽ gật đầu nói, "Lần này có hai chiếc xe ngựa tiền tài." Tử nữ nhắc tới một tiếng, nàng sóng mắt lưu chuyển nói, "Yến Triệu chỗ cũng chỉ có Lưu Sa mới đáng giá Doanh Chính mang nhiều tiền như vậy tài, chẳng lẽ hắn còn không hết hy vọng?" Hàn Lăng khẽ lắc đầu, khẽ động chén rượu cười nói, "Doanh Chính xuống tay với Mặc Gia chân chính ý đồ đã bị Sương Bình Quân biết, lúc này dù cho lại mời Lưu Sa đối Mặc Gia bên trong Yến đang thuộc hạ tâm phúc tay, cũng chưa chắc có thể đạt tới lúc đầu mục đích, ngược lại có bên trong Sương Bình Quân kế sách, để cho Vu Hoan sự tình dẫn bách ra người hoài nghi." Khả năng khỏe miệng của hắn hiện lên một tia ý vị sâu xa mỉm cười nói, "Doanh Chính lần đầu động thủ chưa thành, ngược lại bại lộ bản thân, lúc này đối Doanh Chính mà nói, chỉ sợ như thế nào tiêu trừ tai họa ngầm mới là việc cấp bách." Tử nữ Làn Thu Thủy Lưu Trí Tuệ nhìn về phía hắn nói, "Cho nên ngươi hoài nghi Doanh Chính lần này phái người mang theo trọng kim tiến về Yến Triệu chỗ, không phải là vì đối Yến đang tại Mặc Gia thuộc hạ tâm phúc tay, mà là vì tiêu trừ Sương Bình Quân cái này tai họa ngầm?" Hàn Lăng gật đầu cười nói, "Là vong bách phế đại hưng, Doanh Chính trong tay có thể chịu được dùng một chút cao thủ, ngoại trừ không nên xuất thủ Lâm Dương ra, tựa hồ cũng chỉ có cái Niết, còn chưa đủ để cho Sương Bình Quân ẩn thân biệt tích, thậm chí thất tử, hắn có thể mượn nhờ cũng chỉ có Lưu Sa lực lượng." Chương 476, sinh tử khó thoát. Hàn Lăng khẽ thưởng thức miệng hiểu, triển mi thú vị nói, "Mà đây đối với chúng ta mà nói cũng chính là một cái cơ hội tốt." Bên cạnh Lộng Ngọc đôi mắt khẽ nhúc đích, cười nói, "Công tử phái người lưu ý nông gia hiệp khôi Điền Quang hành tung đã hồi lâu, chỉ thiếu che giấu hai mắt người lý do, lần này vừa vặn mượn Tần Vương muốn thỉnh Lưu Sa ám sát Sương Bình Quân cơ hội, minh tu sát đạo, ám độ Trần Thương." Hàn Lăng vỗ tay cười khen, "Lộng Ngọc quả nhiên cực kỳ thông minh." Lộng Ngọc sắc mặt khẽ biến thành xấu hổ, nói nhỏ, "Công tử." Tử nữ cũng cười nhìn Lộng Ngọc một chút, nàng mảnh nhấp miếng ỉu, nhìn về phía Hàn Lăng nguyện tiếng nói, "Chẳng qua hiện nay nông gia cục thế đã càng gặp nguy cấp, chỉ sợ không ra nửa tháng thì có xung đột vũ trang khả năng." Theo Sở Quốc đô thành bên trong Phỉ Thúy Hồ tin tức truyền đến, Sở Quốc Hạng thị nhất tộc bởi vì thiếu công tử Hạng Lương cùng trí năng phạm tăng, đại tướng Long Hướng tất cả đều hao tổn với Thái Ất. Trong núi, bây giờ kết xuống tử thủ nông gia lại lui giữ Thần Nông Sơn bên trong, đánh lâu không xong, Hạng thị trong tộc tựa hồ đã bắt đầu không kiềm chế được. Trước đó không lâu từng phái người tiến về Hàm Cốc quan gặp mặt gia chủ Hạng Yến, thỉnh cầu thượng tấu Sở Vương xuất binh tề quốc. Hạng Yến mặc dù có thể thấy rõ thất quốc giữa cục thế, nhưng tang tử thống khổ cùng tộc lão bức bách, chỉ sợ cũng khó khăn liên tục cự tuyệt. Hàn Lăng nhẹ gật đầu, thần bí nói, "Cho nên ta để cho Vân Trung quân chuẩn bị một phần đại lễ cấp Hạng Yến." Tử nữ mắt vượng trao lên, nhẹ giọng nhắc tới nói, "Đại lễ?" Hàn Lăng khẽ động chén rượu, mỉm cười nói, "Tỷ như mai phục Hạng thị nhất tộc hung phạm." Một trong tử nữ mắt đẹp lưu chuyển, cười nói, "Xem ra lúc trước Doanh Chính bỏ ra nhiều tiền mời chào nông gia đệ tử đang bị Âm Dương gia che đậy, phái đi ra chịu chết trước đó, có người bị Vân Trung quân trước giờ giấu đi nàng che miệng cười nói, ngươi bên này thay Doanh Chính tiêu trừ Sương Bình quân thai hoạ ngầm, chân sau liền đem càng lớn thai hoạ ngầm đưa đến trước mặt hắn, không biết Doanh Chính. Sau khi biết, sẽ có phản ứng gì Hàn Lăng thú bị nói, so sánh với Doanh Chính phản ứng, ta ngược lại thật ra đối Sương Bình quân biết được mới vừa rủi ro tiêu trừ thai, đảo mắt nhưng lại đến trước mắt sẽ có cảm tưởng thế nào cảm thấy hứng thú hơn. Yến Quốc, kế thành. Lại là một cái mây đen sắp mưa khí trời, trên bầu trời tuyết hoa lẻ tẻ mà rơi, hàn ý triệt phu. Phan phủ nội trạch bên trong đèn đuốc sáng trưng, đốt một chậu đống lửa, Sương Bình quân nhíu mày ngồi quỳ chân tại chủ vị, cầm tiểu tức lặng im không nói, dường như đang chờ cái gì tin tức. Lúc này một trận tiếng gió nhẹ vang lên, một tên mặc áo bào đen bóng người xuất hiện ở trong phòng, trong lúc giơ tay, gỡ xuống gắn vào trên đầu áo bào đen, chắp tay cau mày nói, Sương Bình quân, Doanh Chính quả nhiên có hành động. Sương Bình quân nắm bắt tiểu tức tay khẩn trương xuống, cau mày nói, xin lắng tai nghe. Điền Quang trầm giọng nói, vừa rồi nhận được tin tức, có hai chiếc tần quốc xe ngựa tiến vào Triệu Đô Hàm Đan bên trong, hướng về Vô Khi nhà cỏ phương hướng đi hai chiếc xe ngựa. Sương Bình quân ngừng lại tiểu tước, nếu mày không nói, Doanh Chính cử động lần này ý đồ mắt sáng với người, chính là vì khứ trừ hắn cái này tai họa ngầm mà đến, chỉ là tuy nhiên sớm đã coi đoán trước, nhưng chuyện cho tới bây giờ ngoại trừ nhượng bộ lui binh một đường, nhưng cũng không có chút nào những biện pháp khác. Điền Quang ánh mắt thâm thúy, nhắc nhở, Sương Bình quân, lúc này không đi, tiếp qua một chút thời điểm, chỉ sợ Lưu Sa người muốn đã tìm tới cửa vẫn là sớm một chút từ nơi này nội trạch bên trong mật đạo rời đi, tiến về Mặc Gia cơ quan thành. A Sương Bình quân ánh mắt lấp lóe, chậm rãi chìm xả giận, gật đầu nói tốt nói xong, đứng dậy đi đến trước kệ sách, tại một quyển thẻ tre trên chuyển động dưới sự cơ quát tiếng vang bên trong, giá sách nhất thời lướt ngang ra, hiện lộ ra một cái mật đạo tới. Chương 477, giết trong có giết trong mật đạo phủ lên sàn nhà, hai bên thanh đồng điêu vách tường, treo mấy ngọn hộp vương đèn lồng để mà chiếu sáng, toàn bộ mật đạo rộng rãi thâm thúy, không biết thông hướng nơi nào. Sương Bình quân vừa muốn đi vào mật đạo, lúc này, nội trạch cây trên mái hiên bất thình lình một trận nhỏ nhẹ trở mình văng rội, mang theo chút ít phong thanh, tựa hồ có vật rơi vào trên mái hiên. Điền Quang cùng Sương Bình quân thần sắc nhất động, ánh mắt dư quang liếc qua ngoài cửa sổ chỗ cao, nếu là thường ngày người sẽ chỉ coi như là điều tức hàng ngũ, nhưng cái này cái thanh âm đối nó hai người mà nói lại tại mấy ngày trước trên xà nhà vừa mới từng nghe nói, là Lưu Sa người, không nghĩ tới đến càng như thế nhanh chóng. Điền Quang chặt che nhíu mày, cảnh giác nhìn ngoài cửa sổ, trầm giọng nói, Sương Bình quân, Lưu Sa chuyến này tuyệt sẽ không chỉ một người, nếu ngươi ta đều theo mật đạo rời đi, chỉ sợ khó khăn né qua Lưu Sa truy kích, không bằng bởi ta đoạn hậu, có phiền tướng quân trong phủ Yến quốc quân lính tương trợ, Lưu Sa người chưa hẳn lưu dưới ta. Sương Bình quân khẽ nhíu mày, người phân không nên tại Yến quốc lộ diện, huống chi là xuất hiện ở phản phủ bên trong, việc này như bị Nhạn Xuân quân biết được, chỉ sợ đối phiền Vu Kỳ cực kỳ bất lợi, mà Điền Quang tại Yến từ trước đến nay lấy thân phận của du hiệp hiền thân, thay hắn kết giao Yến quốc quyền quý, thường nhân cũng không biết hắn hiệp khôi thân phận, không có nỗi lo về sau, lúc này bởi hắn đoạn hậu chính là lương sách. Sương Bình quân lập tức gật đầu, quay người tiến vào trong mật đạo. Điền Quang đưa tay tại trên thẻ trúc chuyển động dưới sự trầm muộn cơ quát âm thanh bên trong, giá sách lần nữa tư tung chuyển mà tới, cầm mật đạo che lại. Không chờ đợi có chuẩn bị, trong nhà đèn đuốc bất tỉnh lỉnh sáng tối chập chờn dâng lên, cửa sổ lắc lư ở giữa, một trận gió lạnh trong phòng thổi qua, đống lửa trên diễm đầu lung lay, dập tắt xuống dưới. Cái này nguyên bản ấm áp thư thích gian phòng trong nháy mắt lâm vào lãnh tịch bên trong, như là biến thành linh đường đồng dạng. Trong bóng tối, một trận tiếng gió nhẹ vang lên, một cái lóe bích lục đóm lửa độc nang phá cửa sổ mà vào, hướng về Điền Quang đánh thẳng mà đi. Điền Quang ánh mắt khẽ nhúc đích, lập tức đưa tay trường kiếm bước qua, độc nang rơi vào trên kiếm phong, bị vạch một cái mà ra, từ đó đột nhiên thả ra một đoàn hắc vụ đến, che đậy hắn tầm mắt. Có độc, Điền Quang khỏe miệng nhỏ giễu cợt, nói: "Địa trạch văn bật, thần nông không chết, Lưu San nếu biết tại hạ thân phận, còn lấy khói độc đánh nghi binh, không khỏi quá coi thường ta nông gia bách độc bất xâm thể chất." Nghe tiếng phân biệt vị trí ở giữa, lập tức trở tay hoành kiếm, giữ lấy vẻ đến bay đường luôn nào, không chờ từ hắc vụ thoát ra cốt yêu quay thân hướng về hắn dây dưa đi, kiếm thế nhất chuyển, hùng hậu kinh lực từ kiếm thân bay thẳng mà ra, lập tức cầm đánh bay ra ngoài. Chưa kịp biến chiêu, trường kiếm đã thuận thế ngăn tại bên cạnh thần, một đạo giống như bức hắc ảnh từ cạnh chợt lóe lên, lưỡi đao chảo đụng vào nhau ở giữa, phát ra sắt thép va chạm thanh âm. Dư âm dần dần nhận ở giữa, trong phòng lần nữa rơi vào lãnh tịch bên trong, chỉ có mấy đạo nhỏ nhẹ tiếng hít thở vang lên, liên tiếp, tựa hồ cũng đang chờ đợi thời cơ xuất thủ. Điền Quang trong tay cầm kiếm, ánh mắt dư quang liếc qua hai bên trái phải bên cửa sổ, lại chuyển qua trên xà nhà, tới ba người, xuất thủ còn chỉ có hai cái, xem ra cái kia trên xà nhà vô cùng có khả năng mới là sát chiêu. Lúc này trong phòng nhỏ nhẹ tiếng hít thở bất thình lình nghỉ một chút, hai bên trên cửa sổ hắc ảnh lóe lên, cốt yêu cùng ẩn bức đồng thời lấn người mà lên. Điền Quang cầm kiếm tay nắm chặt lại, lập tức nhấc kiếm hai bên ngăn cản, kiếm thế biến hoa ở giữa tùy tiện cầm hai người đánh bay ra ngoài, cốt yêu tại trên cửa sổ hơi dính tức dính vào bên trên, hai thanh bay đường loan đao dễ dàng ôm lấy một lan, lần nữa lấn người mà lên. Bay đường loan đao không ngừng rơi vào trên trường kiếm, phát ra sắt thép và chạm thanh âm. Chương 478, tụ tán vô tung. Điền Quang chính địa phương trên xà nhà khám thử, lúc này một tràng tiếng xé gió vang lên, một mai kim tệ đã là bỗng nhiên mà tới, nhanh nhanh mà góc độ xảo trá, bắn thẳng đến hắn binh khí đụng vào nhau ở giữa chỗ chống đi tìm. Điền Quang khẽ nhíu mày, hùng hậu chân khí thôi thúc ở giữa, trường kiếm trong tay trên một đạo binh giết cương khí theo kiếm quét ra, cầm cốt yêu cùng ẩn mức đánh bay, liên đối lấy bắn đến kim tệ cũng vừa chạm vào mà phản, khảm vào xà nhà bên trong, phát ra đoạn tâm thanh. Điền Quang trong mắt hào quang lóe lên, dưới chân nhảy lên hướng về rơi xuống đất khảm thử thẳng lướt mà đi, trong tay hàn ý lộ vẻ, chính là nông gia tuyệt học, Xuân Hàn đoạn trưởng. Khảm thử nhìn xem hướng về hắn rơi đi thủ trưởng, lại ngược lại hừ cười một tiếng. Đúng lúc này, một trận cực kỳ bé nhỏ phong thanh nhẹ vang lên, Điền Quang đồng tử hơi co lại, chỉ cảm thấy dùng cả mình từ sau lưng hù dọa, ám đạo không tốt, lập tức biến chiêu né người, hướng về bên cạnh tránh đi. Một tên che mắt lão giả thân ảnh chợt hiện, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau người, trong tay xanh đen trường kiếm từ sườn bộ xẹt qua. Điền Quang kêu lên một tiếng đau đớn, trường kiếm quét qua, thuận thế hướng về Đoạn Thủy lao đi, cũng chỉ có một trận tiếng gió nhẹ vang lên, Đoạn Thủy thân hình như hư ảnh tản ra, nhảy lên trốn xa, trong mờ tối khí tức khó tìm, giống như ẩn hình vô tích đồng dạng. Điền Quang chặt chẽ nhíu mày nhìn chằm chằm bốn phía, sườn phải đau đớn từng trận, đã làm máu chảy ồ ạt, lập tức vận công phong bế huyệt đạo, trong phòng này lại còn có một người. Nguyên lai đây mới thật sự là sát chiêu. Trước tiên lấy ba tên thực lực không tệ lưu xa sát thủ đánh nghi binh, nhìn như lộ ra sát cơ, thực ra nhưng chỉ là khiến cho khinh thường mũi nhử, lại lấy chân chính sát chiêu một kích mà bên trong, nếu không có thực ra lực hơn người, chỉ sợ lúc này sớm đã trọng thương chờ đợi chết. Tuy nhiên ngay cả như vậy, hắn cũng đã thân hám nguy cấp, thương thế không nhẹ. Như dây dưa tiếp nữa, chỉ sợ muốn đi cũng khó. Lúc này một trận tiếng gió vang lên, ba đạo hắc ảnh lại lần nữa lấn người mà lên, Điền Quang biến sắc, cưỡng đề một cái đan điện khí, trên trường kiếm hiện ra một điểm như sao sán vậy quang mang, kiếm thế bỗng nhiên vung nhanh ở giữa, mấy chục đạo vô hình cương khí như tật điện tránh thế, không ngừng nghỉ chút nào hướng về trong phòng bốn phía phi vũ mà ra. Cầm Đoạn Thủy bốn người đều bước lui né tránh, Cốt Yêu nhất thời né tránh không kịp bị cương khí quẹt vào thân thể, lập tức vạch ra một đường thật dài vết máu, vô hình binh giết cương khí không ngừng rơi vào ốc trạch cửa sổ, trên xà nhà, trong nháy mắt Cầm Bạch thất linh bất lạc, chống đi mấy cái lô hổng tới. Điền Quang thừa cơ thả người mà ra, lúc này bên ngoài phủ khải giáp tiếng vang, cách đó không xa đã có mấy đội trong phủ quân lính nghe tiếng mà đến. Cơ vơ tờ, cầu bờ UFFAA. Như thế lưu xa người nhất thời phải làm cũng khó có thể đổi kịp, mà về sau muốn tại Yến Đô rất nhiều đường phố phía dưới tìm kiếm được tung tích của nó càng là muôn vàn khó khăn. Điền Quang không hề dừng lại liếc mắt chưa có người đuổi theo ốc trạch, lập tức che vết thương thả người hướng về bên ngoài phủ xê dịch mà đi. Bóng đêm càng thâm, đường phố hai bên ốc trạch bên trong ngoại trừ ngẫu nhiên lóe lên liền biến mất cô đăng, sớm đã không có tiếng người, chỉ có một chút gió tuyết quyển rơi. Điền Quang bất thình lình khẽ nhíu mày, rơi vào trong đường tắt dừng bước chân lại, ánh mắt dư quang hướng về hai bên lướt đi, bốn phía thực sự quá yên tĩnh, phản phất ngay cả rơi xuống tuyết hoa đều bất thình lình đọc lại đồng dạng. Đây là sát khí. Lúc này, một trận kiếm phong tại trên mặt đất chui luyện âm thanh bất thình lình vang lên, theo cửa ngõ chậm rãi từ xa mà đến gần mà tới, một cái kéo lấy một lưỡi trưởng kiếm bóng người chậm rãi đi ra. Điền Quang đồng tử co rụt lại, thanh kiếm này, Hắc Bạch Huyền Tiễn, quả nhiên là lưu xa người. Chỉ là Yến Đô đường phố vô số, đối phương đến tột cùng là như thế nào tìm được hắn? Hắc Bạch Huyền Tiễn chậm rãi dương mắt nhìn về phía Điền Quang, thử cười một tiếng nói, tụ tán lưu xa, sinh tử vô tung, làm tên của ngươi xuất hiện ở tài liệu trên thời điểm, liền đã nhất định trở thành trong mắt người khác vong hồn. Chương 479, người sống vì khẽ Điền Quang ánh mắt ngưng tụ, cảnh giác nhìn chăm chú lên Hắc Bạch Huyền Tiễn cùng bốn phía vách tường, khí thế dẫn dắt phía dưới, trường kiếm trong tay hơi run rẩy dâng lên. Làm tiền giang hồ nước đạo tặc, tiếng tăm lừng lẫy lanh huyết sát thủ, Hắc Bạch Huyền Tiễn thực lực không thể nghi ngờ, tuyệt đối là một tên kinh địch, mà người này có thể nhanh như vậy phát hiện hắn hành tung, ở đây chặn đường, chẳng lẽ bốn phía còn có lưu xa người tiềm tàng? Bị cắt nước một kích bị thương, khiến cho trong lòng càng cảnh giác lên. Bất thình lình, Điền Quang ngửi được một cỗ mùi vị khác thường từ hắn bố y phía trên mơ hồ bay ra, trong lòng có một ngọn lửa hiện lên, là phàn phủ bên trong cái kia giả vờ tấn công độc nang bên trong cất giấu khói độc. Khí tức có chút dừng lại thời khắc, một trận gió lạnh bất thình lình lướt gấp mà qua, trên bầu trời tuyết hoa lạnh thấu xương ở giữa, một cái đen nhánh kiếm nhận đột nhiên từ hắn trước cận thân, đâm thẳng mà tới, chiêu thức tinh giản, lại sắc bén khắc nghiệt. Điền Quang biến sắc, cấp tốc nhấc kiếm ngăn cản, nông gia binh sát kiếm thuật mặc dù uy lực không nhỏ, nhưng một chiêu mất tiên cơ, thì khắp nơi bị quản chế với người, liên tiếp sắt thép va chạm bên trong, bị liên tiếp về phía sau bước lui mà đi. Hắc Bạch Huyền Tiễn kiếm thế sắc bén khắc khít, không chút nào cấp đối phương cơ hội thở dốc, đột nhiên đan thủ kiếm lưỡi đao hơi đổi, một đạo như mực ô quang mơ hồ hiện lên, đâm thẳng hướng về Điền Quang. Mũi đao giao nhau ở giữa, Điền Quang sắc mặt kinh biến, một cỗ kinh lực đột nhiên từ kiếm tiêm trực thấu mà ra, rơi vào thân kiếm bên trên, cầm đánh bay ra ngoài, đánh thẳng ở sau lưng vách tường bên trên. Điền Quang kêu lên một tiếng đau đớn, liên lụy ở giữa, ba sườn vết thương nhất thời bắn ra, lại lần nữa máu chảy ồ ạt. Nghe đồn Hắc Bạch Huyền Tiễn có một chiêu thường nhân khó khăn phát giác vô hình kiếm khí, không nghĩ tới đúng là thật. Mắt thấy Hắc Bạch Huyền Tiễn lại lần nữa truy tập mà tới, Điền Quang lập tức nhấc kiếm ngăn cản, vừa chạm vào tức lui, tại vách tường trên mượn lực bức ra mà lên, chân khí thôi thúc ở giữa, trở tay trường kiếm không ngừng lực động, trên thân kiếm cương khí bao quanh, mấy đạo vô hình cương khí như tật điện chớp cắt, bay thẳng hướng về truy tập mà lên Hắc Bạch Huyền Tiễn. Hắc Bạch Huyền Tiễn nhấc kiếm nhấc cước, dựa vào cương khí lực phản chấn gọn gàng xoay người, mấy lần xê dịch ở giữa cầm theo sát mà đến vô hình cương khí đều tránh đi, huy kiếm đến, sau lưng vách tường bị vô hình cương khí vạch ra mấy đạo kiếm ngân. Lúc này phong thanh một vang, Điền Quang cưỡng để một cái chân khí, mũi chân tại khác một bên vách tường trên mượn lực, đã là thừa cơ hướng về Hắc Bạch Huyền Tiễn một kiếm đâm thẳng mà tới, chân khí thôi thúc ở giữa, trên mũi kiếm bộc phát ra một điểm sáng như ngôi sao sáng cương khí. Hắc Bạch Huyền Tiễn mí mắt cụp xuống, chôi kiếm trong tay nhất chuyển, hoành kiếm phía trước, trùng hợp khóa lại Điền Quang mũi kiếm. Trên mũi kiếm sáng lên binh giết cương khí lóe lên đâm vào nghịch lưỡi đao kiếm Hắc Huyền Tiễn miệng lưỡi phía trên, như rõ ràng gió qua thai, hưu một tiếng tiêu tán ở vô hình. Điền Quang trong lòng cảm giác nặng nề, hắn ba sườn thương thế không nhẹ, nếu là bình thường sát thủ còn có thể tùy tiện đánh lén thoát thân, nhưng gặp được Hắc Bạch Huyền Tiễn cao thủ như vậy, chỉ sợ hôm nay thai kiếp khó thoát. Hắc Bạch Huyền Tiễn chậm rãi dương mắt, miệng lưỡi phía trên, nội lực như đại triều mãnh liệt mà ra, xuyên thấu qua mũi kiếm 090 trực áp hướng về Điền Quang. Điền Quang ánh mắt ngưng tụ, đau khổ chống đỡ, cũng không dám lui nửa bước, một chiêu tiên cơ kém, đối mặt chính là sắc bén kháng khít thế công, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngắn ngủi rằng co về sau, Điền Quang sắc mặt càng gặp tái nhợt, cuối cùng nhịn đến cực hạn, theo tiếng ném đi ra ngoài, đâm vào vách tường bên trên, huyết sắc nhuộm dần nửa bên bố y y nhìn xem hắc bạch huyền tiễn hoành kiếm ở tại trước, Điền Quang chậm rãi buông ra bụng lấy ba sợi tay, thử cười nói, nghe qua Lưu Sa thanh danh hiển hách, ngay cả Tần Quốc kiếm thứ nhất sư cái nếp cũng bảo hộ không được Lưu Sa muốn giết người, quả nhiên danh bất hư truyện, tuy nhiên hôm nay dù cho Điền Mộ vô pháp, may mắn thoát khỏi, nhưng doanh chính muốn các ngươi lấy xương bình quân tánh mạng, chỉ sợ đã vô pháp hoàn thành. Chương 480, sát cơ ám phục hắc bạch huyền tiễn khỏe miệng hiện lên một tia ý vị sâu xa mỉm cười ý, nhìn chằm chằm Điền Quang chậm rãi nói, chúng ta chuyến này mục tiêu, cho tới bây giờ cũng không phải là xương bình quân. Nói xong trong tay chân khí một dẫn, một khối u hắc lệnh bài bất tình lình theo Điền Quang trong ngực bay ra, rơi vào trong tay. Điền Quang trong lòng hơi hồi hộp một chút, tựa hồ có cái ngọn lửa lóe lên một cái, chẳng lẽ Lưu Sa mục tiêu theo vừa mới bắt đầu chính là hắn cái này đông gia hiệp khôi, hoặc giả nói là thần nông lệnh. Chắc không được Lưu Sa sẽ ở trên người tốn công tốn sức, bố trí như thế tinh tế, nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, Lưu Sa mục tiêu cũng không phải là theo mật đạo rời đi Xương Bình Quân. Điền Quang mắt tối sầm lại, trong nháy mắt trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu hiện hiện, Xương Bình Quân cùng nông gia nguy rồi. Kế thành, Nhạn Vương phủ. Bóng đêm u ám, trong không khí hàn ý triệt phu, lúc này đã là giờ hợi, nếu là bình thường quyền quý trong phủ sớm đã không có một chiếc vẫn còn sáng đèn đuốc, nhưng Nhạn trong Vương phủ lại không phải. Điện các bên trong đèn đuốc sáng trưng, chính chúng chỗ thả lưu kim đồng lô bên trong đốt đống lửa, Nhạn Xuân Quân ngồi ở cạnh trước giường, chính lôi kéo thị nữ dây dừa không ngớt. Lúc này một trận gió lạnh thổi qua, điện các bên trong đột nhiên nhiều một người quần áo đen ảnh, tướng mạo lão luyện, không có chút nào dư thừa biểu lộ. Trước cửa điện cận vệ lại không có mảy may động tác, bởi vì đây là trước mắt Nhạn Xuân Quân thân nhất tin hai đại đắc lực can tướng một trong, Tuyệt Ảnh. Nhạn Xuân Quân sắc mị mị đi nắm thị nữ khuôn mặt, nhìn về phía Tuyệt Ảnh nói, "Tiền Vũ Kỳ phủ thượng động tĩnh, cần làm chuyện gì?" Tuyệt Ảnh ung dung thản nhiên nói, dường như có người mời được Lưu Sa ám sát phiền Vu Kỳ phụ thượng người Lưu Sa. Nhạn Xuân Quân nhíu nhíu mày, lúc trước mặc dù bởi vì một cái tên là ẩn bức man cương sát thủ tới có chỗ không nhanh, tuy nhiên lấy Lưu Sa thế lực to lớn, nếu như không tất yếu, hắn cũng không muốn nhiều hơn trêu chọc, huống chi là tại bây giờ còn có một cái yến đang nút trong bóng tối thỉnh thoảng phái người ám sát thời khắc, buông ra thị nữ nói, phiền Vu Kỳ phụ thượng người nào? Tuyệt Ảnh hơi hơi cúi đầu nói, Điền Quang Nhạn Xuân Quân cầm rượu lên tước, khóe miệng rêu cợt nói, Điền Quang, cái kia coi như có chút danh tiếng du hiệp. Tuyệt Ảnh ánh mắt chớp lên, ung dung thản nhiên nói, thuộc hạ mới vừa từ phản phủ bên trong biết được, người này là nông gia hiệp khôi cái gì? Nhạn Xuân Quân trừng mắt nhìn về phía Tuyệt Ảnh, nắm bắt tiểu tức nói, cái này Điền Quang chính là nông gia hiệp khôi, nói ánh mắt u ám dâng lên nói, một cái nông gia hiệp khôi xuất hiện ở phản phủ bên trong, xem ra cái này phiền Vu Kỳ còn cùng nông gia, cùng Xương Bình Quân có quan hệ. Tuyệt Ảnh từ đầu nhập đến nay còn chưa bao giờ khiến cho thất vọng, tất nhiên sẽ không lừa gạt cho hắn, huống hồ việc này phái người đến Đông Đủ Quốc truy đến cùng thoáng một phát liền biết thật giả. Nhạn Xuân Quân càng nghĩ càng giận không kèm được, đem rượu tức ngừng lại có trong hồ sơ bên trên, tức giận lưu nói, lần trước chính là Tân Trịnh Tiềm Long Đường giúp Yến Đan giả chết thoát thân. Như thế nói đến, cái này phiền Vu Kỳ quả nhiên cùng Yến Đan có chỗ liên quan. Tuyệt Ảnh ánh mắt chớp lên, yên lặng cũng nói, dường như ngầm thừa nhận đồng dạng. Nhạn Xuân Quân chìm xả giận, vốn còn tưởng rằng cái này phiền Vu Kỳ tương trợ Yến Đan thông tin bên trong có Tốn Phong tạo ra ngại, không nghĩ tới lại hoàn toàn đều là thật. Thần tính âm trầm chậm rãi đứng lên nói, cái này phiền Vu Kỳ ta xem là sống không kiên nhẫn được nữa. Nhạn nào đó cái này thượng tấu đại vương cầm phiền Vu Kỳ theo hàm cốc quan điều khiển trở về, đổi Tốn Phong chiêu mộ được vương phủ môn hạ yến ý tiến đến, chờ đợi hắn trở lại yến đô, ngươi cho ta chằm chằm người này. Nhạn Xuân Quân nói đưa tay tại trước cổ khoa tay múa chân dưới sự cười lạnh nói, ngươi có thể minh bạch ta ý tứ. Tuyệt Ảnh ánh mắt chớp lên, ung dung thản nhiên nói, mời Nhạn Xuân Quân yên tâm. Chương 481, gió lên kinh lãng Tần Quốc đông cảnh, hàm cốc quan. Bóng đêm u ám, lúc này đã là giờ hợi ba khắc, trong thành chỉ sở tướng trong phủ trưởng án trên đưa, hai bên để đó binh cái. Hạng Yến ngồi có trong hồ sơ trước, dựa vào đèn đuốc chiếu sáng, khẽ nhíu mày nhìn xem trên bàn gấm lụa, đã buồn bực thanh âm không nói hồi lâu. Gấm lụa trên chữ viết đỏ thẫm, viết dài rác mấy lời, phảng phất là dùng huyết viết đồng dạng. Mà đây cũng xác thực chính là Hạng Thị nhất tộc lão viết huyết thư. Con trai độc nhất qua đời, chí năng thân tử, ngay cả trong tộc khác họ đại tướng Long Hướng cũng không có thể may mắn thoát khỏi bởi khó, vẹn vẹn chỉ này ba người liền đã để cho Hạng Thị nhất tộc tổn thương nguyên khí nặng nề, Hạng Thị cùng nông gia mối thù không thể bảo là không sâu. Nhưng nếu thật như phần này gấm lụa phía trên viết, hướng về Sở Vương góp lời phát binh Tây Quốc, để báo thù này, bây giờ Vi Diệu hợp tung cục thế chẳng lẽ không phải tự sụp đổ? Năm đó Tần Quốc cường thịnh đến cực điểm một cầm hàm cốc quan địa thế chi diệu, khôi phục nguyên khí, nhị ngựa lục quốc nội đấu không nghỉ, bây giờ như phát binh Tề quốc không khác dẫm lên vết xe đổ, để cho Tần Quốc không duyên cớ từ giữa đắc lợi, có lại nổi lên cơ hội. Có thể trong tộc đối hướng về nông gia báo thù sự tình đã náo động loạn sĩ bắt náo, xa so với trong dự liệu càng tăng lên, tộc lão càng là viết xuống huyết thư xin chiến, thật là làm không cách nào ngẩng mặt làm ngơ. Lúc này trước điện bất thình lình một trận tiếng bước chân vang lên, có cận vệ đi vào bẩm báo. Bẩm tướng quân, Đàng Long quân đoàn thám báo tại thành trì phụ cận phát hiện một tên hành tung khả nghi người Hạng Yến lập tức kiềm chế tâm thần, đắp lên gấm lụa ngẩng đầu nhìn về phía chắp tay dừng bước cận vệ, cao mày nói, bây giờ người ở nơi nào? Cận vệ túi đầu nói, hiện đã bị thám báo dẫn người bắt được, bắt giữ đến ngoài điện, nói chần chờ nhắc nhở, tướng quân, còn có một chuyện, theo thám báo nói, tại bắt được người này lúc, phát hiện đối phương sử dụng võ công dường như xuất từ nông gia, người nói cái gì? Hạng Yến thoáng một phát nhíu mày siết chặt trên bàn gấm lụa, ánh mắt chăm chú nhìn cận vệ, nông gia người lại vẫn dám ở ngoài người chuyện. không phải là muốn ám đầu Tần Quốc để giải nông ra nguy hiểm. Vẫn là, cận vệ túi đầu đại khí không dám thở trên một tiếng. Lặng im nửa ngày, Hạ Yến chậm rãi hít sâu một hơi, trầm giọng nói, cầm người dẫn tới. Vâng. Rất nhanh, cận vệ cầm một tên dân chúng tầm thường trang phục nông gia đệ tử giải vào trong điện, sau lưng còn đi theo một tên sách có bố nang sở quốc của lính, xem vải bóc trầm xuống nếp nhăn, bên trong cất giấu đồ vật hiển nhiên phân lượng không nhẹ. Hạ Yến khẽ nhíu mày, nhìn xem quân lính phóng tới trên bàn bố nang, đưa tay cầm giải khai, đèn đuốc chiếu sáng bữa sau lúc một trận ánh sáng nhạt hiện lên, đại lượng hoàng kim chế vàng lá chính là ở bên trong. Hạ Yến thần sắc một quái lạ, nhíu mày liếc qua trước điện ánh mắt né tránh nông gia đệ tử, đây là Tần Quốc vàng lá, nói nhiều không nhiều, nói thiếu nhưng cũng không ít, nếu là nông gia muốn ám đầu Tần Quốc để giải bây giờ tình thế nguy hiểm, doanh chính lại vì sao muốn cầm cái này một bố nang tiền tài cấp một cái bình thường bất quá nông gia đệ tử, có thể bị thám báo dẫn người bắt, chứng minh người này căn bản không có chút nào lôi kéo giá trị cao. Nhất là kỳ hoặc là, làm cái này nông gia đệ tử ánh mắt rơi vào hắn cận vệ tinh chế áo giáp trên lúc, ánh mắt chỗ rất nhỏ có dấu né tránh vẻ bất an, tựa hồ cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy cái này thân áo giáp. Chẳng lẽ, Hạng Yến chấn động trong lòng, hình như có ánh lửa hiện lên, trong lòng sinh ra một cái khiếp sợ suy đoán. Hạng Yến thật chặt nhìn chăm chú về phía nông gia đệ tử, ánh mắt lấp loé không yên quá to, người tốt gan to. Dám can đảm vì tài giết con ta cùng Phạm lão tiên sinh. Nông gia đệ tử đồng tử co rụt lại, trên mặt có vẻ kinh hoàng hiện lên. Chương 482, hai cánh tay đều là nguy quả là thế. Một lừa dối phía dưới nhìn thấy nông gia đệ tử trên mặt lóe lên kinh hoàng, Hạng Yến trong đầu phanh thoáng một phát, một điểm cuối cùng mê vụ nhất thời bị quét sạch sành sanh, tay phải không cầm được siết chặt trên bàn gấm lụa. Chắc không được quỷ cốc cái nếp sẽ xuất hiện tại Thái Ất Sơn. Chắc không được mạnh như Mặc gia cự tử cũng không có thể thoát thân. Nguyên lai cái này quá Ất Sơn sự tình căn bản cũng không phải là nông gia gây nên, mà là xuất từ Tần Quốc cùng Âm Dương gia thủ bút. Chỉ là dù cho có cái này người làm chứng tại, cũng chỉ có thể xem như ăn nói xuông, chưa hẳn có thể làm cho chư tử bách gia người đều tin phục. Hạng Yến nhíu mày nhìn chằm chằm nông gia đệ tử, yên lặng không nói. Một lát sau, Hạng Yến trong mắt hào quang lóe lên nói, mang lên người này, theo ta tiến đến phủ Nguyên Soái gặp Công Tôn lao tướng quân cùng chư vị tướng quân. Vâng. Tân Trịnh, Hàn Vương cung. Lại là một cái nắng ấm cạn chiếu thời gian, công tử phủ trong phòng thủy trung bình an không tiếng động, chỉ có nhàn nhạt vân hương trong phòng không tiếng động du đậu, tràn ngập. Hàn Lăng tính tọa trước án, cầm trong tay chén rượu lặng lặng nhìn trên bàn tin lụa, tin lụa phía trên một chút tứ tung giao thoa, tuy là giải rác mấy lời nhưng ý tứ có chút tường tận. Án bên cạnh để đó một khối u hắc lệ bài, mực ngáy hồng văn, trên viết thần nông hai chữ. Bàn trà phía bên phải, tử nữ ngồi quỳ chân, tự rót một chén, nhàn nhạt rót một cái, nàng than khẽ một hơi, lại cười nói, bây giờ đã mất đi điển quang cái này một cánh tay rút, mong rằng đối với Sương Bình quân mà nói tổn thương không nhỏ. Hàn Lăng mỉm cười nói, điển quang từ trước đến nay là Sương Bình quân trưởng khống nông gia, kết giao Yến quốc quyền quý trợ thủ đắc lực, bây giờ hao tổn ở trong Yến đô, không khác đoạn một cánh tay. Hắn nhìn xem trên bàn tin lụa, khẽ bóp cái cằm mỉm cười nói, với lại chỉ sợ còn không chỉ một cánh tay. Bàn trà bên trái, Diễm Phi gật đầu hé miệng nói, ngươi để cho Tuyệt Ảnh cầm điển quang hiệp khôi thân phận cáo chi Nhạn Xuân quân, không khác cầm phiền Vu Kỳ trong bóng tối đầu nhập Yến đan sự tình bẩm báo lấy. Nhạn Xuân quân tâm tính chỉ sợ tuyệt sẽ không buông tha phản bội hắn người, chắc hẳn cái này đệ nhị cánh tay cũng đã ngàn cân treo sợi tóc. Tử nữ che miệng nói, ngươi một chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi, thế nhưng là để cho Sương Bình quân cùng Yến Đan đều bất ngờ không kịp đề phòng. Hàn Lang gật đầu cười nói, người này là Sương Bình quân giành Yến quốc cùng Mặc gia trọng yếu giúp đỡ, tác dụng cơ hồ không chút nào thấp hơn Điền Quang, bây giờ Nhạn Xuân quân đã hướng về Yến Vương hỉ góp lời, khiến cho quay về Yến chờ lệnh, đổi Tốn Phong vì đó mời chào Yến tướng Yến Ý làm tướng. Hắn thú bị nói, mà cái này Yến Ý sớm tại đầu nhập Nhạn Xuân quân trước đó liền đã đầu nhập ta. Tử nữ để bầu rượu xuống, cười nói, xem ra đợi đến phiền Vu Kỳ tháo giáp quay về Yến, Yến quốc quân quyền thì có hơn phân nửa đến trong tay ngươi. Nàng nhìn về phía trên bàn thần nông lệnh, che miệng cười nói, vậy cái này khối thần nông làm ngươi dự định xử trí như thế nào? Hàn Lăng cầm lấy thần nông lệnh, quan sát một chút, sờ cằm một cái cười nói, nông gia hiệp khôi vị trí đối với chúng ta mà nói đã là vật trong bàn tay, phu nhân không cảm thấy cái này thần nông lệnh vừa lúc ở khác chuyện trên làm một chút văn chương sao? Diễm Phi đôi mắt khẽ nhúc nhích, hé miệng nói, ngươi nói là dùng nó tới đối phó nông gia? Mặt khác hai đường tử nữ mắt vượng chớp lên, cười nói, xem ra Sương Bình quân rất nhanh liền không thể không cùng Yến Đan tiếp tục lá mặt lá trái, kết minh đi xuống. Hàn Lăng mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Lúc này cửa son khẽ trọng, Diễm Linh Cơ đẩy cửa vào, phụ cận cầm một tờ tin lụa truyền đạt, hé miệng nói nhỏ, công tử, Công Tôn lao tướng quân có tin lụa truyền đến. Chương 483, gió lớn nổi lên vậy Công Tôn lao tướng quân tin lụa. Hàn Lăng trong lòng hơi động, khỏe miệng nhỏ cong lên, xem ra để cho Vân Trung quân chỗ xử lý sự tình phải làm đã làm xong. Hắn đưa tay tiếp nhận tin lụa đặt ở trên bàn, chỉ thấy mấy hàng chữ nhỏ sôi nổi lụa bên trên. Sở tướng Hạng Yến bắt được doanh chính chỗ mời chào nông gia đệ tử, cùng thất quốc chúng tướng thương lượng, muốn nghĩ cách làm cho chư tử bách gia tin phục, lấy phá Tần quốc tan giá hợp tung kế sách. Tử nữ sóng mắt lưu chuyển, cười nói, dễ nhất làm cho người tin phục không khác mắt thấy mới là thật, chỉ cần trong bóng tối mời chư tử bách gia đương ra người đến hàm quốc quan họ hàng bên vợ mắt thấy. Chân tướng trong đó cũng liền liếc qua thấy ngay. Hàn Lang gật đầu cười nói, mà chúng ta bên này, trùng hợp có là biện pháp, để bọn hắn mắt thấy mới là thật. Hắn khẽ bóp cái cằm, mỉm cười nói, tỉ như Diễm Linh Cơ hỏa mỹ thuật cùng Minh Châu phu nhân mộng hồn hương. Diễm Linh Cơ che miệng cười nói, kể từ đó Thái Ất núi chân tướng liền sẽ bị chư tử bách gia biết, mà đưa thân vào đầu gió đỉnh sóng, cũng sẽ do nông gia biến thành Âm Dương gia cùng Tần Quốc. Hàn Lăng thú bị nói, không biết ngay trong tháng đó thần tiểu nữ biết được việc này, cùng làm phản ứng gì. Diễm Phi nhịn không được khép cười một tiếng, nói nhỏ, ngươi tất nhiên sẽ không để cho cái này nông gia đệ tử tin tức tùy tiện lộ ra ngoài, chờ việc này chuyển vào trong thai của nàng, chỉ sợ chư tử Bách gia đã gần tại Cửu Đô thần cung ngoài núi. Ánh mắt của nàng tất nhiên mười phần thú vị, nàng hé miệng nhìn xem Hàn Lăng, trêu ghẹo nói, tuy nhiên lấy nàng tính tình, nếu là biết được lần này phản trung kế sách của ngươi, chỉ sợ sẽ không tùy tiện bỏ qua. Hàn Lăng sững sờ, cầm chén rượu lắc đầu. Giả thở dài, ách, xem ra ta cùng Nguyệt Thần tiểu nữ nhất định dây dưa không rõ. Tử nữ cũng không nhịn được phốc cười ra tiếng, rõ ràng là Nguyệt Thần tới tìm hắn tính sổ sách, cái này bại hoại tên đần lại nói như thế mập mờ. Tần Quốc đông cảnh, Hàm Cốc quan. Trong thành trì trong phủ Nguyên Soái trưởng án trên đường, hai bên để đó binh cái cùng mấy cái bàn trà, lúc này Công Tôn Vũ cùng Hàn Yến, Lý Mục bọn người chính ngồi vây quanh hai chỗ, yên tĩnh chờ tin tức gì. Lúc này một trận tiếng bước chân theo ngoài điện vang lên, một tên mang theo Lân Vũ thiết diện bạch giáp quân thống lĩnh đi vào, chắp tay cúi đầu nói, "Bẩm Nguyên Soái đại nhân, vương thượng phái người đưa tới một vật." Nói xong, cầm một cái tinh xảo thanh đồng vân hương bình cùng một giấy tin lụa hai tay đưa về phía Công Tôn Vũ. "Cơ vợ tờ, cầu bờ UFFAA." Công Tôn Vũ đưa tay tiếp nhận tin lụa, nhìn một lát sau, trong mắt hào quang lóe lên, chậm rãi vuốt râu cười nhạt nói, "Mời mấy vị chư tử bách gia đương gia người đến đây trong điện vâng." Bạch giáp quân thống lĩnh theo tiếng hướng đi ngoài điện. Trường án phía bên phải, Hạ Yến trong mắt có ánh sáng hiện lên, nhìn về phía Công Tôn Vũ nói, "Công Tôn lão tướng quân, chẳng lẽ Hàn Vương đã có làm cho Bách gia tin phục phương pháp?" Công Tôn Vũ đưa tay ra hiệu hướng về trên bản Vân Hương bình, từ chối cho ý kiến nói, "Bình này Vân Hương tên là Mộng Vân Hương, có thể dùng trung giả rơi vào trong mộng cảnh, người bên ngoài nhờ vào đó Vân Hương thì có thể nhìn trộm hắn mộng cảnh, tên kia nông gia đệ tử ý chí không chừng, chỉ cần ở tại nhập mộng trước đó thêm chút hướng dẫn, lại xuất hiện ngày đó Thái Ức Sơn sự tình cũng không phải là việc khó." Lý Mục thần sắc nhất động, ánh mắt sáng rực nói, "Có này Vân Hương tương trợ, xem ra Tần Quốc Mưu đã phá." Lúc này một tiếng bẩm báo ở ngoài điện vang lên, "Bẩm Nguyên Soái đại nhân, chư tử Bách gia chư vị tiên sinh đã đến." Công Tôn Vũ kiểm chế tâm thần, vuốt dấu nói, "Mời chư vị tiên sinh tiến đến ngồi xuống rất nhanh." Bạch Giáp quân thống lĩnh dẫn mấy bóng người tiến vào trong điện, hướng lên chắp tay về sau riêng phần mình có trong hồ sơ trước ngồi xuống hạ xuống. Chương 484, dịch mâu tương hướng bên trái trước án, một tên cầm trong tay phấn mặt trắng cố nửa che mặt hơi mập nữ tử, hình như có chút ít bất mãn nói, "Lý Mục tướng quân đêm tối truyền tin quay về Hàm Đan, để cho tiểu nữ đến đây không biết cần làm chuyện gì, làm cho thần thần bí bí, cái này đến cũng có chút canh giờ, lại chỉ làm cho ta tại phó tướng trong phủ đợi, gia phụ bất hạnh bị chết với nông gia tay, lúc này đang bệ bội với chuẩn bị việc này, nhưng không có thời gian rồi ở chỗ này vô ích." Trước điện ngồi quỳ chân mấy tên bách gia người đều không động thanh sắc liếc nhìn nữ tử, hắn chờ phần lớn cũng là bị trong bóng tối đêm tối truyền tin mà tới, trong thư cũng không nói rõ nguyên do, không nghĩ tới cũng không dừng tự thân một người. Vị này mở miệng Công Tôn Linh Lung mặc dù diện mạo không tốt, nhưng lại tinh thông tài hùng biện, chính là kế nhiệm học giả tiếng tâm gia chủ người. Tại Triệu Quốc bên trong cũng có được phân lượng nhất định, lời nói bên trong tuy có một chút phàn nàn, nhưng hỏi thăm nguyên nhân sự tình, chắc hẳn Vũ An quân Lý Mục sẽ không keo kiệt giải thích. Lý Mục nhìn Công Tôn Linh Lung một chút, nghiêm mặt nói, "Công Tôn tiên sinh bình tĩnh đừng nóng, lần này cầm các vị chính là vì Thái Ức Sơn sự tình, đêm tối truyền tin, bất quá là không khỏi đêm dài lắm mộng." Nói nhìn về phía Công Tôn Vũ, thương nghị nói, "Công Tôn lão tướng quân, không khỏi ngoài ý muốn, vẫn là để chân tướng sớm cho kịp đem ra công khai a." Công Tôn Vũ nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói, "Cầm tên kia nông gia đệ tử dẫn tới vâng." Bạch Giáp quân thống lĩnh theo tiếng hướng về ngoài điện mà đi. Cái gì? Trước điện ngồi quỳ chân mấy người đều là sức sở, nông gia đệ tử. Phía bên phải trước án, một tên chứa cơ quan cánh tay thấp bé lao đầu đuốt râu như mày, như thế đại phí khổ tâm, trong bóng tối chuyển tin cầm chư tử bách gia trọng yếu nhất mấy nhà gia chủ hoặc là thay mặt nắm quyền hành người mời đến Hàm Cốc quan bên trong, tất nhiên không phải là giết một nông gia đệ tử coi là bách gia cho hạ giận tác dụng, huống hồ trước đây Vũ An quân Lý Mục nói chân tướng hai chữ trong đó chỉ sợ có nhiều bí ẩn. Rất nhanh, Bạch Giáp quân thống lĩnh dẫn người áp lấy một tên nông gia đệ tử tiến vào trong điện. Công Tôn Vũ nhìn Hạ Yến một chút, Hạ Yến khẽ gật đầu nghiêm mặt đứng dậy, lấy ra một cái chứa vàng lá bố nang nhìn về phía chư tử bách gia nhân đạo, "Mấy vị, tên này nông gia đệ tử là đêm trước đằng lòng quân đoàn thám báo tại Hàm Cốc quan phủ cận may mắn bắt được, trên thân mang theo cái này một bố nang doanh chính đưa cho vàng lá doanh chính cho vàng lá." Trước điện quần tình khẽ nhúc đích, ban đại sư vớt dâu cao mày nói, "Hạ Yến tướng quân không phải là nói, Thái Ức Sơn sự tình thực ra xuất từ Tần Quốc tay?" Hạ Yến nghiêm mặt nói, "Không sai, ta xem chưa hẳn." Công Tôn Linh Lung bắt trước không giống ai tựa như những mày, đánh giá nông gia đệ tử nói, "Đây là nơi nào tìm tới nông gia đệ tử? Chẳng lẽ mấy vị tướng quân là giúp nông gia dàn xếp ổn thỏa tới?" An nói xuông tha thứ ta muôn vàn khó khăn tin tưởng, ta học giả tiếng tâm chính là lấy tài hùng biện nổi danh, đen biện thành trắng cũng là cũng không phải là không thể nào chuyện, trong lời nói sự tình dù sao không làm được chứng cứ nói nhìn. Về phía Hạ Yến nói, tuy nhiên nghĩ kỹ lại loại khả năng này cũng quả thật có chút đạo lý, nhưng đối với gia phụ mối thù, cũng không thể liền 993 như thế dăm ba câu liền tùy tiện chứng minh không phải nông gia gây nên. Công Tôn Vũ chậm rãi bước dâu đứng dậy, cười nhạt nói, tất nhiên mời mấy vị đến đây, đương nhiên sẽ không chỉ là ăn nói xuông nói nhìn chăm chú về phía nông gia đệ tử nghiêm mặt nói, ngươi còn nhớ thỏa đáng ngày sự tình. Nếu có thể nhớ lại, bản tướng liền khuyên hạng tướng quân suy nghĩ thả ngươi một con đường sống. Nông gia đệ tử thần sắc vui vẻ, gật đầu liên tục nói, tự nhiên năng nhớ lại tốt. Công Tôn Vũ ánh mắt lộ ra mỉm cười, đi đến nông gia đệ tử trước, cầm thanh đồng vân hương bình một tắc gỡ xuống, một cỗ tím nhạt vân hương lập tức lướt nhẹ mà lên, lượn lờ tại nông gia đệ tử quanh người. Chương 485, sóng lên xếp tuân gia tử yên lượn lờ, nhàn nhạt vân hương hương khí tùy theo bay vào. Một lát sau, trước điện nông gia đệ tử dần dần hôn mê, chậm rãi ngã mặt hướng về điện, sớm có hai tên mang theo Lân Vũ thiết diện bạch giáp quân quân lính ở phía sau đưa tay cầm chống chọi. Hắn trước hòa hợp tử sắc yên khí phủ không lượn lờ, vẫn phiêu động cũng không tản ra, dần dần từ đó chiếu rọi làm ra một bộ cảnh tượng tới. Sắc trời ảm đạm, Sơn cốc hai bên quái nham thạch đá lởm chởm, xen lẫn cỏ cây lưa thưa, mưa bụi lẻ tẻ mà xuống, ý lạnh triệt phu. Cốc khẩu trên sơn nham, một cái tướng mạo nhìn quen mắt nông gia đệ tử chính thận trọng ẩn thân với quái nham thạch về sau, nhìn chằm chằm phía dưới sơn cốc ở giữa cốc đạo, cảnh cách đó không xa mơ hồ có thể thấy được mấy tên cùng nhau giấu kín hắc y nhân, thủy trung tịch mịch không tiếng động. Trong điện bách gia đoàn người tình nhất động, đây là ngụy quốc phía tây cảnh, thái ất trong núi cùng ngoại tướng thông u cốc, chẳng lẽ lúc này nhìn chính là làm ngày cảnh tượng. Không biết qua bao lâu, trong u cốc bất thình lình có động tĩnh, nơi xa một đám phi điểu hù dọa, tùy theo có tiếng vó ngựa từ cốc bên ngoài vang lên, từ xa mà đến gần mà tới. Xa xa có thể thấy được cốc đạo trước mấy chục tất phụ giáp chiến mã đạp gió phi nhanh, móng ngựa đi tới chỗ, cây cỏ tung tóe. Lão giả cầm đầu râu bạc trắng tóc trắng, ăn mặc gấm vàng vì quẻ điêu văn lam bảo, sau lưng đi theo tinh kỵ, thân mang nhũ đỏ bạc áo giáp, thanh thế lâm nhiên, chính là hạng thị nhất tộc Phạm Tăng, Long Hướng ba người cùng đẳng lòng quân đoàn cận vệ. Bất thình lình, nơi xa cốc đạo ở giữa hạng thị nhất tộc thiết kỵ tìm ngựa dừng đi, ở phía dưới xa xa dừng lại, dường như có chỗ cảnh giác. Sau một lát, một nhóm nhao nhao rụt ngựa chạy chậm chậm, cải thành phòng thủ trận hình, cảnh giác hai bên đà núi, tiếp tục hướng cốc khẩu mà tới. Trên sơn nha mai phục nông gia đệ tử bọn người lập tức nắm chặt binh khí, nín hơi mà đối đãi. Lúc này, cách đó không xa quái nham thạch trên cây cỏ lay nhẹ, chẳng biết lúc nào một tên tạo bảo tử phục cột bóng người xuất hiện ở nơi đó, hướng về mai phục nông gia đệ tử đưa tay ra hiệu. Âm Dương gia tương quân. Trong điện một trận quần tình run run, ban đại sư kinh ngạc nói, không nghĩ tới Thái Ức Sơn sự tình lại thật sự là Âm Dương gia gây nên. Xem tên này nông gia đệ tử biết cảnh tượng, hạ thị nhất tộc chuyến này người phần lớn vong với tương quân thuần tay, những này bị doanh chính mời chào nông gia đệ tử ngược lại càng giống là dùng dâng lưu lại dấu vết để lại, vu oan giá họa nhà nông. Công Tôn Linh Lung dựng thẳng đầu lông mày tiếng nói, như thế nói đến, Thái Ức Sơn tuyệt diệu đài xem kiếm từ đầu đến cuối, gia phụ cùng chư tử bách gia người bị tập kích thân tử sự tình cũng là xuất từ Âm Dương gia cùng Tần Quốc thủ bút. Hạ Yến trầm mặt, nhìn xem tím nhạt trong hơi khói chiếu rọi ra thuấn quân cùng nông gia đệ tử, không cầm được nắm chặt bên hông trôi kiếm nói, lừa gạt chư tử bách gia, muốn đổ bước lên lục quốc tranh chấp, tốt tử giữa đắc lợi, Âm Dương gia cùng Tần Quốc quả thực đáng hận. Ta hạng thị mối thù, dù cho đạp vào cựu đô thần cung sơn dã nhất định phải tìm người này trả lại. Ban đại sư ánh mắt ngưng tụ, gật đầu nói, tuy nhiên đi này tuyệt mật sự tình, đối phương phải làm sẽ không lưu lại người sống. Tên này nông gia đệ tử có thể xuất hiện ở hàm cốc quan phụ cận, chắc là may mắn đào thoát đến nay. Như chờ đợi Âm Dương gia biết được còn có người sống phong thanh, chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ có chuẩn bị cái gọi là chậm thì sinh biến. Tại hạ cái này viết thư quay về Mặc gia cơ quan thành mời chư vị thống lĩnh dẫn người đến đây hàm cốc quan thương nghị đối phó Âm Dương gia sự tình. Công Tôn Vũ ánh mắt khẽ nhúc đích, vuốt râu không nói. Tân Trịnh, Hàn Vương cung. Công tử phủ trong tĩnh thất đốt một lò hương hương, hương khí xa xăm thanh nhã. Hàn Lăng cùng bệ trang, Trương Lương ngồi vây quanh hai chỗ, trên bàn chén rượu mấy chung, mỹ tiểu một bình, đang tại yên lặng chờ tin tức. Chương 486, chỉ trong gang tấc Trương Lương mỉm cười nói, bây giờ chư tử bách gia trong đương gia người đã tới hàm cốc quan, có Minh Châu phu nhân mộng buồn hương tại, muốn nói rõ doanh chính cùng Âm Dương gia vu oan chân tướng chắc hẳn dễ như trở bàn tay. Nói ánh mắt trong trẻo nói, Hàn Lăng huynh từ Thái Ức Sơn hành trình phía sau liền thủy chung chưa từng đối nó vu oan sự tình có hành động, muốn đến chính là vì để cho doanh chính cùng Âm Dương gia phớt lờ, tại bọn họ đắc ý nhất thời điểm. Cầm Âm Dương gia cùng Tần Quốc đâm về nông gia cùng hợp tung công việc mưu tài giá đến chính bọn họ trên thân. Hàn Lăng mỉm cười, khẽ chuyển chén rượu nói, cứu hận tựa như độc dược, đắm chìm càng lâu, độc tính lại càng mạnh. Hắn trêu ghẹo nói, lúc này hạng thị nhất tộc đã có động binh tâm, trong đó doanh chính phái thám tử tỉ mỉ châm ngòi thổi gió nghĩ đến cũng là không thể bỏ qua công lao. Trương Lương hám xúc nín cười nói, xem ra lần này dịch mưu tương hướng, không chỉ Âm Dương gia cầm tổn thất nặng nề, Tần Quốc chỉ sợ cũng không thể không tráng sĩ tự chặt tay. Vệ trang cũng không nhịn được dương lên khoe miệng, nhỏ mỉm cười nói, Tần Quốc lang tử dạ tâm đi sự tình càng là hết đường chối cãi, còn lại ngũ quốc chư hầu tất nhiên sẽ không bỏ qua cái này lần nữa chia cắt tần địa cơ hội, đến lúc đó nếu không xuất ra đầy đủ lợi ích, hàm cốc quan bên trong lục quốc đại quân chỉ sợ cũng muốn binh lâm dưới thành. Hàn Lang uống rượu cười nói, tình hình như thế phía dưới doanh chính chỉ sợ cũng không thể không đi vào khuôn khổ, cắt đất bồi lễ. Khoe miệng của hắn hiện lên một tia ý vị sâu xa mỉm cười nói, mà muốn lắng lại việc này, doanh chính còn cần một cái thế tội người dân chấn an chư tử bách ra người. Trương Lương ánh mắt chớp lên nói, nếu muốn cấp chư tử bách ra một cái công đạo, tham dự chuyện này một cái khác chủ mưu, Âm Dương gia hiển nhiên chính là tốt nhất thế tội người. Trương Lương nói đùa bị đạo, xem ra Âm Dương gia chẳng mấy chốc sẽ trở thành Tần Quốc khí tử, nguyên bản làm ra hứa hẹn, chỗ phong quan vị trí tự nhiên cũng liền trôi theo nước chảy. Hàn Lang mỉm cười, đang muốn nói tiếp cái gì, đúng lúc này, ngoài cửa trên hành lang một trận cước bộ nhẹ vang lên, từ xa mà đến gần mà đến. Hàn Lang thần sắc nhất động, khỏe miệng nhỏ câu mà lên, tới. Rất nhanh, cửa son khẽ mở ở giữa, cửa thổi màn nhét lên, song tử đi đến. Mai Liên phụ cận cầm một tờ tin lụi truyền đạt, nói nhỏ công tử, Công Tôn lao tướng quân có tin tức truyền đến, chư tử bách gia người đã biết Thái Ức Sơn trận tướng, lúc này đã bí mật truyền tin gọi người tiến về hàm cốc quan cùng bàn đối phó Âm Dương gia sự tình. Hàn Lăng lông mày đỉnh gảy nhẹ, cười to nói, xem ra Âm Dương gia tị thế tu hành cựu đô thần cung sơn, chẳng mấy chốc sẽ kín người hết chỗ. Hắn bất thình lình sờ cả một cái, cảm thấy hứng thú nói, nghe phu nhân nói cựu đô thần cung sơn địa chỗ Tần Quốc biên giới tuyệt lĩnh cao sơn bên trong, ngoài có âm dương thuật cùng trận pháp cách xa nhau, bên trong thì có dấu không ít Âm Dương gia mấy đời người thu thập chất bảo. Có lẽ cái kia không biết tại Mặc gia nơi nào huyền âm bảo hạp đã rơi vào Âm Dương gia. Đông Hoàng Thái Nhất tay cũng chưa biết chừng. Hắn nhìn về phía vệ trang, nâng chén ra hiệu nói, không biết vệ trang mình có hứng thú hay không, cùng đi cựu đô thần cung sơn tham gia náo nhiệt. Tần Quốc, Uống Thành. Bóng đêm sơ hàng, Tần Vương cung trong đại điện sớm đã giấy lên đèn đuốc, doanh chính ngồi tại trước án, nhìn xem trên bàn trúc giản, ánh mắt chớp lên, cười nói, rất tốt, Hạ thị nhất tộc đã kìm nén không được động binh tâm ý, Triệu Quốc học giả tiếng tâm nhưng có động tĩnh. Trước điện Triệu Cao túi đầu chắp tay nói, học giả tiếng tâm Công Tôn Linh Lung cũng đã tìm tới cùng Công Tôn gia tộc giao hảo Triệu thị nhất tộc, chắc hẳn không cần mấy ngày, Triệu Sở hai nước quân lính muốn binh phát Tề Quốc. Chương 487, chuyển tiếp đột ngột doanh chính nhãn quang mang hiện lên, nói, rất tốt. Nói khỏe miệng hiện lên một tia mỉm cười, chậm rãi đứng dậy dạo bước nói, binh nung giao nhau, nội đấu khởi nguồn, Hàn Vương cùng Ngũ Quốc chư hầu duy ổn đến nay hợp tung tư thế tất nhiên một triều đại sụp đổ, đến lúc đó Lục Quốc cộng thủ Hàm Cốc Quan cùng Hàm Dương cũng chỉ có thể bỏ đi không thèm để ý, chắp tay trả lại cho thần, nếu không tại Tần Quốc biên cảnh nội đấu dâng lên, ngược lại là càng hợp ý ta. Triệu Cao túi đầu chắp tay, khép mắt giống như cười nói, vương thượng lấy thiên hạ vì quân cờ, thất quốc cùng chư tử bách gia vì tử, Tần Quốc long khốn trôi nước cạn tình thế nguy hiểm cuối cùng sẽ phá giải, doanh chính khỏe miệng hiện lên mỉm cười, ánh mắt lóe lên nhìn về phía ngoài điện phía đông phương hướng, cung đình triều chính, thắng bại một tay, đối nó mà nói, cái này một thắng không chỉ có thể phá giải Tần trị tình thế nguy hiểm, còn có thể rửa sạch nhục nhã. Doanh chính ngược lại nhìn về phía Triệu Cao nói, phái người chằm chằm Hàm Cốc Quan trong ngoài Lục Quốc đại quân động tĩnh, Triệu Sở hai quốc nếu muốn xếp hợp lý động binh, tất nhiên đều sẽ sớm cho kịp rút quân, đến lúc đó bỏ không Hàn Ngụy Yến Tam quốc binh, tất nhiên cũng không biết cố thủ. Nói ánh mắt nhắm lại nói, chỉ cần sớm cho kịp đoạt lại Hàm Cốc Quan, như vậy dù cho Lục Quốc vừa mới binh nung giao nhau liền biết được trận tướng, cũng không tế với chuyện vâng Triệu Cao đang muốn cúi đầu cáo lui. Lúc này trong đại điện một trận tiếng gió lướt qua, đợi sáng tắt ở giữa đột nhiên nhiều một cái che mặt mang theo nón lá hắc y nhân ảnh, trên quần áo văn mạng nện, nửa quỳ tại trước điện. La Vong Thám Tử, chỗ tối cái niếp cầm hơi hơi sách vỏ ra trôi kiếm theo quay về, bất quá La Vong tin tức từ trước đến nay đều là do Triệu Cao hướng lên bẩm báo, nếu không có cực kỳ nguy cấp sự tình, tuyệt sẽ không lén xông vào đi vào điện. Doanh Chính hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, cao mày nói, chuyện gì? La Vong sát thủ túi lầu nói, Hàn Quốc quan Lục Quốc đại quân bất thình lình có chỗ dị động, hình như có phái binh tiến quân tâm ý. Ngươi nói cái gì? Doanh Chính thần sắc giật mình, nhìn chằm chằm trước điện La Vong sát thủ, lẫm nhiên nói, ngươi xác định Lục Quốc là tiến quân mà không phải lui binh? La Vong sát thủ túi lầu nói, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, Hàn phía trên cầm Công Tôn Vũ cùng Vũ An quân Lý Mục bọn người sẵn sàng ra trận, thành trì phía trên binh phong tất cả đều hướng tây mà dựng thẳng binh phong hướng tây, chẳng lẽ không phải trực chỉ ung thành? Doanh Chính chậm rãi siết chặt quyền đầu, sắc mặt âm trầm xuống, Lục Quốc như thế nào ở thời điểm này bất tình lình có tiến binh tâm ý? Hắn đương nhiên không thể tin tưởng. Mượn âm dương ra tay, lúc này chư tử bách gia tất cả đều lấy Tề Quốc bên trong nông gia là địch, học giả tiếng tâm cùng Hạng thị nhất tộc càng là tên đã trên dây, thẳng đến vừa rồi Triệu Cao mang đến tin tức cũng là Triệu Sở hai quốc đã có xếp hợp lý động binh tâm ý, như thế nào lại tại trong nháy mắt dịch mâu tương hướng? Doanh Chính đồng tử co rụt lại, trừ phi, rất nhanh, cái này, trừ phi ứng nghiệm. Trước điện La Vong sát thủ kiên trì, cúi đầu nói, trừ cái đó ra, còn có mấy bạn chư tử bách gia người trước tiên Lục Quốc một bước hướng về biên giới Tuyệt Lĩnh Cao Sơn mà đi. Tần Quốc biên giới Tuyệt Lĩnh Cao Sơn, âm dương ra chỗ. Phanh thoáng một phát, Doanh Chính đại não bất tình lình sáng rực khắp, hắn cuối cùng xác định, Thái Ất Sơn sự tình thật bị Lục Quốc chư tử bách gia biết rồi. Lặng im nửa ngày, Doanh Chính chậm rãi hít sâu một hơi, trầm giọng nói, quốc sư ở đâu? Cái niếp khẽ cau mày nói, Nguyệt Thần đại nhân bởi vì dạy bảo một tên theo đạo gia Thiên Tông mang tới âm dương gia đệ tử, mà thường xuyên bay về Cửu Đô Thần Cung Sơn, lúc này phải làm tại mấy ngày trước đã quay về âm dương gia. Doanh Chính ánh mắt lấp lóe, âm trầm không chừng.